Chương 112, ma tộc cùng thần tộc. Phẫn nộ, chương 112, ma tộc cùng thần tộc. Phẫn nộ. Thẩm Lưu Ly lặng lặng nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh tức cú diễm ma tôn. Cái kia từng để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc ma tôn, bây giờ lại giống như phàm trần bên trong một hạt bụi, lặng lặng nằm ở nơi đó, lại không nửa điểm ngày xưa uy phong. Tinh thần của nàng theo trận này kịch chiến kết thúc mà dần dần buông lỏng, thánh nhân cảnh giới khí thế cũng tại bây giờ giống như thủy triều thối lui, ngã trở lại nàng nguyên bản đạo đỉnh chi cảnh, thậm chí còn đang kéo dài dưới mặt đất trượt. Nàng tinh tường cảm giác được, mình đã đến cực hạn. Thương khung ba cấp biến, mặc dù có thể làm cho nàng trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt cảnh giới sức mạnh, nhưng tùy theo mà đến phản vệ cũng là cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, cái kia cỗ phản vệ chi lực đã giống như rắn độc tại trong cơ thể của nàng lan tràn ra, ăn mòn kinh mạch của nàng, cắn nuốt nàng linh khí, để cho nàng cảm thấy một hồi khó nói lên lời suy yếu. Nếu là ưu diễm ma tôn có thể lại ngăn cản phút chốc, có lẽ nàng liền sẽ tại cái này phản vệ phía dưới, thực lực rơi xuống đáy cốc. Nhưng mà cũng may cuối cùng vẫn Thẩm Lưu Ly chiến thắng, hơn nữa thành công đem cái này địch nhân cường đại chém giết ở dưới kiếm. Thẩm Lưu Ly chậm rãi thu tay lại bên trong sương lạnh, trên thân kiếm kia còn lưu lại nhàn nhạt ma khí, phản phất tại nói vừa mới trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Sau đó nàng nhẹ nhàng vận chuyển thể nội linh khí, tính toán bình phục thể nội cái kia cổ mãnh liệt cuộn. Nhưng mà thương khung ba cấp biến phản vệ chi lực cũng vô cùng mãnh liệt, vô luận nàng cố gắng như thế nào, đều khó mà đem hắn hoàn toàn bình phục. Nàng biết mình cần mau rời khỏi nơi này, tìm một cái địa phương an toàn khôi phục thực lực. Thế là nàng nuốt một hạt tề lao luyện chế đan dược, bình phục một chút trong cơ thể linh khí, sau đó cố nén thể nội suy yếu, mang theo đệ tử của mình Trung Sở Giao đạp vào trở về Thái Huyền Tông lộ chính năm. U Diễm Ma Tôn vẫn lạc. Tin tức này dường như sấm sét tại trong thượng cổ ma tộc nổ tung, các tộc nhân nhao nhao cảm thấy khó có thể tin. U Diễm Ma Tôn vị kia từng tại trong thượng cổ ma tộc uy danh hiển hách đỉnh phong thánh nhân, vậy mà tại bên trên huyền vực dạng này một cái bị bọn hắn cho rằng cằn cỗi địa phương nhỏ vẫn lạc, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Thượng cổ ma tộc trong nghị sự đại sảnh, các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy khiếp sợ và nghi hoặc cái này sao có thể? U Diễm Ma Tôn thực lực tại trong thượng cổ ma tộc cũng là đứng đầu tồn tại, bên trên huyền vực loại địa phương kia làm sao có thể cùng hắn địch nổi cường giả? Một vị ma tộc trưởng lão nghi ngờ nói chẳng lẽ nói bên trên huyền vực có đại đế sinh ra? Một vị trưởng lão khác suy đoán nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia hoảng sợ đại đế, đây chính là có thể áp đảo thánh nhân phía trên, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhớ ngày đó thượng cổ ma tộc quật khởi chính là bởi vì trước đây thượng cổ ma tộc lão tổ chính là một vị đại đế, đáng tiếc đang cùng thượng cổ thần tộc trong đại chiến, cùng thượng cổ thần tộc đại đế cùng nhau vẫn là chuyện này không thể coi thường, việc quan hệ ta thượng cổ ma tộc có thể hay không quay về bên trên huyền vực, ta nhất thiết phải tự mình tiến đến dò xét một phen. Thượng cổ ma tộc tộc trưởng, được tôn xưng Minh Sát Ma Tôn cường giả, trầm giọng nói. Lập tức liền nhìn thấy Minh Sát Ma Tôn thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen, biến mất ở trong nghị sự đại sảnh. Tốc độ của hắn nhanh, phản phất vượt qua không gian gò bó, trực tiếp xuyên qua tộc địa, đi tới lượng giới thông đạo lối vào. Bây giờ bên trên huyền vực cùng một phe này tiểu thế giới lượng giới thông đạo, mặc dù đã sơ bộ thiết lập, nhưng còn không tính hoàn thiện, đạo này thông đạo phản phất là một đạo chật hẹp khe hở, còn không tính ổn định, tùy thời đều có bị cuốn vào không gian loạn lưu nguy hiểm. Bởi vậy bây giờ chỉ có thể cho phép thực lực cường đại thượng cổ ma tộc thành viên thông qua, dù sao chỉ có bực này cường giả đối mặt không gian loạn lưu còn có năng lực bảo vệ tính mạng. Cũng may, hai giới thông đạo tại ma tộc dưới thao túng không ngừng mà hoàn thiện, tương lai không xa tất nhiên có thể làm cho tất cả thượng cổ ma tộc cùng nhau thông qua. Bất quá trước đó, thượng cổ ma tộc nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm đối với bây giờ bên trên huyền vực tình báo tin tức. Chính là bởi vì nguyên nhân này, thượng cổ ma tộc đầu tiên là phái U Diễm Ma Tôn đi tới bên trên huyền vực tìm hiểu tình báo. U Diễm Ma Tôn xem như thượng cổ ma tộc bên trong người nổi bật, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa trí dũng song toàn, là tìm hiểu tình báo nhân tuyển tốt nhất. Nhưng mà U Diễm Ma Tôn vẫn lạc, để cho thượng cổ ma tộc cảm thấy khiếp sợ và nghi hoặc. Tại lưỡng giới thông đạo lối vào, Minh Sát Ma Tôn ngưng tụ toàn thân ma khí, chậm rãi bước vào trong đó. Hắn cảm thụ được trong thông đạo phun trào không ổn định năng lượng, bất quá thân là chuẩn đế hắn, lại là tuyệt không e ngại. Theo Minh Sát Ma Tôn xâm nhập, lưỡng giới thông đạo bên trong cảnh tượng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn phảng phất xuyên qua một mảnh hỗn độn hư không, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới ở đây, chính là đã từng thượng cổ ma tộc trên lãnh địa huyền vực. Minh Sát Ma Tôn bước vào bên trên huyền vực một khắc này, phảng phất bước vào một cái khác kỷ nguyên. Hắn hít sâu một cái không khí, thể nội ma khí tùy theo khuấy động, cùng linh khí chung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại, dùng ma tộc đặc thù cảm ứng phương thức quét mắt chung quanh thiên địa, tính toán bắt giữ cùng U Diễm Ma Tôn vẫn lạc có liên quan bất luận cái gì một tia manh mối. Theo ma khí quét tán, Minh Sát Ma Tôn dần dần cảm giác được U Diễm Ma Tôn tại thượng huyền vực để lại khí tức. Khí tức kia bên trong tràn đầy ma tộc đặc biệt tân khí, cùng hắn tự thân ma khí có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn theo này khí tức, từng bước một tiến về phía trước, nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng nặng. U Diễm Ma Tôn ở chỗ này dừng lại rất lâu, chẳng lẽ có đồ vật gì hấp dẫn hắn? Minh Sát Ma Tôn cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn tiếp tục tiến lên, cảm thụ được U Diễm Ma Tôn còn để lại khí tức đột nhiên, hắn phát giác một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức, đó là thượng cổ thần tộc khí tức. Loại khí tức này hắn thật sự là quá quen thuộc, ban đầu ở thần ma đại chiến, mỗi một ngày đều tại cùng thượng cổ thần tộc giao phong, bởi vậy đối mặt tràn đầy thần thánh khí tức sức mạnh, Minh Sát Ma Tôn cũng là trước tiên liền phản ứng lại cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thượng cổ thần tộc trước đây cũng không có hủy diệt? Minh Sát Ma Tôn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng chấn kinh, bất quá theo hắn cẩn thận dò xét một phen, lập tức liền phát hiện nơi này thượng cổ thần tộc khí tức bất quá là trước đây thượng cổ thần tộc để lại đáng chết thượng cổ thần tộc, liền xem như hủy diệt đều phải hỏng ta ma tộc chuyện tốt. Minh Sát Ma Tôn hung tợn nói một câu, sau đó liền tiếp theo truy tung U Diễm Ma Tôn khí tức. Cùng nhau đi tới, Minh Sát Ma Tôn cũng là đi tới một cái bị nồng đậm ma khí bao phủ chỗ ở đây, chính là U Diễm Ma Tôn vẫn lạc chi địa. Minh sát ma tôn ánh mắt xuyên thấu phế tích bụi trần, hắn thâm thúy trong con mắt tỏa ra ma khí cùng linh khí đan vào cảnh tượng kỳ dị. Tại cái này sức mạnh hỗn độn giữa sân, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, đó là đại đạo chi lực khí tức, giống như lúc vũ trụ mới sơ khai lực hỗn độn, cường đại mà thâm thúy. Chương 113, thần đế chi uy. Miểu sát, chương 113, thần đế chi uy. Miểu sát. Đế binh. Hắn thấp giọng kinh hô, thanh âm bên trong để lộ ra khó che giấu chấn kinh, dù sao có thể phát ra loại khí tức này, chỉ có đế binh. Nhưng mà, Minh sát ma tôn nghi hoặc cũng không bởi vậy tiêu tan. Hắn tin tưởng U Diễm Ma Tôn thực lực chính là thánh nhân đỉnh phong, mà đối thủ mặc dù cầm trong tay đế binh, bất quá lại cũng chỉ là một vị đạo đỉnh cảnh người tu hành. Đối mặt địch nhân như vậy, U Diễm Ma Tôn cho dù không địch lại cũng là có năng lực thoát đi. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là U Diễm Ma Tôn chết ở đây, kết quả như vậy trở thành trong lòng Minh Sát Ma Tôn bí ẩn lớn nhất xem ra, ở trong đó tất có ta không biết được nội tình. Nghĩ tới đây, Minh Sát Ma Tôn quyết định tự mình tiến đến dò xét một phen. Minh Sát Ma Tôn một đường truy tung Thẩm Lưu Ly khí tức, rốt cuộc đã tới Thái Huyền Tông trước sơn môn. Hắn đứng tại ngoài sơn môn Thái Huyền Tông, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phía trước một đôi sư đồ, Thẩm Lưu Ly cùng Trung Sở Giao. Cứ việc Thẩm Lưu Ly cùng Trung Sở Giao tại trước tiên liền lựa chọn trở về Thái Huyền Tông, nhưng bởi vì cả hai đều gặp trọng thương, tốc độ của các nàng cũng không nhanh, cho nên bị Minh Sát Ma Tôn đuổi theo. Minh Sát Ma Tôn cẩn thận quan sát lấy đôi thầy trò này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại là thượng cổ cực linh chi thể, một người khác lại là tiên thiên kinh mạch toàn bộ triển khai. Minh Sát Ma Tôn tự lẩm bẩm, trong mắt lập lòe ánh sáng tham lam, phát hiện này để cho Minh Sát Ma Tôn kích động không thôi. Hắn trong nháy mắt hiểu rồi U Diễm Ma Tôn vì cái gì tình nguyện chết cũng không muốn lui lại, nghĩ đến hắn là muốn đem hai nàng này trảo trở về thượng cổ ma tộc, xem như tế phẩm tới phục sinh ma tộc lao tổ. Hắn biết rõ, một khi có thể đem hai nàng này bắt về đồng thời hiến tế, như vậy liền có thể đem ma tộc lao tổ phục sinh. Ma tộc lao tổ xem như đại đế cấp bậc cường giả, một khi phục sinh, nhất định đem dẫn dắt thượng cổ ma tộc một lần nữa qua thời, đến lúc đó vô luận bên trên huyền vực như thế nào chống cự, đều sẽ bị thượng cổ ma tộc dễ dàng nghiền ép. Nghĩ tới đây, Minh Sát Ma Tôn cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm kích động. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Thẩm Lưu Ly cùng Trung Sở Giao đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt hai người. Hai người các ngươi tiểu bối, hôm nay nhất định trở thành ta ma tộc phục hưng tế phẩm. Minh Sát Ma Tôn âm thanh giống như trong trời đông giá rét gió bấc, rét thấu xương mà lạnh cốc. Chỉ thấy hắn duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, lòng bàn tay ma khí lượn lờ, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ đi vào. Thẩm Lưu Ly cùng Trung Sở Giao đứng tại trước sơn môn Thái Huyền Tông, đối mặt với vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả, sắc mặt của các nàng trắng bệch như tờ giấy. Thẩm Lưu Ly mặc dù chém giết U Diễm Ma Tôn nhưng cái kia dù sao chỉ là một vị đỉnh phong thánh nhân, hơn nữa Thẩm Lưu Ly càng là át chủ bài ra hết. Bây giờ đối mặt Minh Sát Ma Tôn vị này chuẩn đế, nhất là giờ khắc này ở sử dụng thương khung ba cấp biến sau, đã suy yếu tới cực điểm. Thẩm Lưu Ly đối mặt bàn tay khổng lồ trước mặt, các nàng phảng phất là hai cái bất lực chim nhỏ, tùy thời đều có thể bị cuồng phong sóng lớn thôn phệ. Bất quá dù vậy, vô luận là Thẩm Lưu Ly vẫn là Trung Sở Giao, trong mắt của hai người không có một tơ một hào sợ. Nếu là Minh Sát Ma Tôn sớm đi thời điểm đặt chân bên trên huyền vực, hắn tất nhiên sẽ bị Thái Huyền Tông huy hoàng cùng uy nghiêm rung động. Không nói bao nhiêu thế lực cường đại đến đây Thái Huyền Tông bái phỏng, vì chính là có thể có được chỉ điểm cùng che chở. Vẹn vẹn chính là trước đó không lâu, bài trừ phong cấm thái cổ tiên tộc, bằng vào có một vị đại đế lao tổ, tại thượng huyền vực nhấc lên bao lớn gợn sóng, thậm chí đánh ra nô dịch cả huyền vực khẩu hiệu. Nguyên bản thái cổ tiên tộc cũng là một đường thế như trẻ tre, nhưng mà đối mặt Thái Huyền Tông lại là chết kích trầm xa. Thậm chí thái cổ tiên tộc đại đế tự mình buông xuống Thái Huyền Tông ngoài sân môn, muốn hủy diệt Thái Huyền Tông. Nhưng mà cuối cùng vị này đại đế thậm chí ngay cả một tơ một hào gợn sóng cũng không có nhấc lên, cứ như vậy vẫn lạc tại Thái Huyền Tông sơn môn bên ngoài. Một trận chiến này để cho Thái Huyền Tông uy danh càng thêm truyền xa, làm cho tất cả mọi người đều biết cái này Thái Huyền Tông cường đại. Bây giờ, Minh Sát Ma Tôn vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả, thế mà tại Thái Huyền Tông ngoại sơn môn trực tiếp ra tay, hơn nữa nhằm vào Thái Huyền Tông đệ tử cùng đại trưởng lão. Hành vi của hắn quả thực là đang gây hấn với Thái Huyền Tông danh giới cuối cùng, khiêu chiến Thái Huyền Tông uy nghiêm, chỉ có thể nói người không biết không sợ. Minh Sát Ma Tôn cũng không hiểu rõ Thái Huyền Tông nội tình cùng thực lực, hắn chỉ biết là trước mắt hai nữ tử có được hắn khát vọng sức mạnh. Ngay tại Minh Sát Ma Tôn đại thủ sắp chạm đến Thẩm Lưu Ly cùng Trung Sở Giao góc áo lúc, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế bằng bạc, giống như thiên băng địa liệt giống như, từ sâu trong Thái Huyền Tông trận bộc phát. Cỗ khí thế này giống như mưa to gió lớn giống như của tới, đem Minh Sát Ma Tôn trong nháy mắt bao khỏa trong đó. Khí thế kia bên trong, ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, phản phất một tòa sơn nhạc nguy nga đột nhiên áp đỉnh mà đến. Minh Sát Ma Tôn tại này cỗ khí thế trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như một chiếc thuyền con đang cuộn trào mãnh liệt trên đại dương bao la lung lay sắp đổ. Hắn ma khí tại khí thế áp bách dưới, trong nháy mắt đã mất đi sức mạnh, bất lực lại hướng vươn về trước đi. Minh Sát Ma Tôn sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cỗ khí thế này tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại, hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn dây dụa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng âm thanh lại giống như bị lực lượng vô hình áp chế, chỉ có thể phát ra yếu ớt run rẩy thanh âm xin. Xin tha ta một mạng. Minh Sát Ma Tôn âm thanh tại Thái Huyền Tông cái kia cỗ khí thế bàng bạc áp bách dưới trở nên nhỏ như mưa kêu à, lời của hắn giống như bệ tan cảnh âm phủ, trong gió phiêu tán, cơ hồ không người có thể nghe rõ. Trên mặt hắn vẻ hoảng sợ càng nồng đậm, phản phất thấy trước chính mình sắp gặp phải vận mệnh. Nhưng mà đối mặt Minh Sát Ma Tôn cầu xin tha thứ, Cố Dương lại là từ chối nghe không nghe thấy. Hắn nhìn về phía người này, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt cùng quyết tuyệt. Sau một khắc, cỗ khí thế kia giống như xiềng xích giống như trong nháy mắt nắm chặt, đem Minh Sát Ma Tôn vững vàng gò bó ở trong đó. Minh Sát Ma Tôn giấy rủa, tính toán tránh thoát vô hình này gò bó, nhưng lực lượng của hắn tại này cỗ khí thế trước mặt lộ ra không có ý nghĩa như thế. Thân ảnh của hắn tại này cỗ sức mạnh đè xuống bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn bị xé nứt thành vô số mảnh vụn. Giờ khắc này, trải qua vô cùng tàn khốc thần ma đại chiến, hơn nữa còn sống sót Minh Sát Ma Tôn cũng là không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Nhưng mà, vô luận Minh Sát Ma Tôn làm như thế nào, cuối cùng đều không thể thay đổi hắn sắp gặp phải kết cục. Bất quá hai cái hô hấp công phu, Minh Sát Ma Tôn vị này chuẩn đế cấp bậc cường giả, cứ như vậy tiêu tan ở giữa thiên địa. Thanh âm của hắn, thân ảnh của hắn, hết thảy của hắn, đều theo cố khí thế kia tiêu tan mà hóa thành hư vô. Giống như là hắn chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại vô tận rung động cùng sợ hãi. Sau đó Cố Dương hiện thân tại Thẩm Lưu Ly cùng Trung Sở Giao trước mặt, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa tia sáng, các ngươi không có sao chứ? Cố Dương âm thanh mặc dù vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng lại để lộ ra đối với hai người này quan tâm. Chương 114, hủy diệt ma tộc. Trấn áp thiên địa, chương 114, hủy diệt ma tộc. Trấn áp thiên địa. Là Minh Sát Ma Tôn rơi xuống tin tức dường như sấm sét vang dội, làm cho cả thượng cổ ma tộc đều lâm vào sâu đậm chấn kinh cùng bất an này. Cái này sao có thể? Một vị ma tộc trưởng lao sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, trong tay hắn nắm chặt đưa tin tinh thạch, phảng phất muốn từ trong cái kia hào quang nhỏ yếu tìm kiếm ra chân tướng dấu vết để lại. Trong cung điện, chúng ma nghị luận ầm ĩ, âm thanh trầm thấp mà kiềm chế. Dù sao Minh Sát Ma Tôn không chỉ có là thượng cổ ma tộc tộc trưởng, càng là bây giờ thượng cổ ma tộc linh hồn cùng trụ cột. Xem như bây giờ thượng cổ ma tộc duy nhất còn sót lại chuẩn đế, hắn vẫn lạc, không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ ma tộc một lần trầm trọng đả kích bên trên huyền vực, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng thậm chí ngay cả bất cứ tin tức gì cũng không truyền lại trở về. Một vị khác ma tộc cường giả cao mày, ánh mắt thâm thúy, dường như đang tính toán xuyên thấu qua thời không mê vụ, nhìn trộm cái kia xa xôi bên trên huyền vực, chẳng lẽ bên trên huyền vực coi là thật sinh ra một vị đại đế? Một thanh âm run rẩy vang lên, giống như là sợ hãi, lại giống như kính sợ. Lời vừa nói ra, toàn bộ điện đường đều lâm vào tĩnh mịch. Nếu bên trên huyền vực thật sự có một vị đại đế buông xuống, như vậy Minh Sát Ma Tôn vẫn lạc, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý không, không có khả năng. Một vị khác ma tộc trưởng lão lắc đầu, chậm rãi nói, bên trên huyền vực bất quá chỉ là quá huyền vực một cái đất nghèo, sinh ra một vị thánh nhân đều là muôn vàn khó khăn, đản sinh đại đế làm sao có thể? Theo ta thấy, có lẽ là thượng cổ thần tộc hồi phục. Lời vừa nói ra, chúng ma đều là trong lòng run lên. Thượng cổ thần tộc, đó là cùng thượng cổ ma tộc ban đầu ở bên trên huyền vực cùng tồn tại chủng tộc, song phương thực lực tương xứng, về sau càng là triển khai kéo dài thần ma đại chiến. Nếu thật là thượng cổ thần tộc khôi phục, bây giờ thượng cổ ma tộc quay về bên trên huyền vực đối mặt nguy cơ, sợ rằng sẽ viễn siêu tưởng tượng thượng cổ thần tộc. Giờ khắc này, thượng cổ ma tộc trong lòng mọi người tin tưởng, vô luận là đại đế buông xuống vẫn là thượng cổ thần tộc khôi phục, đều đem cho ma tộc mang đến trước nay chưa có khiêu chiến. Mà giờ khắc này ma tộc đã mất đi Minh Sát Ma Tôn vị này chuẩn đế, như thế nào đối mặt cái này sắp đến phong bạo? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thượng cổ ma tộc đều bao phủ ở một loại trầm trọng mà đè nén trong không khí, ma vụ lượn quanh trong cung điện, tiếng nghị luận liên tiếp, lại đều không thể che hết vô hình kia sợ hãi cùng bất an. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ngờ tới bên trên huyền vực biến cố chân tướng lúc, một cổ khí tức cường đại đột nhiên buông xuống tại thượng cổ ma tộc chỗ tiểu thế giới bên ngoài. Cố khí tức này bàng bạc mà lăng lệ, giống như gió bao cuốn tới, làm cho cả tiểu thế giới cũng vì đó chấn động. Là thần thánh phương nào dám xông vào ta thượng cổ ma tộc? Một vị ma tộc trưởng lão nghiêm nghị quát lên, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối. Hắn vội vàng triệu tập tộc nhân, chuẩn bị nên đón vị này khách không mời mà đến. Rất nhanh, một thân ảnh liền xuất hiện ở tiểu thế giới lối vào. Người này không là người khác, chính là Thái Huyền Tông Côn Bằng Thánh Nhân. Hắn đứng tại bên trong hư không, quan sát phía dưới thượng cổ ma tộc, trong mắt lóe lên một tia khinh thường thượng cổ ma tộc, các ngươi quả nhiên là gan chó thật lớn. Côn Bằng Thánh Nhân lạnh lùng mở miệng, âm thanh như sấm nổ tại toàn bộ bên trong tiểu thế giới quanh quẩn. Thượng cổ ma tộc các tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị chuẩn đế cường giả đứng lơ lửng trên không, khí thế ngập trời. Trong lòng bọn họ cả kinh, ý thức được vị này khách không mời mà đến cũng không phải là hạ người bình thường, ngươi là người phương nào? Thượng cổ ma tộc thủ vệ tại cảm ứng được cái kia cố khí tức bàng bạc lúc, không khỏi lên tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh giác cùng nghi hoặc. Lúc này, bên trong hư không, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, hắn thân mang thanh sam, gánh vác trường kiếm, khí chất xuất trần, chính là bên trên huyền vực Thái Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão, Côn Bằng Thánh Nhân. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn thẳng phía dưới thượng cổ ma tộc, âm thanh to mà kiên định, ta chính là bên trên huyền vực Thái Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão Côn Bằng, hôm nay đặc biệt đến đây đòi cái công đạo. Thượng cổ ma tộc các tộc nhân nghe vậy, đều là biến sắc, các ngươi thượng cổ ma tộc xâm phạm ta Thái Huyền Tông đệ tử, đây là đối với ta Thái Huyền Tông nghiêm trọng khiêu khích. Côn Bằng Thánh Nhân âm thanh băng lãnh, tiếp tục nói, hôm nay ta phụng tông chủ chi mệnh, đến đây hủy diệt thượng cổ ma tộc, gian đe. Lời vừa nói ra, thượng cổ ma tộc các tộc nhân lập tức sôi trào. Bọn hắn mặc dù đã mất đi Minh Sát Ma Tôn cùng U Diễm Ma Tôn hai vị này đỉnh tiêm chiến lực, nhưng nội tình vẫn như cũ thâm hậu, dù là biết rõ Côn Bằng Thánh Nhân chính là chuẩn đế, vẫn như cũ tự tin có thể ứng đối. Một vị ma tộc trưởng lao đứng dậy, hắn lạnh rên một tiếng, không cam lòng tỏ ra yếu kém nói, thử thì tính sao? Ta thượng cổ ma tộc cũng không phải dễ chơi, ngươi nếu là dám động thủ, chúng ta chắc chắn để các ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Nhưng mà, Côn Bằng Thánh Nhân lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn huy động trường kiếm trong tay, một cỗ kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt tán phát ra, phản phất muốn đem toàn bộ tiểu thế giới đều vỡ ra tới. Cỗ kiếm ý này bên trong ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí, để cho người ta không rét mà run phải không? Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi thượng cổ ma tộc đến tuột cùng có bản lĩnh gì? Côn Bằng Thánh Nhân lạnh giọng quát lên, thân hình như gió, hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, lao thẳng tới thượng cổ ma tộc các tộc nhân ở phía sau hắn, kiếm khí như ngân hà đổ tả, trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Thượng cổ ma tộc các tộc nhân bị bất thình lình kiếm khí chấn nhiếp, nhao nhao đem riêng phần mình khí thế toàn bộ phóng thích, chuẩn bị cùng vị này đến từ Thái Huyền Tông cường giả bày ra quyết tử đấu tranh. Côn Bằng Thánh Nhân vừa vào chiến trường, tựa như cùng mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Trường kiếm trong tay của hắn giống như du long tung bay, mỗi một lần huy động đều kèm theo đinh thai nhức óc kiếm khí tiếng xé gió. Thượng cổ ma tộc các tộc nhân mặc dù dũng mãnh, nhưng mà đối mặt Côn Bằng Thánh Nhân vị này chuẩn đế, bọn hắn hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ, giống như châu chấu đa xe, không ngừng có ma tộc chiến sĩ bị kiếm khí gây thương tích, đều thảm ngã xuống. Nhưng mà thượng cổ ma tộc nội tình thâm hậu, tuyệt không phải dễ dàng có thể dung chuyện. Mắt thấy Côn Bằng Thánh Nhân thế như trẻ tre, thượng cổ ma tộc đại trưởng lao trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như đang gọi về cái gì đột nhiên. Một cỗ cường đại ma khí từ thượng cổ ma tộc khu vực hạch tâm phóng lên trời, thẳng lên trời cao. Cỗ này ma khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phản phất muốn xé rách toàn bộ tiểu thế giới ở đó tuôn ra ma khí trung tâm. Một cái như ẩn như hiện thân ảnh chậm rãi ngưng thực, phản phất từ bên trong bụi bẩm của lịch sử thức tỉnh, chính là dẫn dắt thượng cổ ma tộc đi về phía huy hoàng đại đế lao tổ tàn hồn. Thân ảnh của hắn mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn như cũ để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm và bá khí, phản phất toàn bộ tiểu thế giới đều nằm trong tay hắn. Thượng cổ ma tộc lão tổ, vị này từng tại thần ma trong đại chiến uy chấn tứ phương nhân vật truyền kỳ, mặc dù tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, nhưng một tia tàn hồn lại có thể bám vào thượng cổ ma tộc trong tổ địa tu dưỡng. Chương 115, cấp đại đế sức mạnh bộc phát, chương 115, cấp đại đế sức mạnh bộc phát. Tuế nguyệt tung dung, thời gian dài dằng dặc giống như sa lậu trung hạt cát, từng hạt trôi qua, mà lão tổ tàn hồn cũng tại tuế nguyệt dưới sự thử thách dần dần khôi phục một tia sinh cơ. Nhưng mà, mặc dù là như thế năm tháng lâu dài, cũng không cách nào để cho lão tổ tàn hồn hoàn toàn khôi phục. Vùng thế giới nhỏ này cùng bên trên huyền vực so sánh, thực sự quá cằn cỗi, khuyết thiếu có thể tư dưỡng đại đế thương thế linh dược cùng thiên địa tinh hoa. Bởi vậy, lão tổ tàn hồn từ đầu đến cuối không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào thượng cổ ma tộc tín ngưỡng cùng cung phụng miễn cưỡng duy trì. Bây giờ, thượng cổ ma tộc đại trưởng lão đối mặt Côn Bằng Thánh Nhân cường thế đột kích, không thể không làm ra một cái chật vật quyết định, cưỡng ép tỉnh lại lão tổ tàn hồn. Quyết định này mang ý nghĩa thượng cổ ma tộc sẽ tiêu hao đi sau cùng nội tình, bởi vì bây giờ trạng thái dưới lão tổ một khi thức tỉnh, liền sẽ trong thời gian cực ngắn tiêu tan giữa thiên địa, hóa thành hư vô. Đại trưởng lão đứng tại trong tổ địa, nhìn qua cái kia dần dần ngưng thực lão tổ tàn hồn, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi tráng. Dù sao nếu là không làm như vậy, chỉ sợ thượng cổ ma tộc sẽ ở Côn Bằng Thánh Nhân đồ đao phía dưới hủy diệt. Theo lão tổ tàn hồn hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ tiểu thế giới đều tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Cái kia cỗ ma khí trở nên càng thêm cuồng bạo cùng mãnh liệt, phản phất muốn đem hết thảy sinh linh đều thôn vệ hầu như không còn nho nhỏ chuẩn đế, dám phạm ta ma tộc. Thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn tại ma khí trung ương phát ra chấn thiên gào thét, thanh âm kia quanh quẩn tại toàn bộ tiểu thế giới, phản phất liền thiên địa cũng vì đó rung động. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia kinh khủng ma khí giống như ngựa hoang mất cương, lại như phiên giang đảo hải hồng thủy mãnh thú, điên cuồng hướng Côn Bằng Thánh Nhân bao phủ mà đi. Cái kia ma khí bên trong, phản phất tận chứa thượng cổ ma tộc vô tận đoán niệm cùng sát lục chi khí, đủ để thôn phệ hết thể sinh linh. Côn Bằng Thánh Nhân đứng sừng ở cái kia mãnh liệt ma khí dòng lũ phía trước, trong mắt lập lòe trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn biết rõ, trước mắt vị này thượng cổ ma tộc lão tổ, dù sao chính là một vị đại đế, cho dù là còn sót lại tàn hồn trạng thái, hắn thực lực cũng không phải hắn cái này chuẩn đế có thể khinh thường. Đối mặt với sắp đánh tới ma khí, Côn Bằng Thánh Nhân hít sâu một hơi, phản phất muốn đem toàn bộ tiểu thế giới linh khí đều hút vào thể nội. Khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên lăng lệ, toàn thân tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng. Cùng lúc đó, thân hình hắn bắt đầu biến ảo, một khí thế bàng bạc từ trên người hắn tản mát ra. Chỉ thấy thân thể của hắn dần dần kéo dài, hai tay trở nên rộng lớn mà hữu lực, hai chân như núi lớn trầm ổn. Trong nháy mắt, Côn Bằng Thánh Nhân chân thân hiện lộ không thể nghi ngờ, đó là một cái dương cánh muốn bay côn bằng, cánh chim che khuất bầu trời, tản ra vô tận thần uy. Côn Bằng chân thân vừa ra, toàn bộ tiểu thế giới đều tựa như vì đó run rẩy. Cái kia khí thế bàng bạc giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt, đem chúng quanh ma khí đều bức lui mấy phần. Côn Bằng Thánh Nhân đứng tại bên trong hư không, hai mắt như nước, nhìn thẳng cái kia thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn. Côn Bằng Thánh Nhân vũ cánh bay cao, trong nháy mắt liền chọc thủng tầng kia ma khí trở ngại, thẳng bức thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn mà đi. Thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn lơ lửng tại ma khí trung ương, khuôn mặt mơ hồ, thế nhưng ánh mắt lại lập lòe lạnh lùng tia sáng. Hắn gặp Côn Bằng Thánh Nhân vọt tới, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hai tay kết ấn, một cỗ kinh khủng hơn ma khí từ hắn thể nội bắn ra ma diễm phân thiên. Thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn hét lớn một tiếng, chỉ thấy cái kia cỗ ma khí trong nháy mắt hóa thành lửa nóng hừng hực, hướng về Côn Bằng Thánh Nhân bao phủ mà đi. Ngọn lửa kia màu đỏ sậm, tản ra khí tức nóng bỏng, phản phất ngay cả không khí đều bị hắn cháy hết. Côn Bằng Thánh Nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Thân hình hắn khẽ động, liền hóa thành một vệt kim quang, tại hỏa diễm bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Đồng thời, Côn Bằng Thánh Nhân vũ động hắn cái kia che khuất bầu trời cánh chim, thi triển ra Côn Bằng nhất tộc tuyệt thế võ kỹ, Côn Bằng Dương Cánh. Mỗi một lần vẫy cánh, đều kèm theo siêu siêu tiếng xé gió, phản phất có vô số kiếm khí trong hư không vung chặt, tạo thành từng đạo lăng lệ phong nhận. Những cái kia phong nhận giống như tia chớp màu bạc giăng khắp nơi, cùng thượng cổ ma tộc lão tổ ma diễm trên không trung mãnh liệt va chạm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nổ tung sinh ra khí lãng phân tán bốn phía, chấn động đến mức toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Hỏa diễm cùng kiếm khí đan vào một chỗ, phát ra đôm đốt thiêu đốt âm thanh, ánh lửa tỏa ra Côn Bằng Thánh Nhân kiên nghị gương mặt. Nhưng mà, thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn lại bất vi sở động. Hắn khuôn mặt mơ hồ, nhưng trong hai mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn ma diễm bùng nổ, giống như nộ hải cuồng đảo cuốn sạch lấy toàn bộ chiến trường ánh lửa hừng hực, phát ra hô hô cuồng phong âm thanh, phản phất muốn đem toàn bộ tiểu thế giới đều đốt cháy hầu như không còn. Côn Bằng Thánh Nhân mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng ở trước mặt cỗ này ma diễm cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thân hình hắn tại hỏa diễm bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần vây cánh đều tựa như đang cùng tử thần đọ sức. Nhưng mà, cái này ma diễm sức mạnh thực sự quá cường đại, mỗi một lần va chạm đều để Côn Bằng Thánh Nhân cảm thấy áp lực lớn. Dù sao thượng cổ ma tộc lão tổ cho dù chỉ là tàn hồn trạng thái, đó cũng là một vị đại đế, không phải Côn Bằng Thánh Nhân vị này chuẩn đế có thể so sánh. Một phen kịch chiến, Côn Bằng Thánh Nhân mặc dù đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn bị cái kia ma diễm gây thương tích phốc phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như bị cuồng phong bao phủ lá rụng, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Nhưng mà, dù vậy Côn Bằng Thánh Nhân cũng không có lựa chọn từ bỏ, ngược lại dây rủa đứng dậy. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, lần nữa phóng tới cái kia thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn. Nhưng mà, đối mặt Côn Bằng Thánh Nhân ý chí mạnh mẽ như vậy, thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn lại phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh miệt, phản phất tại nhìn một cái sắp bị nghiền nát sâu kiến. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, một cỗ càng cường đại hơn ma khí từ hắn thể nội bắn ra. Lần này, hắn không còn sử dụng ma diễm, mà là trực tiếp thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Ma Hồn Diệt Thế Ong Ong, cái kia ma khí trong hư không lao nhanh lưu chuyển, giống như là tối đen như mực sương mù, trong nháy mắt áp xúc, ngưng kết, cuối cùng hóa thành một đạo lăng lệ trùm sáng màu đen, phản phất đến từ cựu vũ lưới hái tử thần, vạch phá bầu trời, đâm thẳng Côn Bằng Thánh Nhân. Chúng ánh sáng này tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, tựa hồ muốn hết thảy sinh linh đều thôn vệ hầu như không còn. Côn Bằng Thánh Nhân trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn tin tưởng uy lực một kích này, cho dù là hắn bộ dạng này chuẩn đế cường giả, một khi bị đánh trúng, cũng đem hóa thành hư vô. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đen kia trùm sáng càng ngày càng gần, mãi đến hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn. Đối mặt cục diện như vậy, Côn Bằng Thánh Nhân thậm chí đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Ngay tại giây phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 116, thần bí thần đế. Ngươi đến tụt cùng là ai? Chương 116, thần bí thần đế. Ngươi đến tụt cùng là ai? Oeng, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, giống như thiên thần gầm thét, rung động toàn bộ chiến trường, khiến cho đại địa đều đang khẽ run. Một cỗ để cho Côn Bằng Thánh Nhân vừa quen thuộc lại mạnh mẽ sức mạnh như cuồng phong bên trong như cự thú hiện lên, nó giống như vạch phá đêm tối một đạo thiểm điện, tê lạc một tiếng trong nháy mắt xé toang nồng đậm ma khí gò bó. Cái kia nguyên bản vô cùng cường đại trùm sáng màu đen, tại này cổ lực lượng trước mặt giống như yêu ớt pha lê, bị dễ dàng đánh trúng nát bấy, hóa thành vô số tinh mang vàng khắp nơi đồng thời, cỗ lực lượng này còn chạy vào Côn Bằng Thánh Nhân cái kia đã có chút suy bại thể nội. Cỗ lực lượng này chính là Thái Huyền Tông tông chủ Cố Dương thả ra linh khí, nó ôn nhu lại cường đại, giống như ngày xuân dương quang xuyên thấu vào đông lưu lại xương lạnh. Cỗ lực lượng này tại hắn trong kinh mạch du tẩu, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cái kia tàn phá bừa bãi ma khí tại cái này cam lâm thẩm thấu vào giống như xương sớm tiêu tan, sinh mệnh lực của hắn tựa hồ cũng theo đó mạnh mẽ đứng lên. Sau đó Côn Bằng Thánh Nhân theo cỗ lực lượng này đầu nguồn định thần nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh đứng sừng ở trong chiến trường, tay áo bồng bềnh, tựa như trích tiên hàng thế. Người này không là người khác, chính là Cố Dương tông chủ. Côn Bằng Thánh Nhân thanh âm bên trong để lộ ra sâu đậm kích động, lại xen lẫn mấy phần hổ thẹn. Con mắt chăm chú của hắn khóa chặt tại trên thân Cố Dương, đó là một loại kính ngưỡng cùng cảm kích đan vào tâm tình rất phức tạp. Trước chuyến này tới, Côn Bằng Thánh Nhân vốn là lòng tin tràn đầy, hắn hướng Cố Dương hứa hẹn, nhất định có thể hủy diệt cái này không biết trời cao đất rộng thượng cổ ma tộc. Nhưng mà, đối mặt thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn, hắn mới phát hiện lực lượng của mình càng là nhỏ bé như vậy, cơ hồ thúc thủ vô sách. Cuối cùng, còn phải là Cố Dương tông chủ tự mình đến đây thu thập cái này khó khống chế tàn cuộc. Nhìn xem Cố Dương tông chủ nhẹ nhàng một ngón tay liền hóa giải tình thế nguy hiểm, Côn Bằng trong lòng Thánh Nhân đã kính nể lại là hối hận. Hắn kính nể tông chủ cường đại, đồng thời cũng tại hối hận chính mình khinh địch cùng không đủ ngươi là ai. Thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn phát ra gầm thét, thanh âm bên trong để lộ ra kinh ngạc cùng bất an. Hắn nguyên bản hắc ám đôi mắt đang cảm thụ đến Cố Dương trên người tán phát ra khí tức uy nghiêm sau, đột nhiên thoáng qua một tia sợ hãi, đó là một loại hắn từng tại tha thiết ước mơ, nhưng lại chưa bao giờ đích thân thể nghiệm qua sức mạnh thần đế. Loại cảnh giới này, cho dù là đối với hắn vị này thân là đại đế ma tộc lão tổ tới nói, cũng là xa không với tới tồn tại. Mà bây giờ, loại lực lượng này vẫn sống sờ sờ mà đứng trước mặt của hắn, để cho hắn không thể không cảm thấy e ngại. Cố Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên vẻ khinh thường ý cười, ngươi còn chưa xứng biết được danh hiệu của ta. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, giống như phủi nhẹ một hạt bụi giống như nhẹ nhõm. Trong chốc lát, một cỗ cường đại huyền khí từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, trực kích thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn a, thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân ảnh của hắn tại đạo ánh sáng kia trùng kích vào dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một tia khói nhẹ tiêu tan trong không khí siêu. Theo tàn hồn tiêu tan, trong không khí truyền đến một tiếng động rất nhỏ, phản phất là đồ vật gì bể nát đồng dạng, đó là thượng cổ ma tộc lão tổ cuối cùng một tia chấp niệm, cũng bị Cố Dương cái này nhẹ nhàng vung lên mà sát. Côn Bằng Thánh Nhân đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy. Hắn biết, hôm nay nếu không phải Cố Dương kịp thời đổi tới, hắn chỉ sợ đã mệnh tang hoàng tuyển. Mà bây giờ, hắn không chỉ có thể may mắn còn sống sót, còn thân hơn mắt thấy chứng nhận thần đế cảnh giới cường đại, đây đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội khó được học tập cùng trưởng thành còn lại giao cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn tựa như cùng đi lúc đồng dạng, không có dấu hiệu nào biến mất ở trong một phương tiểu thế giới này, chỉ để lại một đạo linh khí nhàn nhạt ba động, chứng minh hắn khi xưa tồn tại. Côn Bằng Thánh Nhân nhìn qua Cố Dương nơi biến mất, trong lòng tràn đầy kính y, hắn hít sâu một hơi, xoay người lại đối mặt còn lại thượng cổ ma tộc. Bây giờ, không có thượng cổ ma tộc lão tổ tàn hồn che chở, những thứ này thượng cổ ma tộc tại thân là chuẩn đế trước mặt hắn lộ ra yếu ớt như thế, căn bản không có một tơ một hào sức chống cự. Côn Bằng Thánh Nhân giống như mãnh hổ hạ sơn, lấy thế tồi khô lạp hủ quét ngang toàn bộ thượng cổ ma tộc. Hắn mỗi một lần ra tay cũng như lôi đình và quân, đem địch nhân từng cái đánh tan. Cũng không lâu lắm, tất cả thượng cổ ma tộc đều bị hắn tiêu diệt hầu như không còn. Sau khi chiến đấu kết thúc, Côn Bằng Thánh Nhân cũng không lập tức rời đi. Hắn hồi tưởng lại thượng cổ ma long từng tại thái cổ tiên tộc hành động, trong lòng hơi động, bắt đầu ở trong mảnh phế tích này tìm kiếm thượng cổ ma tộc bảo khố. Hắn tin tưởng, dạng này một cái truyền thừa lâu đời chủng tộc, hắn tàng bảo địa nhất định cất giấu vô số làm lòng người động chân bảo cùng thâm ảo võ kỹ. Mang tín niệm như vậy, côn bằng thánh nhân bắt đầu hắn tầm bảo hành trình. Hắn qua lại giữa phế tích, thân thức giống như thủy triều phun trào, cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một tấc đất phía dưới có thể ẩn tàng bí mật. Bước tiến của hắn mặc dù trì hoãn, nhưng mắt sáng như đuốc, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể manh mối. Cuối cùng, ở một tòa nhìn như thông thường gò núi phía dưới, hắn phát hiện dị thường. Gò núi phía dưới cất giấu một tòa ẩn nút cung điện dưới đất, đây chính là thượng cổ ma tộc bảo khố chỗ. Hắn đứng tại cửa cung điện phía trước, cảm nhận được cái kia phiến đóng thật chặt cửa đá phảng phất thủ hộ lấy vô tận tài phú cùng bí mật. Côn bằng thánh nhân ngưng kết huyền khí, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Theo cửa đá chậm rãi mở ra, trước mắt của hắn lập tức một mảnh kim quang long lánh, phảng phất đưa thân vào một cái sáng chói bảo tàng thế giới. Trong bảo khố, đủ loại chân quý linh thảo, linh dược rực rỡ muôn màu. Có vạn năm ngọc linh chi, hình dạng như rủ, sắc như phỉ thúy, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, sau khi phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi. Còn có hỏa long thảo, phiến lá như lửa, cảnh cây vô lượng, ẩn chứa cường đại hỏa nguyên tố sức mạnh, là luyện chế hỏa thuộc tính đan dược tuyệt hảo tài liệu. Càng có cựu chuyển hồi hồn thảo, nó có thể tại thời khắc mấu chốt cứu một mạng người, là người tu hành tha thiết ước mơ thánh dược chữa thương. Những linh thảo này, linh dược không có chỗ nào mà không phải là chân bảo hiếm thế. Ngoại trừ những cái kia chân quý linh thảo, linh dược bên ngoài, trong bảo khố chính xác còn cất giấu không thiếu phẩm giai không thấp võ kỹ bí tịch. Nhưng mà, khi côn bằng thánh nhân tiện tay lật ra mấy quyển võ kỹ sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra khó che giấu ghét bỏ chi sắc. Những vũ khí này không có chỗ nào mà không phải là lấy ma khí làm cơ sở tiến hành tu luyện, đối với thượng cổ ma tộc tới nói, bọn chúng có lẽ là uy lực vô tận tuyệt kỹ. Nhưng đối với bây giờ người tu hành tới nói, lại giống như gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp những vũ khí này, tu luyện thực sự là khó chịu đến cực điểm. Côn bằng thánh nhân cau mày, bất mãn lẩm bẩm, chúng ta người tu hành chú trọng là linh khí vận dụng, cùng ma khí này quả thực là khác biệt một trời một vực. Ai, xem ra những vũ khí này ở tại chúng ta người tu hành trong tay, là khó mà phát huy ra ngoài chân chính uy lực. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, lại tiện tay lật ra mấy quyển võ kỹ, trên mặt ghét bỏ chi sắc càng đậm, thực sự là đáng tiếc, những vũ khí này nếu là có thể lấy linh khí làm cơ sở, chỉ sợ mỗi một bản cũng là chấn kinh tu hành giới tuyệt học. Bây giờ đi, chỉ có thể làm là vật sưu tập. Chương 117, trong điện phủ cổ lao giao đấu, chương 117, trong điện phủ cổ lao giao đấu. Nói đi, côn bằng thánh nhân đem những vũ khí này bí tịch tiện tay ném ở một bên, ánh mắt một lần nữa rơi vào những linh thảo kia, linh dược phía trên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng, cũng được, mặc dù những vũ khí này đối với chúng ta người tu hành tới nói tác dụng không lớn, nhưng có những thứ này chân quý linh thảo, linh dược cũng coi như là không ít thu hoạch. Sau đó, côn bằng thánh nhân liền đem trong bảo khố chân bảo từng cái chỉnh lý tốt, chuẩn bị mang về Thái Huyền Tông. Mặc dù Thái Huyền Tông có được Cố Dương từ Tây Thiên chuyển về tới Linh Sơn, linh dược căn vốn không sẽ khan hiếm. Càng có Tề lão dạng này cựu phẩm thần cấp luyện dược sư tồn tại, trong tông môn đan dược cung ứng cũng là quần quần không dứt. Vậy mà mặc dù như thế, lại có ai sẽ ghét bỏ tông môn tài nguyên quá nhiều đâu? Chỉ có đầy đủ nhiều tài nguyên, mới có thể để thăng các đệ tử thực lực tu vi, còn có thể vì tông môn nghiên cứu và luyện đan cung cấp quý báu tài liệu. Mang theo tràn đầy thu hoạch cùng vui sướng tâm tình, côn bằng thánh nhân bước lên trở về Thái Huyền Tông đường về năm. Một bên khác, Thái Huyền Tông đan đường, một hồi đối thoại tại cổ lao trong cung điện yên tĩnh tiến hành, người thật sự nghĩ được chưa? Tề lao âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, quanh quẩn tại trống trải đại điện bên trong, phản phất có thể xuyên thấu tuế nguyện bụi trần. Khương Trần đứng tại trước mặt Tề lao, ánh mắt của hắn kiên định thâm thúy, phản phất cất giấu vô tận cố sự cùng quyết tuyệt. Đúng vậy, Tề lao, cái này dù sao cũng là chuyện riêng của chúng ta, liền không phiền phức Thái Huyền Tông nhúng tay. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Tề lao thật sâu liếc Khương Trần một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng tiếc hận. Hắn hiểu được, người trẻ tuổi này gánh vác lấy như thế nào huyết hải thâm cửu, cũng hiểu hắn muốn tự tay vì gia tộc báo thù nguyện vọng, cũng được, liền ý theo ngươi ý tứ đến đây đi. Tề lao âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tôn trọng, hắn tôn trọng Khương Trần lựa chọn, cũng tin tưởng hắn có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Khương Trần nghe vậy, thật sâu bái, tiếp đó quay người rời đi. Rời đi Thái Huyền Tông, Khương Trần một đường chạy về chính mình lúc trước gia tộc sở tại chi địa. Bây giờ, Khương Trần tu vi đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, hắn có đầy đủ sức mạnh vì gia tộc báo thù. Hắn chưa bao giờ quên, gia tộc của mình ban đầu là như thế nào bị tàn khốc địa phúc diệt, tộc nhân cùng người nhà là như thế nào chết thảm ở trước mặt mình. Những hình ảnh máu tanh kia, những cái kia tiếng khóc lóc bất lực, một mực thật sâu in vào trong lòng của hắn. Phía trước, thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh, bởi vậy phần này thâm cừu đại hận một mực bị hắn thật sâu kiềm chế dưới đáy lòng. Thậm chí trước đây bái nhập Thái Huyền Tông, biết được tông chủ Cố Dương chính là đại đế, vẫn không có nói ra chuyện này, vì chính là một ngày kia có thể tự tay vì mình thân nhân báo thù. Mà bây giờ, hắn đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, có thể vì gia tộc báo thù thực lực. Hắn muốn đem những cái kia đã từng cho gia tộc mang đến tai nạn người từng cái tìm ra, để cho bọn hắn trả giá vốn có đại giới. Khương Trần gia tộc sở tại chi địa, tên là Thạch Thản Thành, đây là một tòa lịch sử lâu đời cổ thành, tường thành cao lớn mà kiên cố, tuế nguyệt tại mặt ngoài khắc xuống loang lộ vết tích. Trong thành có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Khương gia, Lâm gia, Vương gia cùng Triệu gia, bọn hắn cùng nắm giữ lấy Thạch Thản Thành mạch máu kinh tế, giữa hai bên vừa có cạnh tranh lại có hợp tác. Nhưng mà, lại bởi vì Khương gia ngoại ý muốn lấy được một kiện thần bí bảo vật, tin tức này vô ý để lộ, đưa tới còn lại ba đại gia tộc ngấp nghé. Tại một cái gió táp mưa sa ban đêm, Lâm gia, Vương gia cùng Triệu gia liên thủ đối với Khương gia phát động tập kích, đêm hôm đó, ánh lửa ngút trời, máu chảy thành sông. Cuối cùng, Khương gia bị diệt tộc, vẹn vẹn có Khương Trần tại hộ vệ dưới sự che chở may mắn đào thoát. Bây giờ, Thạch Thản Thành vẫn như cũ phồn hoa, nhưng Khương gia cũng đã trở thành lịch sử. Ngày hôm nay, trong Thạch Thản Thành đang tại cử hành một hồi thịnh đại tỷ thí, chính là Lâm gia, Vương gia cùng Triệu gia tam đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi đỏ sức, cũng là bọn hắn bày ra thực lực cùng thiên phú sân khấu. Trung quanh không thiếu gia tộc thế lực nhao nhao đến đây quan sát, muốn thấy những thứ này tần tú phong thái Lâm gia chủ, thực sự là chúc mừng a. Một vị gia tộc trưởng lão cười rạng rỡ hướng Lâm gia chủ chúc mừng, nhà ngươi Lâm Tiêu thực lực không tầm thường, đã đạt đến chân linh sơ kỳ, xem ra là rất có hy vọng bái nhập Tử Tiêu cung a. Lâm gia chủ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý nụ cười, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là duy trì khiêm tốn, nào có. Có thể tiến vào Thái Huyền Tông quy thuộc tông môn Tử Tiêu cung, đó thật đúng là ta Lâm gia vinh hạnh. Bất quá tiểu tử này còn kém xa lắm đâu, cần tiếp tục cố gắng mới được. Cứ việc Lâm gia chủ ngoài miệng khiêm tốn như vậy, nhưng mà hắn giữa lông mày ý cười lại là bán rẻ nội tâm hắn kiêu ngạo cùng tự hào. Dù sao, Lâm Tiêu xem như Lâm gia con em kiệt xuất, có thể tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ thì đến được chân linh sơ kỳ, đúng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Lúc này, Lâm gia chủ lời nói xoay chuyển, hỏi lại Triệu gia chủ nói, bất quá ta nghe, Triệu gia con rể tựa như là đệ tử Thái Huyền Tông, không biết chuyện này chính là thật sự. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Triệu gia chủ nghe xong, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn khoát khoát tay, ra vẻ thoải mái mà cười nói, nào có. Tiểu tử kia bất quá vận khí tốt, thông qua được Thái Huyền Tông đạo thứ nhất khảo thí, khoảng cách tiến vào Thái Huyền Tông còn kém xa lắm đâu. Mặc dù Triệu gia chủ cũng không có thừa nhận chuyện này, nhưng mà trong âm thầm hắn đã nhiều lần thu xếp quan hệ, bảo đảm con rể của mình lần này có thể thuận lợi tiến vào bên trên huyền vực tên âm thanh hạc lên Thái Huyền Tông, đây chính là bọn hắn Triệu gia một lần cơ hội thật tốt, hắn cũng không muốn bởi vì bại lộ quá sớm mà dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hai vị gia chủ ngữ ở giữa, để lộ ra mỗi cái gia tộc tiểu tâm tư cùng mong đợi. Mà chung quanh người xem cũng đều đang thì thầm nói chuyện, nghị luận cuộc tỷ thí này sau lưng đủ loại cố sự cùng khả năng. Tại rộn ràng trong đám người, một thân ảnh yên lặng đứng, hắn chính là Khương Trần. Hắn trà trộn tại trong người xem, thâm thúy trong đôi mắt lập lòe ngọn lửa báo thù. Hắn đi tới nơi này, cũng không phải là vì quan sát tam đại gia tộc thế hệ trẻ thực lực, mà là vì tìm kiếm cơ hội báo thù. Hắn mặc quần áo thông thường, nhưng toàn thân tản ra lạnh lẽo khí chất lại làm cho người khó mà coi nhẹ Lâm Tiêu chiến thắng. Theo trọng tài tuyên cáo tiếng vang lên, toàn bộ trường tỷ thí trong nháy mắt sôi trào lên. Khán giả tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay liên tiếp, phản phất muốn đem toàn bộ thạch thản thành đều chấn động đến mức rung rung. Lâm Tiêu đứng ở trường tỷ thí trung ương, trên thân tản ra một cổ khí tức cường đại. Hắn vừa mới đem Vương gia thế tử Vương Bắc đánh bại, một trận chiến này không chỉ có đặt hắn tại tam đại gia tộc trong thế hệ thanh niên vô địch địa vị, cũng làm cho hắn trở thành thạch thản thành nổi bật nhất tân tinh. Vương Bắc là tam đại gia tộc bên trong vẹn vẹn có cùng Lâm Tiêu cùng là chân linh cảnh tồn tại, hắn bị thua mang ý nghĩa tam đại gia tộc trong thế hệ thanh niên lại không người là đối thủ của Lâm Tiêu. Giờ khắc này, Lâm Tiêu phảng phất trở thành vạn chúng chú mục anh hùng, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra cao lớn lạ thường cùng lóa mắt. Chương 118, người khiêu chiến Khương Trần. Chương 118, người khiêu chiến Khương Trần. Ngay tại Lâm Tiêu thắng lợi sau, trọng tài âm thanh lại một lần nữa vang lên, còn có người muốn khiêu chiến sao? Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ toàn bộ sân bãi đều được cho thêm trầm mặc ma pháp. Khán giả ngồi ngay ngắn ở trên khán đài, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trong sân trên thân Lâm Tiêu. Vị người trẻ tuổi này lấy không có gì sánh kịp thực lực cùng thiên phú, đã đứng ở thạch thản thành thế hệ trẻ đỉnh phong phía trên, không người có thể lung lay địa vị của hắn đến nỗi Lâm Tiêu. Trong ánh mắt của hắn lập lòe người thắng tia sáng, phảng phất đã thành thói quen loại này chúng tinh phụng nguyện cảm giác ta tới khiêu chiến. Khương Trần cái kiếp như xuân lôi bản vang dội âm thanh, không chỉ có rung động toàn bộ sân thi đấu, càng tại thạch thản thành trong lòng mọi người khơi dậy ngàn cơn sóng. Nguyên bản im lặng tính phòng trong nháy mắt sôi trào lên, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp, hội tụ thành một cỗ mãnh liệt tiếng gầm, người này là ai? Dám khiêu chiến Lâm gia thiên tài Lâm Tiêu. Nhìn niên kỷ, hắn cùng với Lâm Tiêu cùng nhau phản phất, nhưng Lâm Tiêu đã là chân linh cảnh cao thủ, người trẻ tuổi kia chỉ sợ không phải đối thủ. Nói không chừng hắn có chỗ gì hơn người, bằng không sao sẽ như thế tự tin đứng ra. Theo ta thấy tới đây người bất quá là muốn mượn này loại người thôi. Khán giả nghị luận ầm ĩ, đối với Khương Trần thân phận cùng thực lực tràn ngập tò mò cùng ngờ tới, ánh mắt của bọn hắn tập trung tại trên thân Khương Trần, phảng phất đã thấy Khương Trần bị thua kết cục người trẻ tuổi kia can đảm lắm, nhưng khiêu chiến Lâm Tiêu, chỉ sợ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lời tuy như thế, nhưng người trẻ tuổi kia tất nhiên dám đứng ra, chắc hẳn cũng có chỗ ỷ lại. Lại nhìn hắn biểu hiện a. Nhưng mà đối với chung quanh ngôn ngữ, Khương Trần từ chối nghe không nghe thấy, ngược lại hắn giờ phút này, từng bước một đi lên này, bước tiến của hắn mặc dù trầm ổn, nhưng lại để lộ ra một loại không thể ngăn trở khí thế, không biết cái này vị tiểu huynh đệ họ gì tên gì. Trọng tài âm thanh tại sân thi đấu bầu trời quanh quẩn, mang theo vài phần hiếu kỳ, ta gọi Trần Đem. Khương Trần lựa chọn đem tên của mình điên đảo, cũng không có bại lộ chính mình chân chính thân phận. Cùng lúc đó, một bên Lâm Tiêu tựa hồ cũng không đem vị này mới xuất hiện người khiêu chiến để ở trong lòng. Hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không có nâng lên nhìn một chút Khương Trần, vẫn như cũ duy trì người thắng đạm nhiên tư thái. Trong mắt hắn, chung quanh thế hệ trẻ tuổi không người có thể trở thành đối thủ của hắn, cái này gọi Trần Đem người trẻ tuổi, tự nhiên cũng không có thể gây nên hắn coi trọng. Trọng tài nghe được Khương Trần sau khi trả lời, trầm ổn gật đầu một cái, lập tức ngẩng đầu lớn tiếng tuyên bố, Trần Đem đối chiến Lâm Tiêu, bắt đầu tranh tài. Vừa mới nói xong, ánh mắt của toàn trường đều gắt gao khóa chặt tại sân trung ương trên thân hai người. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi, nhường ngươi ba chiêu." Trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng ngạo mạn, phảng phất đã tiên đoán được tranh tài kết cục. Nhưng mà, nghe lời nói này, Khương Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng sâu không lường được nụ cười. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt chính là sử xuất một chiêu huyền phẩm võ kỹ, Liệt Diễm Phần Thiên. Mặc dù chỉ là huyền phẩm, nhưng mà Khương Trần theo học Tề lão vị này cựu phẩm thần cấp luyện dược sư, một thân khống hỏa bản lĩnh có thể nói là đăng phong tạo cực. Chỉ thấy Khương Trần trong bàn tay đột nhiên luồn lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, cái này hỏa giống như được trao cho sinh mệnh, trên không trung điên cuồng vũ động, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Theo Khương Trần quát khẽ một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một đầu cự long, gầm thét hướng Lâm Tiêu phóng đi. Lâm Tiêu vốn là còn duy trì nhẹ nhõm thần thái, nhưng khi hắn nhìn thấy đầu này hỏa diễm cự long lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, thậm chí có chút trở nên khủng hoảng. Nhưng mà, bây giờ đã không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì hỏa long đã tới trước mặt hắn, đối với cái này hắn chỉ có thể vội vàng ứng đối. Đáng tiếc là, Khương Trần chính là nguyên anh đỉnh phong, đừng nói Lâm Tiêu vội vàng ứng đối, cho dù là Lâm Tiêu toàn lực ứng phó, cũng khó có thể ngăn cản Khương Trần bất thình lình nhất kích. Cái kia hỏa diễm cự long giống như một đạo liệt diễm lưu tình, lấy thế tồi khô lạp hủ đột nhiên đánh tan Lâm Tiêu phòng ngự. Nóng bỏng ngọn lửa vô tình thôn vệ Lâm Tiêu thân ảnh, đem hắn cuốn vào vô tận hỏa diễm vòng xoáy bên trong. Vào thời khắc ấy, toàn bộ sân thi đấu phảng phất đều bị cỗ này liệt diễm nhóm lửa chiếu rọi ra một mảnh đỏ rực thế giới. Khi lửa diễm dần dần tan đi, đám người hoảng sợ phát hiện, Lâm Tiêu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả một tia cho tàn cũng chưa từng lưu lại. Cái kia đã từng đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong thiên tài, cứ như vậy tại trong liệt diễm hóa thành hư vô. Toàn trường người xem bị một màn bất thình lình rung động thật sâu, bọn hắn trợn to hai mắt, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được yên lặng, phảng phất ngay cả thời gian đều ở đây một khắc đọc lại. Bất quá cũng có thông minh người xem bắt đầu hốt hoảng thoát đi hiện trường, bọn hắn biết, Lâm Tiêu không chỉ là Lâm gia thiên tài, càng là đương đại Lâm gia gia chủ con trai độc nhất. Hắn vẫn lạc, nhất định đem nhắc lên một hồi đại chiến, bọn hắn cũng không muốn bị tác động đến thằng nhãi danh. Dám giết ta Lâm gia thiên tài. Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Thiên giống giận phá không mà ra, thân ảnh như điện, trong nháy mắt liền đã đến chính giữa sân đấu. Hắn khuôn mặt vặn mèo, hai mắt đỏ thẫm, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, đem đạo thai cảnh khí thế cường đại hoàn toàn thả ra, toàn bộ sân thi đấu đều tựa như tại hắn uy áp bên dưới run rẩy. Sau đó càng là thẳng đến Khương Trần mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị tự tay cướp đoạt cái này dám to gan sát hại con của hắn hung thủ tính mệnh. Nhưng mà, đối mặt Lâm gia gia chủ lửa giận, Khương Trần lại chỉ hơi hơi nở nụ cười. Chỉ thấy trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng phun trào, trong nháy mắt lần nữa sử dụng liệt diễm phân thiên, lại độ ngưng tụ ra lúc trước đánh bại Lâm Tiêu đạo kia hỏa diễm cự long. Chỉ thấy cự long gầm thét phóng tới Lâm Chấn Thiên, cái kia ngọn lửa nóng bỏng phảng phất ngay cả không khí đều có thể nhóm lửa. Lâm gia gia chủ thực lực mặc dù cường đại, nhưng mà tại Khương Trần vị này nguyên anh cảnh đỉnh phong trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Hỏa diễm cự long hung hăng đụng vào trên người hắn, trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ tại vô tận hỏa diễm chi trung. Khi lửa diễm tan đi, Lâm Chấn Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, cùng Lâm Tiêu mở dạng, liền một tia cho tàn cũng không có lưu lại. Giờ khắc này, toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Triệu gia gia chủ cùng Vương gia gia chủ bây giờ cũng không ngồi yên nữa. Bọn hắn đứng bật lên thân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Khương Trần. Triệu gia gia chủ run giọng hỏi, "Ngươi đến tuột cùng là ai?" Khương Trần lần này liên sát hai người, xem xét chính là mang theo mục đích đến đây, cho nên Triệu gia gia chủ theo bản năng nhìn về phía hắn. Khương Trần lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, chỉ có điều nụ cười kia bên trong lại để lộ ra một cỗ sâu đậm hàn ý. Ha ha, xem ra các ngươi quả thật có chút dễ quên. Hắn hời hợt nói, còn nhớ rõ 3 năm trước đây cái đêm mưa kia đào tẩu Khương gia tiểu tử sao? Lời vừa nói ra, giống như một quả quả bom nặng ký trong đám người dẫn bạo, toàn trường không khí phảng phất đều ở đây một khắc đọc lại. Tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn kinh, bọn hắn trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Khương Trần. Chương 119, đã từng bị hủy diệt Khương gia, chương 119, đã từng bị hủy diệt Khương gia. Dù sao, trước đây Thạch Thản thành Khương gia bị tam đại gia tộc liên thủ hủy diệt không tính là lâu xa, bởi vậy còn có không ít người nhớ kỹ khi xưa Khương gia. Bây giờ, cái này đã bị cho rằng biến mất ở người nhà họ Khương, vậy mà xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, vậy làm sao có thể không khiến người ta chấn kinh? Lại là ngươi? Triệu gia gia chủ hoảng sợ nói, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lại là có chút châm chọc nhìn về phía Khương Trần. Xem ra ngươi cái này Khương gia Dương Nghiệt lần này đến đây là chuẩn bị vì Khương gia báo thù. Khương Trần mỉm cười, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là lạnh nhạt nói, có ít người, có một số việc, lúc nào cũng phải có một chấm dứt. Hừ, chấm dứt? Ngươi cho rằng bằng vào ngươi thực lực hôm nay liền có thể vì Khương gia báo thù? Thực sự là nực cười. Bất quá đáng tiếc à, ngươi nếu là không có sát hại Lâm Tiêu, có lẽ còn có một tia có thể sống sót. Hắn nhưng là bị Tử Tiêu cung thái thượng trưởng lão coi trọng thiên tài, bây giờ ngươi đem hắn sát hại, chính là đắc tội Tử Tiêu cung. Nghe được Tử Tiêu cung ba chữ, Lâm Tiêu bây giờ ngược lại không có gấp gáp độc thủ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Triệu gia gia chủ biểu diễn. Có lẽ Tử Tiêu cung ngươi không hiểu nhiều lắm, nhưng Thái Huyền Tông đại danh, chắc hẳn ngươi tất nhiên nghe nhiều nên quen. Tử Tiêu cung xem như Thái Huyền Tông quy thuộc tông môn, nó địa vị cùng lực ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Ngươi hôm nay sát hại Lâm Tiêu, chính là công nhiên cùng Tử Tiêu cung là địch, cùng Thái Huyền Tông là địch. Lần này, ngươi chắp cánh khó thoát. Triệu gia gia chủ âm thanh băng lãnh mà uy nghiêm, phản phất quan tòa bản án, cho Khương Trần quyết định không thể trốn thoát tội lỗi. Khương Trần nghe lời nói này, không chỉ không có cảm nhận được uy hiếp, ngược lại có chút muốn cười sợ rồi sao? Triệu gia gia chủ gặp Khương Trần không nói, cho là hắn đã bị mình ngự trấn nhiếp, vì vậy tiếp tục nói, ngươi như ở trước mặt ta dập đầu ba cái, đồng thời tự phế tu vi, ta có lẽ sẽ tại trước mặt Tử Tiêu cung thái thượng trưởng lao vì ngươi nói tốt vài câu. Dạng này, ngươi có lẽ có thể nhặt về một cái mạng. Khương Trần nghe vậy, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như đao sắc bén mà bắn về phía Triệu gia gia chủ, âm thanh băng lãnh mà kiên định, "À, phải không?" Lời còn chưa dứt, Khương Trần thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Triệu gia gia chủ. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Triệu gia gia chủ bên trên khí hải. Chỉ thấy Triệu gia gia chủ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn cảm nhận được mình tu vi đang nhanh chóng trôi đi, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình hút đi. Ngươi dám phế ta tu vi, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ tại trước mặt Tử Tiêu cung thái thượng trưởng lão nói ra ngươi việc ác. Vậy ta ngược lại muốn xem, vị này Tử Tiêu cung thái thượng trưởng lão, đến tột cùng có cỡ nào thông thiên bản lĩnh. Khương Trần âm thanh trong không khí quen quẩn, mang theo một loại không sợ khiêu chiến. Hắn thu ngón tay lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ngồi liệt trên đất Triệu gia gia chủ, phảng phất người này đã không còn là đối thủ của hắn. Quay người hướng đi chính giữa sân đấu, chờ đợi Tử Tiêu cung thái thượng trưởng lão Khương Trường Nguyên đến. Không lâu sau đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc kẽ dài, phảng phất long ngâm vực mình, chấn động đến mức toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như lưu tinh truy lạc, vững vàng rơi vào chính giữa sân đấu. Người tới một thân áo bào tím, tiên phong đạo cốt, chính là Tử Tiêu cung thái thượng trưởng lão Khương Trường Nguyên. Lâm Tiêu người này thiên phú xuất chúng, là Khương Trường Nguyên trước đó không lâu mới phát hiện báu vật. Hắn đã sớm đem Lâm Tiêu xem như đệ tử của mình, ký thác kỳ vọng cao. Nhưng mà, bây giờ cảm giác được Lâm Tiêu khí tức đã hoàn toàn biến mất, Khương Trường Nguyên trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ. Cho nên bây giờ hắn cũng là thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, hướng thẳng đến Thạch Thản Thành mà đến, thề phải tìm ra sát hại Lâm Tiêu hung thủ ai, là ai sát hại Lâm Tiêu. Khương Trường Nguyên âm thanh dường như sấm sét tại trong sân đấu quanh quẩn, cái kia uy nghiêm mà thanh âm tức giận, chấn động đến mức tất cả mọi người trong lòng run lên, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình trong lòng mọi người khuấy động. Triệu gia gia chủ bây giờ giãy giụa từ dưới đất bò dậy, hắn thấy được hy vọng, phản phất Khương Trường Nguyên đến chính là hắn đào thoát khốn cảnh cây cỏ cứu mạng. Hắn lảo đảo đi hướng Khương Trường Nguyên âm thanh run rẩy mà vội vàng nói, "Khương trưởng lão, ngài đã tới." Chính là người này, hắn. Hắn đã giết Lâm Tiêu. Khương Trường Nguyên lông mày nhíu một cái, ánh mắt như lao bắn về phía Khương Trần. Mà Triệu gia gia chủ thấy thế, vội vàng tiếp tục nói, "Hắn, hắn không chỉ có giết Lâm Tiêu, còn phế đi tu vi của ta. Khương trưởng lão, ngài muốn vì chúng ta làm chủ a?" Triệu gia gia chủ thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn cùng phẫn nộ. Hắn chỉ sợ bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở, vội vàng muốn đem Khương Trần tội ác từng cái vạch trần. Nguyên bản vô cùng phẫn nộ Khương Trường Nguyên đang ánh mắt chạm đến Khương Trần cái kia càng mặt mũi quen thuộc lúc, trong lòng đột nhiên cả kinh. Trên mặt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc cùng mờ mịt, phảng phất tại trí nhớ chỗ sâu, tìm kiếm lấy cùng trước mắt khuôn mặt này tương quan hồi ức ngươi. "Ta..." Cái này Khương Trường Nguyên lời nói đột nhiên trở nên lắp bắp, hiển nhiên là bị tình cảnh trước mắt rung động thật sâu như thế nào. "Không biết ta..." "Khương trưởng lão..." Khương Trần âm thanh bình tĩnh mà kiên định, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Khương Trường Nguyên phảng phất tại chờ đợi đối phương đáp lại. Khương Trường Nguyên trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia linh quang, hắn cuối cùng nhận ra trước mắt Khương Trần. Thái độ cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng cung kính, hắn thật sâu hướng Khương Trần chắp tay hành lễ, nói: "Không biết Khương dược sư ở trước mặt, xin thứ tội." Biến hóa này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhất là Triệu gia gia chủ, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch, phảng phất là dự cảm được chính mình sắp gặp phải vận mệnh. Khương Trường Nguyên chậm rãi ngồi thẳng lên, nhìn xem Khương Trần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Xin hỏi Khương dược sư, cái này Lâm gia cùng ngài là có cái gì ăn tết sao?" Khương Trần ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn chậm rãi mở miệng: "Ta Khương gia chính là bị bọn hắn ba nhà liên thủ hủy diệt." Câu nói này phảng phất là một quả quả bom nặng ký, trong nháy mắt dẫn nổ Khương Trường Nguyên cái kia nguyên bản là không an tĩnh nội tâm. Trong lòng Khương Trường Nguyên hơi hồi hộp một chút, hắn biết do chuyện này chính mình quyết không thể đủ liên lụy vào trong đó. Hắn vội vàng giải thích: "Khương dược sư, ta cùng với cái kia Lâm Tiêu cũng không thâm hậu quan hệ thầy trò, chẳng qua là cảm thấy hắn thiên phú xuất chúng, vốn định thêm chút chỉ điểm. Thật không nghĩ tới bọn hắn Lâm gia vậy mà cất giấu lòng lan dạ thú, cùng gia tộc của ngài có dạng này huyết hải thâm cửu." Khương Trường Nguyên thanh âm bên trong để lộ ra hối hận cùng tự trách, phản phất tại tự trách mình không có sớm một chút thấy rõ Lâm gia chân diện mục. Nói xong, hắn len lén quan sát đến Khương Trần phản ứng, ánh mắt bên trong mang theo một tia thất vọng. Hắn biết rõ, lấy Khương Trần thực lực hôm nay cùng địa vị, nếu là muốn truy cứu trách nhiệm của hắn, hắn căn bản là không có cách đào thoát. Bởi vậy, hắn tính thăm dò mà hỏi thăm: "Khương dược sư, nếu là ngài cần, lão phu nguyện ý tận một phần sức mọn. Không biết cần lão phu giúp một tay sao?" Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, giống như là đang hỏi thăm Khương Trần ý nguyện, lại giống như đang vì mình sai lầm tìm kiếm cơ hội bù đắp. Hắn hy vọng có thể thông qua hành động thực tế tới vãn hồi một chút hắn tại Khương Trần hình tượng trong lòng chương 120, Huy Hoàng chiến lợi phẩm, chương 120, Huy Hoàng chiến lợi phẩm. Nhưng mà, Khương Trần lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Không cần như thế, chuyện này chính là chuyện riêng của ta, ý ta đã quyết. Hơn nữa, đây là ta cùng với Tam đại gia tộc gân đoán giữa, không cần phiền phức Khương trưởng lão." Khương Trần âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng lại để lộ ra một loại không thể lay động quyết tâm. Hắn biết, trận này ân oán nhất thiết phải từ chính hắn để chấm dứt, vô luận là vì Khương gia, vẫn là vì chính hắn. Nói đi, Khương Trần không tiếp tục cho Khương Trường Nguyên cơ hội nói chuyện. Hắn dứt khoát quay người, ánh mắt kiên định hướng về Tam đại gia tộc vị trí đi tới. Khương Trần bước chân trầm ổn hữu lực, phản phất mỗi một bước đều gánh chịu lấy quyết tâm cùng tín nhiệm. Là thời điểm để cho Tam đại gia tộc vì bọn họ khi xưa hành động trả giá thật lớn. Tam đại gia tộc tại Thạch Thản Thành từng là không ai bị nổi tồn tại, nhưng bọn hắn các tộc trưởng tại trước mặt Khương Trần lại có vẻ không chịu được như thế nhất kích, huống chi là bọn hắn mang tới bọn này đám ô hợp đâu. Khương Trần thực lực đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Theo Khương Trần ra tay, ba đại gia tộc vận mệnh đã chú định. Bọn hắn sẽ tại Thạch Thản Thành trong lịch sử bị triệt để xóa tên, đây là bọn hắn tội ác đại giới, cũng là bọn hắn đối với Khương gia chỗ phạm tội làm được tế điện. Khương Trần động tác mau lẹ mà quả quyết, tại công kích đến của hắn, ba đại gia tộc nhân mã nhau nhau ngã xuống, bất lực phản kháng. Xuất thủ của hắn tàn nhẫn tinh chuẩn, mỗi một lần công kích đều để ba người của đại gia tộc cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Bọn hắn từng tại Thạch Thản Thành ngang ngược càn rỡ, nhưng bây giờ, tại trước mặt Khương Trần, bọn hắn lại giống như dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn hủy diệt, giống như là một hồi thịnh đại tế điện, chính là Khương Trần đối với Khương gia nhớ lại. Khương Trần thân ảnh trên chiến trường xuyên thẳng qua, giống như chiến thần buông xuống năm. Tại hỗn độn chỗ sâu, chập bốn người lặng lặng tu luyện, bọn hắn quanh thân còn cuốn huyền diệu khó lường tín ngưỡng chi lực, đây là bọn hắn đồ thiết yếu cho tu luyện linh khí chính là ngàn vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực. Trải qua trên trăm nguyên hội khổ tu, bọn hắn cuối cùng đem đột phá vốn có cảnh giới, đạt đến đại đế chi cảnh, quá trình này mặc dù dài dằng dặc mà gian khổ, nhưng vì bọn họ kế hoạch đặt cơ sở vững chắc. Kế hoạch của bọn hắn thập phần to lớn, cần hao phí khó mà lường được thời gian và tâm huyết. Nhưng mà, bốn người trong lòng đều tin tưởng vững chắc, đây hết thảy trả giá đều sẽ là đáng giá. Khi tu vi tiến thêm một tầng lầu sau, bốn người liền bắt đầu lấy tay đi tới tinh không tìm kiếm mới tín đồ, nhân loại. Chinh phục vô số vũ trụ, tìm vô số chủng tộc, chỉ có nhân loại loại này nắm giữ cường đại tiềm lực cùng cực nhanh tốc độ tu luyện tồn tại, mới có thể cung cấp cho bọn hắn quần quật không dứt lại phẩm chất thượng thừa tín ngưỡng chi lực. Cùng lúc đó, núi ổ liễm phủ ngủ say đã lâu thần vương Zeus cũng cuối cùng vừa tỉnh lại. Zeus vừa mới thức tỉnh liền cho thấy kinh người tu vi, chính là thần đế cảnh giới chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Thế là, Zeus cũng là lập tức phái không thiếu ổ liễm phủ thần chủ đi tới hỗn độn, tìm kiếm có nhân loại tinh cầu. Cái này không chỉ có là vì để cho bọn hắn tại trong thực tiễn thêm một bước rèn luyện tu vi của mình, càng là vì ổ liễm phủ sau này tương lai. Bởi vì, chỉ có dạng này mới có thể cung cấp đầy đủ tín ngưỡng chi lực, đã như thế mới có thể sinh ra mới thần vương. Tại tìm kiếm quá huyền vực dài dằng dặc hành trình bên trong, chắc cùng chúng thần chi mặc dù không thể tìm được trong truyền thuyết kia nắm giữ vô số nhân tộc người tu hành thế giới mới, nhưng bọn hắn tìm tòi cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Theo bọn hắn tại hỗn độn chỗ sâu lần lượt chinh phạt, lần lượt khiêu chiến không biết, liên quan tới quá huyền vực đủ loại nghe đồn dần dần truyền vào bọn hắn trong tai. Bọn hắn nghe, Thái Huyền Tông cương vực vô cùng bao la, trong đó ẩn chứa sâu không lường được tu hành tài nguyên cùng tri thức. Càng làm cho người ta động tâm là, nơi đó sinh hoạt nhiều vô số kẻ nhân tộc người tu hành, cũng liền mang ý nghĩa quá huyền vực tín ngưỡng chi lực giống như mênh mông tinh hải vô biên vô hạn. Nghĩ đến nếu là có thể chinh phục thế giới này, nhất định sẽ thu hoạch được số lượng cao tín ngưỡng chi lực, chắp cùng chúng thần chi đều cảm thấy một hồi cảm xúc bành trướng. Tín ngưỡng chi lực, đối với bọn hắn những thứ này thần chi mà nói, là sức mạnh cội nguồn, là tăng cao tu vi đường tắt. Trong lúc nhất thời, trong mắt của bọn hắn đều lập lòe ánh sáng nóng bỏng, phản phất đã thấy chính mình đứng tại quá huyền vực chi đỉnh, nhận lấy vạn dân triều bái huy hoàng chẳng cảnh. Nhưng mà, kỳ quái là, mặc dù bọn hắn dốc hết toàn lực đi tìm, quá huyền vực lại vẫn luôn giống như hoa trong gương, trăng trong nước, sờ không thể thành. Nó phảng phất bị một cổ thần bí sức mạnh ẩn tàng, cái này khiến quá huyền vực trong lòng bọn họ càng lộ ra thần bí khó lường, phảng phất là một cái chỉ tồn tại ở thánh địa trong truyền thuyết. Theo thời gian trôi qua, tìm kiếm quá huyền vực hành động dần dần lâm vào cục diện bế tắc. Chúng thần chi bắt đầu hoài nghi, cái này cái gọi là quá huyền vực là có tồn tại hay không? Nó phải chăng chỉ là một cái mỹ lệ hoang ngôn, hoặc là một cái vĩnh viễn không cách nào sánh bằng ngộ tưởng? Những nghi vấn này trong lòng bọn họ quấn quẩn, để cho nguyên bản kiên định tín niệm cũng bắt đầu dao động. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn vẫn không từ bỏ tìm kiếm hy vọng, bởi vì tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, từ đầu đến cuối thiêu đốt lên đối với tín ngưỡng chi lực khát vọng cùng đối với thế giới không biết tìm tòi dục vọng. Liên quan tới quá huyền vực có thể thực lực cường đại, khó mà chinh phục vấn đề, cái này tại chập trong lòng chưa bao giờ cấu thành chân chính lo nghĩ. Hắn cùng hắn thiên thần tộc đã chinh phục vô số thế giới, cấp bộ của bọn hắn chưa bao giờ bị bất luận cái gì lực cản ngăn lại cản. Loại này vô tận chinh phạt, sớm đã đúc nên bọn hắn bền chắc không thể gãy tự tin và chiến vô bất thắng quyết tâm ở trong mắt trọng. Thần vương Zeus chính là vô địch tượng trưng. Hắn tin tưởng, tại Zeus dẫn dắt phía dưới, vô luận quá huyền vực thực lực mạnh đến mức nào, đều cuối cùng rồi sẽ bị bọn hắn thiên thần tộc giải điên. Zeus uy danh cùng sức mạnh, là bọn hắn chinh phục trên đường bảo đảm lớn nhất, cũng là chọc trong lòng bền chắc không thể gãy tín ngưỡng. Mỗi khi nghĩ đến sắp giành được đối với quá huyền vực thổ dân thắng lợi, trong nội tâm liền tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn phảng phất đã thấy chính mình nhập chủ quá huyền vực một ngày kia, dù cho quá huyền vực một đám người tu hành liên thủ cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Tới lúc đó, quá huyền vực đem hoàn toàn thuộc về hắn chắc, mà quá huyền vực hết thảy thần kỳ cùng bảo tàng cũng đều trở thành vật trong túi của hắn. Loại này đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với tương lai ước mơ, để cho chặt cùng toàn bộ thiên thần tộc đều tràn đầy đấu trí. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, vô luận gặp phải như thế nào khiêu chiến cùng khó khăn, đều không thể ngăn cản bọn hắn chinh phục quá huyền vực quyết tâm cùng bước chân. Trong mắt bọn họ, quá huyền vực đã định trước muốn trở thành bọn hắn thiên thần tộc cái tiếp theo huy hoàng chiến lợi phẩm. Chương 121, hy vọng cùng ánh dạng đông. Chương 121, hy vọng cùng ánh dạng đông. Tại hỗn độn chỗ sâu, thời gian trôi qua phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Chắc bây giờ sớm đã cùng thiên thần tộc tộc nhân tẩu tán, hắn bây giờ lẻ loi một mình tại mênh mông vô ngần trong hư không phiêu bạt, không biết thời gian điểm xuất phát cùng điểm kết thúc. Hắn chỉ biết là chính mình một mực tìm kiếm trong truyền thuyết kia thế giới quá huyền vực. Hắn lưu trình tràn đầy gian khổ cùng khổ. Có khi hắn cần tại cuồng bạo hỗn độn trong gió lốc dãy rủa cầu sinh, mỗi một lần đều giống như cùng tử thần gặp thoáng qua. Có khi hắn sẽ ở cô tịch trong bóng tối mất phương hướng, trong lòng lại vẫn luôn thiêu đốt lên tìm kiếm quá huyền vực chấp nhất hỏa diễm. Trải qua vô số lần thất bại, lâm vào vô số lần thời gian loạn lưu bên trong, chắc cuối cùng tại trong một lần tình cờ kinh ngộ, liếc thấy cái kia dấu ở hỗn độn chỗ sâu thần bí tia sáng. Trong lòng của hắn dâng lên trước nay chưa có kích động cùng chờ mong, vậy có phải là quá huyền vực chỗ? Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận đạo ánh sáng kia, mỗi một bước đều đi dị thường gian khổ, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Khi hắn cuối cùng xuyên thấu tầng kia thần bí màn sáng, cảnh tượng trước mắt để cho hắn trong nháy mắt choáng váng. Chỉ thấy một cái rộng lớn vô ngần thế giới hiện ra ở trước mắt của hắn, núi non sông ngòi, cỏ cây hoa điểu, hết thảy đều lộ ra như vậy sinh cơ bừng bừng. Không chỉ có như thế, liếc nhìn lại thấy được đến không hết nhân tộc người tu hành đây là quá huyền vực. Chắc đứng tại quá huyền vực thổ địa bên trên, cảm thụ được phiến đại địa này nhịp đập. Hắn biết, chính mình trải qua đủ loại ma luyện, rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết này thế giới. Chắc đứng ở nơi đó, thâm thúy trong đôi mắt lập lòe hưng phấn cùng chờ mong. Hắn cảm nhận được từng cỗ khí tức cường đại, đó là khí tức của đại đế, hơn nữa số lượng vậy mà không ít hơn 10 người. Dạng này phát hiện, để cho hắn không chỉ không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động đây là khí tức của đại đế, hơn nữa còn không thua hơn 10 người. Hắn thấp giọng tự nói, phản phất tại xác nhận cảm giác của mình phải chăng chính xác. Loại này khí tức cường đại, để cho hắn đối với quá huyền vực đánh giá lại tăng lên một cái cấp bậc. Quá huyền vực, quả thật là một nơi tốt. Có thể dựng dục ra như thế bao lớn đế, lời thuyết minh nơi này tu hành tài nguyên cùng hoàn cảnh cũng là đỉnh cấp. Chập thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng tại tính toán chinh phục quá huyền vực có khả năng mang tới cực lớn lợi tức. Hắn tưởng tượng lấy, nếu như có thể chinh phục thế giới này, như vậy mỗi một vị đại đế có khả năng đản sinh tín ngưỡng chi lực chính là khổng lồ cỡ nào. Loại lực lượng kia, đủ để cho tu vi của hắn nâng cao một bước, thậm chí có khả năng để cho hắn đụng chạm đến trong truyền thuyết kia thần đế cảnh giới. Nhưng mà, hưng phấn ngoài, chắc cũng biết mà ý thức được, muốn chinh phục dạng này một cái cường đại thế giới, chỉ dựa vào một mình hắn chi lực là xa xa không đủ. Hắn cần càng nhiều giúp đỡ, cần thiên thần tộc các tinh anh cùng xuất lực. Thế là, hắn tại quá huyền vực một chỗ ẩn bí chi địa, đặt xuống một cái duy nhất thuộc về thiên thần tộc tiêu ký. Làm tốt đây hết thảy sau, chắc liền dọc theo đường cũ từ trong hỗn độn trở về Olympus. Hắn muốn đem cái này trọng đại phát hiện nói cho thiên thần tộc các tộc nhân, chuẩn bị tập kết nhân thủ, cùng đi vào chinh phục cái này tràn ngập thần bí cùng cơ hội quá huyền vực. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng đấu trí, phản phất đã thấy thiên thần tộc tại trên quá huyền vực thành lập được mới thống trị trật tự một ngày kia. Tại thiên thần tộc thần điện, Gai Á lặng lặng lắng nghe chặt hồi báo, trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn. Khi hắn nghe được quá huyền vực thế mà nắm giữ đại đế lúc nhiều như vậy, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh quá huyền vực, có thể sinh ra nhân tộc người tu hành chỗ quả nhiên không phải tầm thường. Gai Á hít sâu một hơi, cảm khái nói, bọn hắn đại đế số lượng thế mà nhiều như thế. Đây đúng là một cái làm cho người phấn chấn tin tức. Chắc gật đầu phụ họa, đúng vậy, Gai A đại nhân quá huyền vực thực lực chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bất quá, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta ngoại hạng ở thần chi toàn bộ quay về, thực lực của chúng ta sẽ vượt qua xa quá huyền vực thổ dân. Đến lúc đó, chúng ta đem không cần lo lắng bất kỳ khiêu chiến nào. Gai A nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt. Hắn trầm tư phút chốc, tiếp đó hỏi, chuyện này có phải hay không là yêu cầu hồi báo cho thần vương Zeus? Chắc hơi sững sờ, lập tức hồi đáp, theo lý thuyết, trọng đại như thế phát hiện chính xác hẳn là hồi báo cho thần vương Zeus. Nhưng mà Gai Á lại lắc đầu, như linh chém sắt nói, không cần. Chuyện này có ta toàn quyền phụ trách. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin quyết tâm. Gai Á sở dĩ không có ý định đem việc này hồi báo cho Zeus, là bởi vì trong lòng của hắn có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn khát vọng có thể độc chiếm quá huyền vực tín ngưỡng chi lực, dùng cái này đến để thăng tu vi của mình, thậm chí có hy vọng được chứng thần đế chi cảnh. Một khi hắn trở thành thần đế, như vậy thay thế Zeus vị này thần vương vị trí cũng ngón tay giữa ngày như lợi. Nghĩ tới đây, Gai Á trong lòng không khỏi kích động và phấn. Hắn bây giờ thực sự hy vọng những cái kia ra ngoài thần chi có thể mau chóng quay về, để hắn sớm ngày làm ra an bài. Dù sao hắn lo lắng chính là, nếu như trong lúc này có không người nào ý ở giữa phát hiện quá huyền vực, đồng thời đem hắn hồi báo cho thần vương Zeus, như vậy hắn độc chiếm quá huyền vực, thay thế thần vương Zeus kế hoạch chỉ sợ cũng muốn rơi vào khoảng không. Bởi vậy, Gai Á quyết định muốn âm thầm tăng tốc hành động bước chân, bảo đảm bản thân có thể vượt lên trước một bước trưởng không quá huyền vực hết thảy. Trong lòng của hắn tràn đầy dã tâm cùng chờ mong, phảng phất đã thấy chính mình đứng tại thần đế chi đỉnh, quan sát chúng sinh huy hoàng chẳng cảnh. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, ra ngoài thần chi đã toàn bộ trở về. Nhưng mà, trong khi chờ đợi Gai Á kiên nhẫn lại tại trong thời gian khá dài này làm hao mòn hầu như không còn. Dù sao theo thời gian trôi qua, Zeus phát hiện quá huyền vực sát xuất liền sẽ nhiều tăng thêm một phần, cũng may trong thời gian này không có ai phát hiện quá huyền vực tồn tại. Bây giờ Gai Á lo lắng nóng nhìn chặt xuất quan, phần kia khẩn cấp cơ hồ biến thành thực chất sốt ruột cùng bất an. Chặt từ trong hỗn độn trở về, mặc dù mang về tin tức trọng yếu, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Vết thương trên người hắn ấn, là hắn ở trong hỗn độn cùng sức mạnh không biết giao chiến cùng quấn vào hỗn độn loạn lưu chứng minh. Bởi vậy, vừa về tới Olympus, hắn liền lựa chọn bế quan tu luyện. Hy vọng có thể mau chóng khôi phục thương thế, lấy tốt hơn trạng thái đối mặt tiếp xuống khiêu chiến. Có lẽ là tâm linh cảm ứng, có lẽ là đang bế quan hắn vẫn như cũ duy trì đối với ngoại giới cảm giác bén nhạy, chẳng phản phất phát giác gã phẫn nộ cùng chờ mong. Hắn hiểu được, mình không thể lại tiếp tục bế quan đi xuống, bằng không sẽ xúc phạm chúng nộ. Thế là, cứ việc thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn như cũ lựa chọn xuất quan. Chắc xuất hiện, để cho nguyên bản vốn đã chờ đến không nhịn được gã chờ thần chi tinh thần hơi rung động. Bọn hắn biết, xâm lấn quá huyền vực kế hoạch cuối cùng có thể bắt đầu. Gai Á sớm đã vì lần này hành động làm xong chuẩn bị chú đáo, chỉ chờ chặt xuất quan dẫn đường. Thế là, tại chặt dưới sự hướng dẫn, thiên thần tộc thần chi nhóm bước lên chinh phục quá huyền vực hành trình. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng đấu trí, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, mà cuộc chiến tranh này mở màn, cũng tại bây giờ chậm rãi kéo ra chương 122, thần tộc, chương 122, thần tộc. Làm thần tộc khổng lồ đội hình như một đạo mênh mông ngân hà vượt qua hỗn độn, vung xuống tại thái huyền vực bầu trời lúc, cái kia khí thế như hồng, chấn động đến mức toàn bộ tinh vực cũng vì đó run rẩy. Thần tộc chiến sĩ mỗi một cái cũng là chinh phạt vô số vị diện chiến sĩ, thực lực yếu nhất cũng là thánh nhân đỉnh phong, càng quan trọng hơn chính là đứng sừng ở phía trước cái kia mười mấy vị đại đế, bọn hắn khí tức như vực sâu, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo. Mà tại bọn này đại đế phía trước nhất, đứng thẳng một vị nam tử, chính là gã chính là đại đế đỉnh phong tồn tại. Khi thái huyền vực các đại đế cảm ứng được thần tộc khí tức lúc, bọn hắn nhao nhao từ riêng phần mình đập phủ, trong cung điện bay ra, hội tụ ở vùng tinh vực này bầu trời. Bọn hắn hoặc cưỡi thần thú, hoặc đạp lên tường vân, hoặc khống chế pháp bảo, hình thái khác nhau, nhưng đều tản ra khí tức cường đại. Gai Á nhìn xem những thứ này tụ tập mà đến các đại đế, nhếch miệng lên một vòng rêu cợt đường cong. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, xem ra thái huyền vực các đại đế đều rất ưa thích tham gia náo nhiệt ra bất quá, các ngươi cho là bằng các ngươi đám người ô hợp này, liền có thể ngăn cản chúng ta thần tộc bước chân sao? Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn bộ tinh vực đều tựa như bị thấy lạnh cả người bao phủ. Thái huyền vực các đại đế sắc mặt cũng hơi biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Trong lòng bọn họ cũng hết sức rõ ràng biết, thần tộc làm ra đội hình lớn như vậy, chắc chắn không có khả năng lần này đến đây chính là vì dạo chơi ngoại thành, tất nhiên là chuẩn bị chinh phục toàn bộ thái huyền vực hư. Chỉ bằng các ngươi bọn này tồn tại, liền có thể chinh phục ta Thái Huyền vực, người si nói ngọng. Một vị nào đó đại đế phản bác. Nghe vậy, Gai Á cũng không tức giận, dù sao tình huống như vậy tại hắn di vãng chinh phục bên trong vị diện đã xảy ra rất rất nhiều lần, bây giờ lần nữa nghe lời nói này, lập tức mở miệng rêu cợt nói các ngươi cho là thân là đại đế liền có thể cùng chúng ta thần tộc đối kháng. Nực cười. Tại trước mặt thần tộc, các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Thứ thời, liền ngoan ngoãn thần phục với chúng ta thần tộc a bằng không mà nói, chờ các ngươi chỉ có diệt vong. Trong tiếng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, để cho Thái Huyền vực các đại đế đều cảm thấy phẫn nộ. Tại Thái Huyền vực bầu trời, mây đen dày đặc, lôi quang lấp lóe, biểu thị sắp đến phong bạo. Thần tộc cùng Thái Huyền vực thần đế nhóm ở giữa không khí khẩn trương cũng theo gã mấy lời nói đã đạt đến điểm sôi, phản phất chỉ cần một cây diêm, liền có thể nhóm lửa vùng trời này lửa giận. Thái Huyền vực một đám đại đế ánh mắt như ưng chim cắt giống như sắc bén, bọn hắn biết do trận chiến tranh này đã vô pháp tránh đến nội thần tộc các chiến sĩ, bây giờ cũng đều nhao nhao làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Liền tại đây Dương cung bạc kiếm lúc, Thái Huyền vực Thiên Nguyên đại đế lại đột nhiên làm loạn, hóa thành một vệt sáng, hướng về gã mau chóng đuổi theo. Thiên Nguyên đại đế trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, thân kiếm tản ra ánh sáng nóng bỏng, phản phất có thể đốt cháy hết thảy. Hắn huy kiếm chém xuống, kiếm khí như hồng, vạch phá bầu trời, thẳng bức gã mà đến. Gã thấy thế, không sợ chút nào, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi một kích này. Cùng lúc đó, Thái Huyền vực khác các đại đế cũng nhao nhao động thủ. Mỗi người bọn họ thi triển ra tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, trên bầu trời kiếm quang ngang dọc, pháp thuật giao thoa, giống như thịnh đại khói lửa biểu diễn, nhưng lại tràn đầy túc sát chi khí. Có đại đế lấy quyền làm binh, một quyền đánh ra, liền có thế lôi đỉnh và quân, có đại đế thì lại lấy đàn làm kiếm, tiếng đàn như dao, giết người ở vô hình. Cuộc hôn chiến này bên trong, đủ loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp, uy lực kinh người. Mỗi một lần va chạm, đều biết dẫn phát thiên địa dị tượng. Có đại đế đang thi triển pháp thuật lúc, trên bầu trời sẽ hạ xuống mưa to, nước mưa hóa thành sắc bén băng tiễn, bắn về phía địch nhân, có đại đế thì có thể triệu hồi ra cuồng phong, đem địch nhân cuốn vào trong đó, giống như rơi vào vô tận vòng xoáy. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu trình độ kịch liệt cũng tại không ngừng thăng cấp. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng nồng đậm, tiếng sấm càng ngày càng thường xuyên, phản phất toàn bộ Thái Huyền vực đều đang vì trận chiến tranh này mà run rẩy. Đại địa bên trên, sơn băng địa liệt, giang hà đảo lưu, phản phất tận thế đã buông xuống. Tại trong cuộc hỗn chiến này, Gai Ạ thân là đại đế đỉnh phong, giống như một vị độc bộ thiên hạ kiếm khách, cho thấy siêu phàm nhập thánh thực lực. Thân hình hắn như gió, tốc độ nhanh như sấm sét, trên chiến trường tới lui tự nhiên, mỗi một lần ra tay đều vô cùng tinh chuẩn, phản phất có thể nhìn rõ địch nhân mỗi một cái sơ hở. Đối mặt đối thủ trước mắt Thiên Nguyên đại đế, Gai Ạ trong mắt của hắn lập lòe lạnh lùng tia sáng, trong tay đồng dạng cũng là ngưng tụ ra một đạo kiếm mang sáng chói, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, đâm thẳng hướng Thiên Nguyên đại đế lồng ngực. Thiên Nguyên đại đế thấy thế, sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết do Gai Ạ thực lực, không dám khinh thường chút nào. Hắn cấp tốc huy động trường kiếm trong tay, cùng Gai Ạ kiếm mang chạm vào nhau anh. Một tiếng vang thật lớn rung khắp vân tiêu, hai người công kích đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, đem chung quanh không khí đều chấn động đến mức vặn vẹo biến hình. Chỉ thấy gã kiếm mang tại va chạm sau đó cũng không tiêu tan, ngược lại trở nên càng thêm nóng bỏng lóa mắt, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Mà Thiên Nguyên đại đế trường kiếm thì tại cỗ này uy lực phía dưới bắt đầu xuất hiện vết rách. Thiên Nguyên đại đế trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới gã thực lực vậy mà cường đại như thế. Hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản được gã công kích, nhưng bất đắc dĩ thực lực cách xa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm của mình tại gã kiếm mang phía dưới hóa thành một đống sắt vụn a. Thiên Nguyên đại đế hét thảm một tiếng, lồng ngực của hắn bị gã kiếm mang xuyên thủng, máu tươi phun ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung lắc lư mấy lần, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Nhất đại đại đế, cứ như vậy vẫn lạc tại gã dưới kiếm. Theo Thiên Nguyên đại đế vẫn lạc, trên chiến trường thế cục cũng xảy ra nghịch chuyển. Gã lại ra tay tới, ánh mắt của hắn trên chiến trường đảo qua, mỗi một lần ra tay cũng giống như lôi đình vạn quân, đem địch nhân từng cái đánh tan. Mà theo gã triển lộ thần uy, thần tộc các chiến sĩ giống như lấy được cổ vũ, thế công của bọn hắn càng hung hiểm hơn, tiết tấu chiến đấu cũng càng thêm thanh thoát siêu siêu siêu. Thần tộc khí thế hoàn toàn bộc phát, trong lúc nhất thời Thái Huyền vực đại đế đối mặt như vậy thế công lại là khổ không thể tả ầm ầm. Thần tộc pháp thuật trên không trung nổ tung, lại là một vị đại đế bị thần tộc nổ cho thịt nát xương tan. Tại gã vị này đỉnh phong đại đế dẫn dắt phía dưới, thần tộc trong trận chiến đấu này dần dần chiếm cứ thượng phong. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, nhưng thần tộc các chiến sĩ sĩ khí lại càng cao. Tại chiến trường ồn ào náo động bên trong, gã ánh mắt lại phong tỏa một cái đặc biệt thân ảnh, Long Tiêu đại đế. Vị này Thái Huyền vực cường giả, cho dù là tại lấy một chọi hai khốn cảnh phía dưới, vẫn như cũ thể hiện ra siêu phàm thực lực, không chỉ có chưa từng rơi vào hạ phong, càng là chém giết thần tộc một vị đại đế. Gai ạ trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, hắn nhẹ giọng tự nói, Long Tiêu đại đế, quả nhiên danh bất hư truyền, có tư cách trở thành ta thần tộc một thành viên. Chương 123, như đế đích thần tới, chương 123, như đế đích thần tới. Gai ạ thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Long Tiêu đại đế trước mặt. Hắn hơi hơi chắp tay, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần thành khẩn, Long Tiêu đại đế, thực lực của ngươi ta đã thấy thức, nếu ngươi nguyện ý quy thuận ta thần tộc, ta chắc chắn sẽ cho ngươi phong phú đãi ngộ, vinh quang của ngươi cùng địa vị, đến lúc đó ngươi sẽ tại ta trong thần tộc nâng cao một bước. Nhưng mà, Long Tiêu đại đế lại là cười lạnh, trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định, "Gai ạ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta Long Tiêu sinh là người Thái Huyền vực, chết là Thái Huyền vực quỷ. Ta tuyệt sẽ không phản bội mình gia viên." Nói đi, Long Tiêu đại đế liền huy động trường kiếm trong tay, hướng về Gai ạ chém tới. Gai ạ thấy thế, giận mắng một tiếng, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thân hình hắn khẽ động, tránh đi Long Tiêu đại đế công kích, đồng thời trong tay cũng ngưng tụ ra một đạo kiếm mang sáng chói âm vang. Hai kiếm chạm nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Trong lúc nhất thời, kiếm khí ngang dọc, đem chung quanh không khí đều cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Gai ạ cùng Long Tiêu đại đế chiến đấu, giống như hai tòa sơn phong va chạm, mỗi một lần giao phong đều dẫn phát trong thiên địa chấn động. Hai người thực lực tương đương, ngay từ đầu còn đánh khó phân thắng bại. Gai ạ kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kích cũng giống như lôi đình và quần, mà Long Tiêu đại đế kiếm pháp lại càng thêm tinh diệu, hắn phảng phất có thể nhìn rõ gã mỗi một cái động tác, sớm làm ra dự phán. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, gã xem như đỉnh phong thần đế thực lực dần dần triển hiện ra. Thế công của hắn càng ngày càng lăng lệ, mỗi một lần công kích đều tựa như có thể xuyên thủng Long Tiêu đại đế phòng ngự. Mà Long Tiêu đại đế mặc dù vẫn như cũ ương ngạnh chống cự, nhưng đã bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng vào lúc này, Long Tiêu đại đế tại dạng này cao áp trong hoàn cảnh, một cái chịu bức bách tính chất sai lầm, bị gã bén nhạy bắt được cơ hội. Gã kiếm mang tựa như tia chớp xẹt qua, thẳng bức Long Tiêu đại đế cổ họng. Long Tiêu đại đế biến sắc, hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản một kích này, nhưng đã không kịp giang giác. Một tiếng vang dọn, Long Tiêu đại đế trường kiếm bị gã kiếm mang chặt đứt, ngay tại sắp chặt đứt cổ họng của hắn thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo ánh sáng chói mắt, giống như tảng sáng ánh rạng đông, đột nhiên từ trên huyền vực Thái Huyền Tông phóng lên trời, xuyên thẳng Vân Tiêu, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cái kia mãnh liệt khí tức, như cuồng phong sóng lớn giống như cuốn tới, khiến cho đang tại kịch chiến gã cùng Long Tiêu đại đế cũng không khỏi tự chủ dừng lại động tác trong tay. Gã con mắt chăm chú khóa chặt tại đạo ánh sáng kia nơi phát ra, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động. Hắn cảm nhận được, quang mang kia bên trong ẩn chứa sức mạnh, xa không phải tầm thường đại đế có thể so sánh, thậm chí ẩn ẩn vượt ra khỏi hắn vị này đỉnh phong thần đế khí thế, chẳng lẽ là thần đế? Không, không có khả năng, ta thần tộc chinh phạt thế giới nhiều như vậy mới có rẻ ở cái này một vị thần đế, Thái Huyền vực làm sao có thể sinh ra thần đế? Bất quá là so ta đi được xa một chút đỉnh phong đại đế thôi. Ngay tại gã lúc cảm khái, tại quang mang kia chiếu rọi, một thân ảnh dần dần hiện ra, đó là một vị thân mang áo xanh thanh niên nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng phong dong. Chính là Thái Huyền Tông tông chủ Cố Dương. Cố Dương dù chưa tự mình đi tới chiến trường, nhưng hắn đối với trận chiến đấu này chú ý không chút nào không giảm. Hơn 10 vị đại đế ở giữa giao phong, đối với hắn mà nói đã một hồi bày ra đại đạo chi lực thị yến, cũng là một lần khó được học tập cơ hội. Cái này bọn này đại đế giao phong bên trong, Cố Dương cũng là từ trong lĩnh ngộ được rất nhiều liên quan tới đại đạo huyền bí, đối với chính mình tu hành cũng có cực lớn giúp ích. Nhưng mà, khi Cố Dương nhìn thấy gã sắp chém giết Long Tiêu đại đế, nhưng trong lòng của hắn là không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Long Tiêu đại đế cùng Thái Huyền Tông có thâm hậu hữu nghị, không nói lúc trước tặng cho Thái Huyền Tông nhiều như vậy chân quý lễ vật, vẹn vẹn là Long Tiêu đại đế con trai độc nhất Vương Tử Hiên chính là Cố Dương đệ tử. Liên cái tầng quan hệ này liền khiến cho phải Cố Dương không cách nào ngồi nhìn Long Tiêu đại đế vẫn lạc. Thế là, Cố Dương không chút do dự ra tay rồi. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, liền có một đạo quang mang từ đầu ngón tay của hắn tán phát ra, xông thẳng chiến trường mà đi, đạo ánh sáng kia trong nháy mắt liền xuyên thấu trên chiến trường khói lửa cùng bụi trần, trực tiếp bao phủ ở Long Tiêu đại đế trên thân. Tại Cố Dương sức mạnh che chở cho, Long Tiêu đại đế thương thế trên người cấp tốc khép lại, khí tức cũng khôi phục ổn định. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Dương phương hướng, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích. Mà gã nhưng là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Cố Dương, hắn biết vị này thần bí nam tử trung niên cũng không phải là hạng người bình thường. Thời khắc này chiến trường, bởi vì Cố Dương tham gia mà trở nên càng thêm phức tạp. Gã cùng Cố Dương chi ở giữa giằng co, cũng biểu thị kế tiếp sẽ có một hồi càng thêm giao phong kịch liệt, không nghĩ tới Thái Huyền vực lại có thể đản sinh ra ngươi dạng này một vị đỉnh phong đại đế. Gã nhìn chăm chú Cố Dương, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại để lộ ra khó che giấu ngưng trọng. Tại thần tộc dài dằng dặc trong lịch sử, hắn cũng từng gặp vô số cường giả, nhưng giống Cố Dương dạng này sâu không lường được tồn tại, lại cực kỳ hiếm thấy đỉnh phong đại đế, có lẽ vậy. Cố Dương âm thanh đạm nhiên, phản phất cũng không có đem gã lời nói để ở trong lòng. Một bên Long Tiêu đại đế lại là nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng âm thầm cảm thán thần tộc tầm mắt chi cạn đem một vị thần đế ngộ nhận là đỉnh phong đại đế, đây quả thực là đối với Cố Dương thực lực cực lớn đánh giá thấp. Gã sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, hắn tự nhiên cảm nhận được Long Tiêu đại đế trào phúng, bất quá bây giờ hắn để ý hơn chính là trước mắt vị này tên là Cố Dương địch nhân. Hắn biết rõ, nếu như không cách nào đánh bại Cố Dương, như vậy thần tộc chinh phạt chi lộ sẽ phải chịu trở ngại cực lớn hử, coi như như thế, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể ngăn cản ta thần tộc chinh phạt. Ta sẽ để cho ngươi biết được thần tộc cường đại. Gã thanh âm bên trong tràn đầy quyết tâm cùng tự tin. Lập tức, gã hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt đế binh. Đó là một thanh hoàn chỉnh đế binh, phía trên khắc ba đầu đại đạo hoa văn, mỗi một đầu đều ẩn chứa vô tận uy lực. Hắn bỗng nhiên vung lên, đế binh vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt quy tích, hướng thẳng đến Cố Dương giết tới đây. Cố Dương thấy thế, ánh mắt cũng là hơi ngưng trọng, cũng chỉ là hơi. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được gã uy lực một kích này, có điều đối với việc này cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Chỉ thấy Cố Dương cũng sử dụng chính mình thần đế binh, Thánh Vũ kiếm đây là. Thần. Gã cảm nhận được Cố Dương tay bên trong thần đế binh sau, trong lòng liền có hối hận ý nghĩ, nhưng mà còn chưa chờ hắn có bất kỳ động tác, thậm chí còn không chờ hắn đem lời này nói xong, thì thấy đến Thánh Vũ kiếm tại trong Cố Dương tay phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, theo hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí liền phóng lên trời. Kiếm khí kia giống như một đạo màu bạc trường hồng, xẹt qua chân trời, trực tiếp đón nhận gã công kích. Hai cố cường đại sức mạnh trên không trung giao hội, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Vâng, chương 124, Thái Huyền vực căn nguy, chương 124, Thái Huyền vực căn nguy. Toàn bộ chiến trường giống như một khối cực lớn vải vẽ, bị vô tận năng lượng cùng tia sáng phủ lên, giống như ngày tận thế tới, tinh thần cũng vì đó run rẩy. Mà tại bức tranh này trung tâm, Cố Dương thân ảnh đứng sướng sướng, tựa như một khỏa bất diệt tinh thần, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cố Dương sức mạnh trên người giống như sôi trào núi lửa, sôi trào mãnh liệt, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cố lực lượng kia tại khống chế của hắn phía dưới, giống như cuồng bạo hồng thủy, mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ chiến trường. Tại lực lượng kia trùng kích vào, nguyên bản vững chắc không gian giống như cái gương vỡ nát giống như bể ra, từng đạo khe hở giống như mạng nện lan tràn ra, đem chiến trường chia cắt thành vô số mảnh vụn. Mà cái kia gã, vị này thần tộc đỉnh phong đại đế, tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, lộ ra yếu ớt như thế không chịu nổi. Tại này cổ sức mạnh tiếp cận hắn trong nháy mắt, nguyên bản trong cơ thể hắn cái kia vô cùng chói mắt thần quang trong nháy mắt tạm đạm, phảng phất bị bóng tối thôn vệ, cả người giống như bị gió lốc bao phủ lá rụng, trong nháy mắt biến mất ở trong hư vô. Không chỉ là gái ạ, liền gã chung quanh chừng mấy vị thần tộc đại đế, vẹn vẹn bị Cố Dương cổ lực lượng này dư ba cuốn vào trong đó, cũng ở đây cố lực lượng trùng kích vào, nhao nhao vẫn lạc. Trên người bọn họ thần lực tại này cổ lực lượng trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa như thế, giống như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi huy so sánh. Thời khắc này Cố Dương đứng tại chỗ, vẻ mặt như cũng nhẹ nhõm tự nhiên. Bất quá nhưng phàm là bị ánh mắt của hắn quét qua chiến trường, những cái kia vốn chuẩn bị chinh phục Thái Huyền vực thần tộc binh sĩ, cả đám đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn này đã từng chinh phục vô số vị diện tồn tại, bây giờ đối mặt Cố Dương một ánh mắt, chính là bị dọa đến nhao nhao quay người thoát đi, sợ bị Cố Dương sức mạnh tác động đến. Chắc, xem như lần này thần tộc trong đại quân gần với gã trọng yếu tướng lĩnh, từng lấy cường đại thần lực và vô song chiến kỹ trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Nhưng mà, hắn giờ phút này, lại giống như một cái mê thất tại trong báo chim nhỏ, thất kinh mà thoát đi lấy cái kia lực lượng kinh khủng đầu nguồn này. Cái này sao có thể? Chắc tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, thần tộc, cái này tự khoe là vạn tộc chi chủ chủng tộc, vậy mà tại Cố Dương mặt phía trước không chịu được như thế nhất kích hắn. Hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Trong âm thanh run rẩy lấy, hắn cảm thấy mình trái tim đang cuộn loạn, phản phất muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như vậy, cũng chưa từng cảm thụ qua thâm trầm như vậy sợ hãi. Hắn nhìn lại một mắt chiến trường, nơi đó vốn nên đứng vững bọn hắn thần tộc đỉnh phong đại đế, gãi ạ, nhưng bây giờ lại chỉ còn dư một mảnh hư vô. Hắn cảm thụ được sau lưng cái kia giống như hồng thủy manh thú một dạng sức mạnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Cố Dương thân ảnh giờ khắc này ở trong lòng trở nên vô cùng trầm trọng lại vung đi không được, giống như một cái không thể vượt qua cự sơn, chẳng lẽ người này là thần đế? Không, không có khả năng. Trong tâm thanh đang run rẩy trong không khí quanh quẩn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Thần vương rẻ ở tấn thăng thần đế quá trình, hắn tự mình kinh nghiệm, biết rõ gian khổ trong đó cùng dài dằng dặc. Nhưng mà, trước mắt vị này Cố Dương, chắc có thể cảm giác rõ ràng đến hắn vô cùng trẻ tuổi, hồn phách trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể đã bước vào cái tia chí cao vô thượng cảnh giới? Trong tâm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một tia mấy không thể ngửi nổi nỉ non. Hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, chuyện này với hắn tới nói, không khác một đả kích trầm trọng. Nhưng mà, thực tế lại là tàn khốc. Cố Dương cho thấy sức mạnh, giống như tinh thần, giống như rực rỡ, giống như biển cả, giống như thâm thúy. Cái kia lực lượng vô tận ba động, chứng minh hắn tuyệt không phải đỉnh phong thần đế, mà là hàng thật giá thật thần đế. Đối mặt sự thật này, chắc chỉ có thể mang theo vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, thoát đi chiến trường này. Hắn không dám quay đầu, không còn dám nhìn Cố Dương một mắt, bởi vì hắn biết, Cố Dương sức mạnh đủ để cho hắn trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cố Dương đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy mà lạnh mạc. Hắn cũng không có ngăn cản thoát đi thần tộc, bởi vì hắn thấy, những thứ này thần tộc bất quá là sâu kiến đồng dạng, căn bản vốn không đáng giá hắn ra tay. Dường như là cảm nhận được Cố Dương ý nghĩ trong, lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực sâu đậm. Hắn hiểu được, thần tộc dĩ vãng tôn nghiêm cùng vinh quang, tại Cố Dương mặt phía trước đã không còn sót lại chút gì. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh cùng địa vị, tại Cố Dương vị này thần đế trước mặt, trở nên yếu ớt như thế, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, chắc dù vậy cũng không có từ bỏ. Trong lòng của hắn dấy lên một đám lửa, đó là đối với Cố Dương hận ý cùng đối với thần tộc tôn nghiêm khát vọng chờ xem Thái Huyền vực thần đế. Chắc đang thoát đi quá trình bên trong, thấp giọng nỉ non, lần tiếp theo đến đây, chính là ta thần tộc thần vương Zeus. Thần vương Zeus đích thân tới, liền sẽ nhường ngươi biết được, thần đế ở giữa cũng cách biệt. Thanh âm của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo vô tận hận ý cùng quyết tâm. Mà đổi thành một bên, Long Tiêu đại đế nhìn thấy thần tộc bại lui sau đó, cũng là phong trần phó phó mà đi tới bên người Cố Dương. Trong mắt của hắn lập lòe kính nể cùng may mắn tia sáng, nhìn qua Cố Dương, trong lòng tràn đầy cảm kích chú ý thần đế, lần này nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, chỉ sợ là Thái Huyền vực đều phải luân hãm tại đám kia thần tộc tay. Long Tiêu đại đế âm thanh âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều tràn đầy đối với Cố Dương kính ngưỡng. Nguyên bản mọi người vây xem, khi nghe đến thần đế hai chữ lúc, đều lộ ra vẻ khiếp sợ thần đế. Nghe Long Tiêu đại đế lời nói, tất cả mọi người ở đây nhìn về phía Cố Dương ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Mặc dù tại Cố Dương chém giết gã thời điểm, trong bọn họ đã có không ít người có chỗ ngờ tới, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngờ tới. Bây giờ từ Long Tiêu đại đế trong miệng đạt được chứng thực, trong lúc nhất thời chúng quanh các đại đế nhao nhao vây quanh chú ý thần đế thực sự là ta Thái Huyền vực cứu tinh a. Người khoác màu đỏ thắm chiến giáp, cầm trong tay liệt diễm trường kiếm Viêm Dương đại đế trước tiên mở miệng đạo đúng vậy a, Thái Huyền vực có chú ý thần đế toa chấn, thần tộc những tên kia tới bao nhiêu cũng là không hề có tác dụng. Lôi đỉnh đại đế cũng phụ hòa nói, chú ý thần đế không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lòng mang thiên hạ, thực sự là Thái Huyền vực chi phúc a. Người mở miệng một vị khuôn mặt hiền lành, khí chất phi phàm nữ đại đế, Tuệ Tâm đại đế. Trung quanh các đại đế nhao nhao phụ họa, thanh âm của bọn hắn giống như nước thủy triều phun trào, hội tụ thành một mảnh đối với Cố Dương ca ngợi chi tử. Nhưng mà, tại trong giống như thủy triều tiếng ca ngợi này, Cố Dương lại có vẻ bình tĩnh dị thường mà đạm nhiên, cũng không có bởi vì đám người khen tặng mà đắc ý vong hình, ngược lại lộ ra càng thêm khiêm tốn cùng thong dong. Cố Dương khẽ gật đầu, trên mặt đã lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn nhẹ nói, "Chư vị quá khen." Âm thanh mặc dù không lớn, lại tràn đầy chân thành cùng khiêm tốn. Hắn tiếp lấy nói bổ sung, "Nếu không phải là có chư vị anh dũng chống cự, kiềm chế thần tộc đại bộ phận sức mạnh, chỉ dựa vào một mình ta, chỉ sợ cũng ngăn không được tất cả thần tộc. Là cố gắng của mọi người, mới cùng giữ được Thái Huyền vực an uy." Chương 125, Thần bí thần đế, chương 125, Thần bí thần đế. Trác Phong Trần phó phó mà trở về Olympus, mái tóc dài vàng óng bay nhẹ nhàng theo gió, trên mặt của hắn viết đầy khẩn trương và sợ hãi. Dù là bây giờ đã về tới Olympus, dù là đã thoát khỏi Cố Dương uy hiếp, trong lòng của hắn vẫn như cũ vô cùng nghĩ lại mà sợ đến mức hướng thẳng đến thần vương rẻ ở chỗ cung điện mau chóng đuổi theo, tựa hồ chỉ có tại trước mặt thần vương rẻ ở mới có thể tìm về mất đi cảm giác an toàn. Trong cung điện, Zeus đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, trong tay nắm thần đế binh lôi đỉnh chi trượng, trường bào màu vàng nóng tỏa ra ánh sáng lung linh, uy nghiêm thần thánh. Chắc bước vào cung điện, quỳ lạy tại trước mặt Zeus, cung kính nói: "Thần vương bệ hạ, có chuyện quan trọng hướng ngài bẩm báo." Zeus khẽ gật đầu, ra hiệu Chắc đứng dậy nói chuyện. Chắc đứng lên, hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật Thái Huyền vực chuyện xảy ra. "Thần vương bệ hạ, ta phát hiện một cái có đại lượng nhân tộc vị diện, tên là Thái Huyền vực." Nghe vậy, Zeus thần sắc thay đổi một chút, hiển nhiên là đối với Chắc lời nói cảm thấy hứng thú nói tiếp. "Vốn là muốn trực tiếp nói cho ngươi, chỉ là gã nói một cái nho nhỏ Thái Huyền vực còn không đáng phải ngài vị này thần vương ra tay, bởi vậy hắn trực tiếp dẫn theo thần tộc đại quân chuẩn bị chinh phục Thái Huyền vực." Ngay từ đầu sự tình cũng đích xác dựa theo gã lời nói phát triển, Thái Huyền tông mặc dù có không ít đại đế, nhưng lại không phải gã đối thủ, nhưng mà lại chưa từng nghĩ Thái Huyền vực thế mà sinh ra một vị thần bí thần đế, hắn chỉ dựa vào lực lượng một người, liền thay đổi chiến cuộc. "A, thần đế, ngươi liền xác định ngươi không có cảm giác phạm sai lầm?" Zeus trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. "Thần vương bệ hạ, ta dám cam đoan chuyện này tính chân thực, hắn không chỉ có lấy thần đế tu vi, càng là có thần đế binh bản thân, bất quá một chiêu liền chém giết gã ạ." Chắc tiếp tục báo cáo. Zeus nghe vậy, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Hắn đứng lên, đi đến chắc trước mặt, vỗ bả vai của hắn một cái nói: "Thần đế, Thái Huyền vực thế mà xuất hiện một vị thần đế, đây thật là làm cho người hưng phấn tin tức. Thần vương bệ hạ, ngài không tức giận sao? Gã ạ, thế nhưng là chúng ta tướng tài đắc lực a." Chắc có chút không hiểu hỏi. Zeus lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Sinh khí? Ta vì sao muốn sinh khí? Gã ạ mặc dù cường đại, bất quá cũng chỉ là cường đại một điểm sâu kiến thôi, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể bồi dưỡng được tới. Mà vị này Thái Huyền vực thần đế khác biệt, hắn là đáng giá ta xuất thủ đối thủ. Thần vương bệ hạ, ngài là dự định tự mình đối phó với vị này thần đế?" Chắc thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ cùng kính sợ. Zeus mỉm cười, nụ cười kia bên trong lộ ra chân thật đáng tin, tự tin và sắc bén. "Đúng vậy, ta muốn đích thân đi chiếu cố hắn, xem vị này Thái Huyền vực thần đế thực lực đến tột cùng như thế nào." Đến thần đế cảnh giới, Zeus đã không có thể tham khảo tồn tại, mỗi tiến lên trước một bước cũng là xa lạ một bước. Mặc dù Zeus có thể cảm giác thực lực của mình không ngừng tăng lên, nhưng mà hắn cũng không dám vững tin tự mình đi con đường chính là hoàn mỹ nhất con đường. Bởi vậy bây giờ biết được Thái Huyền vực còn có một vị thần đế tồn tại, Zeus có thể nói là vô cùng hưng phấn. Bởi vì chỉ có cùng là thần đế giao phong, Zeus mới có thể biết được chính mình con đường đi tới có chính xác không sai thần vương, đây là Thái Huyền vực tọa độ. Nói xong, Chắc liền ngưng tụ ra một cái ánh sáng lóng ánh cầu, quang cầu bên trong lập lòe phức tạp phù văn, đó là thông hướng Thái Huyền vực chính xác tọa độ. Nhưng mà, Zeus chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn quả cầu ánh sáng kia, liền phất phất tay, quang cầu liền biến mất trong không khí không cần, ta có thể cảm giác được vị kia thần đế thả ra khí tức. Nói xong, Zeus quanh thân chính là lập lòe vô số lôi điện tia sáng, sau đó càng là hóa thân lôi đỉnh, chợt liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt lam tử sắc hồ quang điện tại không khí không ngừng lấp lóe. Sau một khắc, Zeus đã vượt qua vô số tinh vực, đi tới Thái Huyền vực bầu trời. "Ngươi chính là vị kia Thái Huyền vực thần đế." Zeus âm thanh giống như hồng trung đại lữ, tại Thái Huyền vực bầu trời quần quần quanh quần, rung động tâm linh của mỗi người. Bây giờ, Cố Dương đang đứng trên chiến trường, cùng mấy vị đại đế ngồi vây quanh luận đạo, đột nhiên nghe lời nói này, trong mắt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một vị người khoác trường bào màu vàng nóng, cầm trong tay lôi đỉnh chi trượng nam tử lơ lửng giữa không trung. Cố Dương ánh mắt híp lại, hắn phát giác Zeus chính là một vị thần đế, bởi vậy cũng không có trực tiếp trả lời Zeus vấn đề, mà là đem chính mình làm thần đế khí tức hoàn toàn thả ra. Linh khí cường đại ba động giống như gợn sóng giống như khuyết tán ra, đem chung quanh các đại đế nhao nhao đẩy lui. Giờ khắc này, hắn im lặng biểu lộ thân phận của mình, hắn chính là Zeus trong miệng vị kia thần đế. Zeus cảm nhận được Cố Dương khí tức, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn khẽ gật đầu, lập tức cũng là đem chính mình thần đế khí tức hoàn toàn phóng thích. Cái kia bàng bạc thần lực giống như lũ quét, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thái Huyền vực. Chung quanh các đại đế cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhao nhao hoảng sợ lui lại. Bọn hắn biết, mình cùng Zeus vị này thần đế ở giữa có khác biệt một trời một vực. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn đơn giản giống như sâu kiến giống nhau yếu ớt tới, cùng ta một trận chiến. Zeus âm thanh tại Thái Huyền vực bầu trời quanh quẩn, tràn đầy khiêu chiến cùng chờ mong. Cố Dương trong mắt lóe lên một tia chiến ý, dù sao tấn thăng thần đế sau đó, hắn liền lại không gặp phải ngang hàng đối thủ, bây giờ Zeus xuất hiện lại là để cho hắn tìm được ma luyện chính mình đá mài đao. Nhưng mà, hắn cũng biết hai vị thần đế ra tay toàn lực ý lực, chỉ sợ toàn bộ Thái Huyền vực đều không chịu nổi trùng kích như thế có thể. Bất quá không ở chỗ này. Lập tức Cố Dương thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, trực tiếp đi đến trong hỗn độn. Zeus thấy thế, mỉm cười, cũng là thân hình khẽ động, đi theo ở sau lưng Cố Dương. Trong hỗn độn mặc dù nguy hiểm, có vô số hỗn độn loạn lưu, nhưng mà đối với bọn hắn những thứ này thần đế mà nói, cũng không bất cứ uy hiếp gì. Thậm chí bởi vì hỗn độn bản tràn ngập đủ loại năng lượng cuồng bạo cùng không trọn vẹn phát tắc, có thể tiếp nhận hai vị thần đế toàn bộ lực lượng. Tại Cố Dương cùng Zeus rời đi trong nháy mắt, Thái Huyền vực một đám các đại đế lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Bọn hắn nhìn chăm chú hai vị thần đế biến mất phương hướng, trong mắt lập lòe tâm tình phức tạp, nếu không thì chúng ta tiến đến quan sát một phen. Cuối cùng, có một vị đại đế nhịn không được mở miệng. Nhưng mà đề nghị này rất nhanh liền bị những người khác phản bác quan sát. Chúng ta mặc dù là đại đế, nhưng ở trước mặt thần đế bất quá sâu kiến đồng dạng. Một vị khuôn mặt trầm ổn đại đế chậm rãi lắc đầu, trong âm thanh của hắn tràn đầy lý trí cùng cảnh giác. Thần đế giao phong dư ba đều đủ để đem chúng ta chôn bụi, cái gọi là quan sát, chỉ sợ là chịu chết. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao rơi vào trầm mặc. Chương 126, đá mài đao. Chương 126, đá mài đao. Cố Dương cùng Zeus hai người này giờ khắc này ở trong hỗn độn đem toàn bộ lực lượng của mình hoàn toàn phóng thích. Trong lúc nhất thời, bởi vì bọn hắn giữa hai người giằng co, toàn bộ hỗn độn phảng phất đều đang vì đó run rẩy. Cái kia khí thế cường đại, giống như mưa to gió lớn giống như cuốn tới, cho dù là những cái kia ngày bình thường tự xưng là đại đế tồn tại, bây giờ ở xa Thái Huyền vực cũng có thể cảm nhận được cái kia cố khí thế kinh người, từng cái cũng không nhịn được cảm thấy tim đập nhanh. Giờ khắc này cho dù là Long Tiêu đại đế, vị này tại chỗ bên trong quen thuộc nhất Cố Dương thần đế người, bây giờ trong lòng cũng hết sức rõ ràng, Cố Dương tại Thái Huyền vực chưa bao giờ thể hiện ra lực lượng chân chính. Thậm chí bởi vì như thế, lúc trước không thiếu đại đế cho rằng Cố Dương thần đế mặc dù cường đại, nhưng nếu là cố gắng cũng không phải không thể tiếp cận. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều hết sức rõ ràng, đại đế cùng thần đế chênh lệch, thậm chí so đại đế cùng phàm nhân chênh lệch còn lớn hơn, đó là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Bây giờ, những đại đế kia đứng ở đằng xa, nhìn qua hỗn độn trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn đã từng cho là mình đã là vùng tinh không này bên trong tồn tại cao cấp nhất, nhưng bây giờ, bọn hắn mới chính thức rõ ràng chính mình nhỏ bé. Tại hỗn độn chỗ sâu, Zeus cùng Cố Dương hai vị này thần đế ở giữa chiến đấu, giống như vũ trụ ở giữa hai quả cự tinh va chạm, phóng xuất ra hào quang chói sáng. Zeus người khoác trường bào màu vàng nóng, phảng phất như thiên thần hạ phàm, tay hắn cầm lôi đỉnh chi trượng, thân trượng lượn lờ vô số thật nhỏ sấm sét, mỗi một đạo đều giống như từ thiên đạo bên trong rút ra lôi đỉnh pháp tắc, ngưng tụ vô tận đạo vận. Hắn nhẹ nhàng vung lên, phảng phất chỉ là động tác tùy ý, lại dẫn tới thiên địa biến sắc, một đạo cường tráng lôi điện từ trượng nhẹ bén phun ra, trong nháy mắt xé rách hỗn độn hắc ám, giống như cự long bay lên, thẳng bức Cố Dương mà đi ầm ầm. Lôi điện vạch phá hỗn độn, thanh thế chi lớn, phảng phất có thể dung chuyển toàn bộ hỗn độn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, đối mặt cái này thế lôi đỉnh và quân, Cố Dương lại có vẻ ung dung không đội. Thân hình hắn khẽ động, phảng phất sáp nhập vào trong hỗn độn, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nhẹ nhõm tránh đi cái này một kích chí mạng. Khi Cố Dương lúc xuất hiện lần nữa, trong tay của hắn đã nhiều một tôn đế binh thiên địa sơn hạ ấn. Cái này ấn tỉ tản ra cổ pháp thần bí khí tức, phảng phất ẩn chứa toàn bộ thiên địa sức mạnh. Giờ khắc này Cố Dương toàn lực thao túng thiên địa sơn hạ ấn, nhất ấn vô xuống, lập tức, ở bên cạnh hắn nguyên khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một đạo cực lớn sơn hà hư ảnh, hướng về Zeus nghiền ép mà đi rầm rầm, sơn hà hư ảnh gào thét mà tới, mang theo khí thế bằng bạc, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Zeus trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, dù sao lấy hướng về đối thủ của hắn chưa bao giờ có thể từ trong hắn một chiêu này thoát đi. Nhưng mà, Cố Dương không chỉ có thể thoát đi, hơn nữa còn có thể làm ra phản kích, quả thực lại cho hắn một kinh hỉ. Lập tức Zeus thân hình khẽ động, giống như quỷ mị giống như tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tới Cố Dương sau lưng. Trong tay hắn lôi đỉnh chi trượng đống nhiên đánh ra, một đạo càng thêm cường tráng lôi điện trực tiếp đánh vào Cố Dương trên lưng phanh. Một kích này giống như trọng truy nện ở trên cái đe sắt, phát ra nặng nề mà rung động tiếng vang. Cố Dương thân hình thoát một cái, nhưng cũng không ngã xuống, đây vẫn là Cố Dương giao chiến lần thứ nhất rơi vào hạ phong, bất quá càng là như vậy, Cố Dương trong ánh mắt thần sắc càng là hưng phấn. Dù sao chỉ có cùng đối thủ như vậy giao phong, mới có thể nhìn trộm cái kia thần đế phía trên cảnh giới. Cố Dương tại lôi đỉnh trong dư âm ổn định thân hình, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đem trong hỗn độn linh khí toàn bộ đều nhét vào trong lồng ngực, chỉ thấy giờ khắc này Cố Dương lần nữa thao túng thiên địa sơn hà ấn, hướng Zeus phát khởi phản kích mãnh liệt. Tôn kia thiên địa sơn hà ấn tại Cố Dương thôi động phía dưới, phát ra ông khẽ đều, phản phất tại cùng thiên địa đại đạo cộng minh. Nó phóng ra hào quang sáng chói, núi sông hư ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, lưu chuyển cổ xưa lực lượng thần bí. Cố Dương hét lớn một tiếng, đem lực lượng toàn thân đều chút xuống trong đó, ấn tỷ bỗng nhiên hướng về phía trước chụp ra oanh, sơn hà hư ảnh gào thét mà ra, mang theo vô tận uy thế, phản phất có thể dung chuyển toàn bộ hỗn độn. Nó giống như một đầu ngủ say cự long bị tỉnh lại, hướng về Zeus mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, Zeus thân là thần đế, nội tình thâm hậu, sao lại dễ dàng bị đánh bại? Trong mắt của hắn lập loè lạnh lùng tia sáng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Trong tay thần đế binh lôi đỉnh chi trượng nhẹ nhàng vung lên, liền đưa tới ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ đôm đốt, vô số thật nhỏ sấm sét tại Zeus chung quanh nhảy vọt, cuối cùng ngưng kết thành một đạo cường tráng lôi điện, giống như thiên phạt chi truy, đón nhận Cố Dương sơn hà hư ảnh ầm ầm, hai cố cường đại sức mạnh trên không trung mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Hỗn độn hư không bị xé nứt, năng lượng ba động bốn phía, nếu như một chiêu này tại trong Thái Huyền vực bộc phát, chỉ sợ là sẽ trực tiếp đánh tan Thái Huyền vực một vực. Cũng may hỗn độn vốn là có vô số hình thái khác nhau, vô cùng cường đại năng lượng, cho dù đối mặt Cố Dương cùng Zeus hai vị này thần đế giao phong dư ba cũng không có chịu đến đặc biệt lớn ảnh hưởng. Cố Dương mặc dù toàn lực xuất kích, nhưng vẫn như cũng bị Zeus cái kia cường đại lôi đỉnh chi lực đánh lui. Thân hình của hắn giống như diều bị đứt dây, mãnh liệt bay ngược mà ra, xuyên qua cái kia nguyên bản yên tĩnh im lặng hư không, cuối cùng hung hăng đụng vào một mảnh hỗn độn hàng rào phía trên, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phản phất mặt nước bị cục đá đánh vỡ, yên tĩnh phanh một tiếng va chạm thanh âm trong hư không quanh quẩn, thanh âm này tại trên hỗn độn hàng rào nhảy vọt, bắn ngược, cuối cùng tiêu tan tại trong hư không vô tận. Cơ thể của Cố Dương tại va chạm sau vô lực trượt xuống, hắn cắn chặt hàm răng, tính toán kềm chế cái kia từ sâu trong cổ họng sông tới mùi máu tươi. Nhưng cuối cùng, khoe miệng của hắn vẫn là tràn ra một tia máu tươi, giống như nở rộ hồng liên, tại trên hỗn độn hàng rào phóng ra thê mỹ tia sáng. Nhìn xem Cố Dương thảm trạng, Zeus trong mắt lại là toát ra một tia khinh miệt, ánh mắt kia tràn đầy đối với Cố Dương khinh thường cùng trào phúng, Thái Huyền vực thần đế, thực sự là cực kỳ buồn cười. Nhưng mà đối mặt Zeus trào phúng, Cố Dương tâm tính vẫn như cũ mười phần bình thản. Cùng là thần đế, Cố Dương cùng Zeus ở trên cảnh giới kỳ thực cũng không bao nhiêu chênh lệch, mà giờ khắc này Cố Dương tay bên trong bất quá là đế binh, mà Zeus trong tay nhưng là thần đế binh. Thần đế ở giữa giao phong, sai một ly đi nghìn dặm, chớ nói chi là thần đế binh cùng đế binh chênh lệch cũng không phải chút xíu, mà là ngàn dặm. Cố Dương cũng không phải là không biết giữa hai người chênh lệch, nhưng mà vì nghiệm chứng mình tại thần đế một đạo thượng tẩu bao xa. Dù sao Cố Dương cảnh giới bây giờ, muốn khiêu chiến tự thân cực hạn thật sự là quá khó khăn. Zeus đem Cố Dương xem như là đá mài đao. Cố Dương sao lại không phải đâu như thế? Chương 127, Thánh Vũ kiếm vi năng, chương 127, Thánh Vũ kiếm vi năng. Đã trải qua vừa mới cùng Zeus hai lần giao phong sau đó, Cố Dương trong lòng đã giống như gương sáng rõ ràng. Hắn biết rõ, Zeus thực lực không thể coi thường, nếu như hắn lại ôm tâm lý may mắn, tiếp tục theo trước đó thủ đoạn ứng chiến, chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ thua trận. Cố Dương hít sâu một hơi, quyết định chuẩn bị toàn lực ứng phó. Thế là, hắn không chút do dự thu hồi Đế binh Thiên Địa Sơn hạ ấn, dù sao cho dù là đế binh, tại trước mặt Zeus cũng lộ ra lực bất tòng tâm. Ngay sau đó, Cố Dương hai tay nắm chặt, một đạo hào quang sáng chói từ lòng bàn tay hắn bắn ra. Quang mang kia chói lóa mắt, phản phất có thể xé rách hư không, thẳng đến thương khung. Theo tia sáng ngưng kết, một cái cổ pháp mà uy nghiêm trường kiếm chậm rãi hiện lên, trên thân kiếm khắc lấy phù văn cổ xưa, tản ra làm người sợ hãi uy áp, đây cũng là Cố Dương thần đế binh, Thánh Vũ kiếm. Thánh Vũ kiếm vừa ra, toàn bộ hỗn độn cũng vì đó rung động. Trên thân kiếm phù văn lập lòe hào quang chói sáng, phản phất tại cùng thiên địa cộng minh. Zeus mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Cố Dương tay bên trong cái thanh kia dạng người rực rỡ Thánh Vũ kiếm, trong mắt lóe lên một tia khó che giấu kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tại giữa phương thiên địa này, trừ hắn trong tay lôi thần quyển trượng bên ngoài, lại còn có một thanh khắc thần đế binh tồn tại. Nhưng mà, Zeus rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khóe miệng của hắn câu lên vẻ khinh miệt độ cong. Trong tay hắn lôi thần quyển trượng, cũng không phải thông thường thần đế binh, mà là thần đế binh bên trong nhân vật hàng đầu. Cho dù đối mặt Cố Dương sử dụng Thánh Vũ kiếm, Zeus cũng mười phần tự tin, tại chuôi này quyển trượng gia trì, hắn đủ để ứng đối Cố Dương bất luận cái gì thế công. Theo Cố Dương tế ra Thánh Vũ kiếm, hắn cùng với Zeus ở giữa giao phong lần nữa thăng cấp. Trong hỗn độn, hai thân ảnh giống như lưu tinh giao thoa, mỗi một lần va chạm đều kèm theo đinh tai nhức óc tiếng vang. Cố Dương huy động Thánh Vũ kiếm mũi kiếm chỉ chỗ, kiếm khí ngang dọc, giống như sơn nhạc sụp đổ, giang hà đảo lưu. Hắn thi triển ra một thức kiếm phá thương khung, chỉ thấy Thánh Vũ kiếm bên trên quang mang đại thịnh, một đạo kiếm khí khổng lồ giống như cự long đằng không mà lên, thẳng bức Zeus mà đi. Zeus thấy thế, không những không giận mà còn cười. Trong tay hắn lôi thần quyền trượng nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt đưa tới ngàn vạn lôi đỉnh. Những thứ này lôi đỉnh trên không trung xen lẫn thành một tấm dày đặc lưới điện, hướng về Cố Dương kiếm khí nên đón ầm ầm, kiếm khí cùng lôi đỉnh trên không trung mãnh liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Sức mạnh hai người triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành một mảnh cơn bão năng lượng, đem trong hỗn độn hết thảy cuốn vào trong đó, cuối cùng đem hắn chôn vùi. Mà ở vào trung tâm phong bạo Cố Dương cùng Zeus, phản phất cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, sau đó càng là riêng phần mình thi triển thân pháp, không ngừng né tránh công kích của đối phương. Thân ảnh của bọn hắn tại trong gió lốc xuyên thẳng qua, nhanh đến mức cơ hồ thấy không rõ. Mỗi một lần giao phong đều kèm theo mãnh liệt năng lượng ba động, phản phất muốn đem toàn bộ hư không đều vỡ ra tới ở hải này khóa thời khắc. Zeus bén nhạy bắt được trong Cố Dương đang kịch liệt giao phong hiện lộ ra nhỏ bé sơ hở. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, tựa hồ thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Trong nháy mắt, trong tay hắn lôi thần quyền trượng bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất cùng trời tế lôi đỉnh tương liên ầm ầm. Theo Zeus gầm nhẹ một tiếng, hắn bỗng nhiên huy động quyền trượng, một cái lôi đỉnh vạn quân ầm vang đánh ra. Chỉ thấy một đạo cường tráng lôi điện từ quyền trượng mũi nhọn bắn ra, giống như thiên phạt chi truy giống như, mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, nhanh chóng mà đánh phía Cố Dương. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Dương thân hình như gió tự động, cơ hồ là tại lôi điện chạm đến trong nháy mắt, hắn hiểm lại càng hiểm mà tránh đi cái này nhất chí mệnh nhất kích. Không chỉ có như thế, Cố Dương tại né tránh rẻ ở cái này một cái công kích sau, còn có thể đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên Thánh Vũ kiếm bên trên, sau đó thân hình nhất chuyển, trở tay một kiếm chém ra bá. Thánh Vũ kiếm mang theo lăng lệ vô song kiếm khí, trong nháy mắt phá toái hư không, phát ra chói hai âm thanh xé gió, kiếm khí như hồng, thẳng đến rẻ ở yếu hại. Rẻ ở trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cố Dương đang tránh né công kích mình đồng thời còn có thể phát động như thế tấn mãnh mà phản kích mãnh liệt. Một bên khác, Rẻ ở đồng dạng cũng là triển lộ ra phi phàm ý thức chiến đấu, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng điều chỉnh thân hình, huy động lôi thần quyền trượng cùng Cố Dương kiếm khí chạm vào nhau. Chỉ thấy kiếm khí cùng lôi điện trên không trung mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, phanh. Cố Dương cùng Zeus, hai vị thần đế, trong hỗn độn này triển khai một vòng lại một vòng đọ sức. Mỗi một lần thăm dò, mỗi một lần va chạm, cũng giống như tại im lặng trên bàn cờ rơi xuống một đứa con, vừa có nghị cặn kẽ trầm ổn, lại tràn đầy biến số cùng sự không chắc chắn. Cố Dương thân pháp linh động, giống như trong bầu trời đêm qua lại lưu tinh, chiêu thức của hắn tấn mãnh mà lăng lệ, mỗi một kích đều tính toán đánh vỡ Zeus cái kia nhìn như bền chắc không thể gãy phòng ngự. Mà Zeus thì như núi lớn trầm ổn, động tác của hắn mặc dù không trừng dương, lại ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một lần phản kích cũng giống như lôi đình vạn quân, chấn nhiếp nhân tâm. Hai người ngươi tới ta đi, ra chiêu pha chiêu, phản phất tại tiến hành một hồi im lặng hòa âm. Cái kia giao phong kịch liệt âm thanh, giống như dây đàn bên trên âm phủ, khi thì kiêu ngạo sục sôi, khi thì trầm thấp véo von. Tại trong im lặng thế cục này, Cố Dương cùng Zeus không ngừng thăm dò lai lịch của đối phương, tìm kiếm lấy cái kia chí thắng nhất kích. Bọn hắn giống như hai vị cao minh kỳ thủ, trên bàn cờ xảo diệu sắp đặt, khi thì tiến công, khi thì phòng thủ, mỗi một bước đều tràn đầy trí tuệ cùng sách lược. Lần lượt giao phong bên trong, Cố Dương cùng Zeus đều thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương. Lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, Cố Dương cố ý lộ ra một sơ hở, thân hình của hắn hơi chậm lại, kiếm thế cũng hơi có vẻ chậm chạp. Cái này sơ hở nhìn như nhỏ bé, lại đủ để gây nên Zeus chú ý. Zeus trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn nhìn ra đây là Cố Dương cố ý hành động, muốn dẫn dụ hắn mắc câu. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm tên giảo hoạt, muốn dẫn dụ ta lộ ra sơ hở. Hắn bất động thanh sắc, giả vờ bị Cố Dương sơ hở hấp dẫn, trong tay lôi thần quyền trượng đột nhiên vung ra, một đạo cường tráng lôi điện giống như nộ long ra biển, hướng về Cố Dương mãnh liệt mà đi. Nhưng mà, Zeus cũng không ngờ tới, Cố Dương lại là tại tầng thứ 3. Cố Dương đang bán ra sơ hở đồng thời, đã làm xong hậu chiêu chuẩn bị. Thân hình hắn vặn một cái, Thánh Vũ kiếm hóa thành một đạo hàn quang, đón Zeus lôi điện chém tới. Một kiếm này, nhìn như là ngăn cản Zeus công kích, kỳ thực ngầm huyền cơ, kiếm khí bên trong ẩn chứa Cố Dương thân là thần đế toàn bộ sức mạnh cùng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc quanh, lôi điện cùng kiếm khí trên không trung mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Bất quá nhưng vào lúc này, Cố Dương lại đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Rẽ ở sau lưng. Rẽ ở trong lòng cả kinh, nhưng đã không kịp phản ứng. Cố Dương tay bên trong Thánh Vũ kiếm đã tựa như tia chớp chém ra, mũi kiếm trực chỉ Rẽ ở yếu hại. Rẽ ở mặc dù cường đại, nhưng ở cái này xuất kỳ bất ý công kích đến, cũng lộ ra luống cuống tay chân. Hắn đem hết toàn lực, muốn ngăn cản Cố Dương một kiếm này, nhưng đã lực bất tòng tâm. Trường kiếm xẹt qua Rẽ ở sau giáp, lưu lại một đạo sâu đậm vết thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chiến giáp. Chương 128, mới cũ đệ tử hòa lẫn. Hưng Thịnh Thái Huyền, chương 128, mới cũ đệ tử hòa lẫn. Hưng Thịnh Thái Huyền. Rẽ ở thân là thần đế, cho dù tại cái này sinh tử tồn vong lúc, cũng không lựa chọn khuất phục. Hắn hít một hơi thật sâu, quanh thân thần quang phun trào, tựa như sôi trào dung nham, lúc nào cũng có thể phun ra. Rẽ ở điều động toàn bộ thần lực, cái kia sức mạnh bàng bạc phảng phất muốn làm cho không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình. Hắn nắm chặt trong tay thần đế binh Lôi đỉnh chi trượng, lấy một loại cơ hồ tốc độ bất khả tư nghị, Rẽ ở hướng Cố Dương hựa ra một kích chí mạng. Một kích này lực lượng mạnh mẽ, phảng phất ngay cả tinh thần đều có thể rung chuyển, toàn bộ hư không cũng vì đó rung động. Đó là một loại lực lượng hủy thiên diệt địa. Cố Dương mặt đối với cái này một đòn sấm vang chớp giật, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Hắn biết rõ một kích này kinh khủng, bởi vậy hắn không dám sơ suất chút nào. Tại thời khắc mấu chốt, thân hình hắn lóe lên, lấy một loại huyền diệu đến cực điểm thân pháp xảo diệu tránh đi cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, cũng chính vì cái này tránh một cái để, nguyên bản có thể trực tiếp đem Rẽ ở chém giết sát chiêu, lại chỉ có thể trọng thương hắn. Mà Rẽ ở lại mượn nhờ một kích lực phản chấn, thân hình lóe lên, như là cỗ sao trổi trốn vào trong hỗn độn. Thân ảnh của hắn tại hỗn độn trong sương mù dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ ở nơi đó xuất hiện qua. Hai vị thần đế ở giữa đại chiến, cuối cùng lấy Rẽ ở thoát đi mà kết thúc. Nhưng mà, trận chiến đấu này dư ba còn tại trong hư không quanh quẩn, phản phất tại nói vừa rồi kinh tâm động phách. Cố Dương trong hư không đứng im một lát, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, nhìn qua Rẽ ở thoát đi phương hướng cũng được hắn nhẹ giọng tự nói, có thể chiến thắng ngươi một lần, liền có thể chiến thắng ngươi lần thứ hai. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa tự tin và quyết tâm lại làm cho người vô pháp coi nhẹ năm. Thái Huyền vực. Long Tiêu đại đế cùng các vị đồng đạo đứng yên, con mắt chăm chú của bọn hắn khóa chặt tại xa xôi hỗn độn. Nơi đó, hai vị thần đế sức mạnh đang tại va chạm kịch liệt, mỗi một lần năng lượng ba động đều đủ để làm cho cả Thái Huyền vực rung động. Những đại đế này nhóm tâm tình dị thường thấp thỏm, bọn hắn biết rõ thần đế ở giữa quyết đấu là bực nào kinh tâm động phách, kết quả của nó càng là khó mà đoán trước. Nhưng thân là Thái Huyền vực một phân tử, trong lòng bọn họ chỗ sâu đều yên lặng mong mỏi Cố Dương có thể tại trong trận này quyết đấu đỉnh cao lấy được thắng lợi. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể để Thái Huyền vực có thể bảo tồn. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người bất an giống như thủy triều phun trào, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Mỗi một giây cũng giống như giày vò, bọn hắn thực sự muốn biết kết quả chiến đấu. Cuối cùng, tại mọi người trông mòn con mắt lúc, một thân ảnh vạch phá bầu trời, quay về Thái Huyền vực là Cố Dương thần đế. Không biết là ai hô ra miệng, trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả thần đế nhao nhao la lên. Cứ việc thời khắc này Cố Dương hình tượng hơi có vẻ chật vật, quần áo tổn hại, càng có tơ máu tràn ra, nhưng từ trên người hắn tản ra khí thế, giống như quần quận giang hà, bàng bạc mà mênh mông. Đây là duy nhất thuộc về người thắng khí thế. Các vị đại đế cảm nhận được cố khí thế này, lập tức sôi trào lên. Bọn hắn biết, trận này đại chiến quan thế, Cố Dương lấy được thắng lợi. Cố Dương đại đế, thật là tấm gương chúng ta. Long Tiêu đại đế trước tiên tán thán nói, hắn lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, vì ta Thái Huyền vực tranh đến vô thượng vinh quang. Đúng vậy à, Cố Dương đại đế thực lực cùng trí tuệ cùng tồn tại, quả thật ta Thái Huyền vực chi phúc. Sau trận chiến này, Cố Dương đại đế nhất định đem danh dương tứ hải, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Tiếng ca ngợi như là sóng lớn liên tiếp, tại Thái Huyền vực bầu trời du dương quanh quẩn, giống như một khúc thắng lợi bài hát ca tụng. Sau đó Cố Dương đang cùng các đại đế tiến hành một phen đơn giản chân thành sau khi trao đổi, liền biểu đạt ra chính mình chuẩn bị bế quan ý nghĩ. Các đại đế nhao nhao tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ, dù sao một trận chiến này, Cố Dương mặc dù lấy được thắng lợi huy hoàng, nhưng cũng chính xác bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế là, Cố Dương đang lúc mọi người đưa mắt nhìn phía dưới, chậm rãi quay trở về Thái Huyền Tông tông chủ đây là. Côn Bằng Thánh Nhân nhìn xem Cố Dương lần này bộ dáng trở về, trong lòng không khỏi mười phần nghi hoặc. Dù sao hắn thấy, thân là thần đế Cố Dương, có thể nói là tồn tại vô địch, nhưng mà vẫn còn có người có thể đem Cố Dương bức đến tình cảnh như vậy, nghĩ đến là đám kia xâm lấn Thái Huyền vực thần tộc làm, chỉ sợ bọn họ bên trong cũng có thần đế tồn tại. Khó trách, khó trách, bất quá xem ra trận đại chiến này là tông chủ chiến thắng. 4. Một bên khác, Cố Dương trở về mật thất sau liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, điều lý nội tức. Lần chiến đấu này mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng làm cho thân thể của hắn đã nhận lấy không nhỏ gánh vác. Bởi vậy, hắn nhất thiết phải dành thời gian khôi phục thương thế, bằng không tất nhiên sẽ lưu lại không thể vãn hồi thương thế. Đương nhiên, tại đã trải qua trận này thần đế ở giữa chiến đấu, Cố Dương tại liều mạng tranh đấu ở giữa lĩnh ngộ được rất nhiều trước nay chưa có đại đạo chân lý. Những thứ này lĩnh ngộ giống như sáng chói tinh thần, đốt sáng lên hắn con đường đi tới, cũng làm cho hắn đối với tương lai tràn đầy vô hạn chờ mong. Một khi hắn đem những thứ này lĩnh ngộ toàn bộ tiêu hóa hấp thu, đến lúc đó thực lực của hắn nhất định đem nâng cao một bước, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Thế là, Cố Dương đang bế quan chi địa yên tâm tu luyện, chuyên tâm lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn càng ngày càng trầm ổn, phảng phất một tòa sơn nhạc nguy nga, sừng sững không ngã. Tại trong Cố Dương bế quan 5 tháng dài dằng dặc, Thái Huyền Tông danh tiếng lại là vang vọng toàn bộ Thái Huyền vực. Theo Cố Dương thần đế thân phận cùng Thái Huyền Tông tông chủ liên quan bị tiết lộ, tin tức này giống như đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp vực nội mỗi một cái xó xỉnh cái gì, Cố Dương thần đế lại là Thái Huyền Tông tông chủ. Kinh ngạc cùng kính ý xen lẫn tại trái tim của mỗi người, Thái Huyền vực những người tu hành bị tin tức này rung động thật sâu. Phảng phất trong vòng một đêm, Thái Huyền Tông trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Những người tu hành nhao nhao đạp vào đi tới Thái Huyền Tông hành trình, bọn hắn hoặc mang theo chân quý lễ vật, hoặc giấu trong lòng tràn đầy kính ý, đi tới nơi này tọa đã từng hơi có vẻ điệu thấp tông môn. Có nhân thủ nâng linh quang lóe lên linh thảo, có người dâng lên lưu truyền ngàn năm cổ tịch, còn có người trình lên nhà mình chế tạo thần binh lợi khí. Mỗi một kiện lễ vật đều ẩn chứa bọn hắn đối với Cố Dương thần đế kính ngưỡng cùng cảm kích, cũng đại biểu cho bọn hắn hy vọng cùng Thái Huyền Tông kết xuống thâm hậu tình nghĩa nguyện vọng. Càng có từng đám chí hướng cao xa người tu hành, bọn hắn lựa chọn trực tiếp gia nhập vào Thái Huyền Tông, trở thành tông môn một thành viên. Bên trong những đệ tử mới này, không thiếu thực lực cường đại thánh nhân, thậm chí là uy chấn một phương đại đế. Cho dù là dưới trướng có không tầm thường thế lực, vẫn như cũng lựa chọn gia nhập vào Thái Huyền Tông, mà dưới quyền thế lực nhưng là trở thành Thái Huyền Tông quy thuộc. Liên xem như đại đế, bọn hắn cũng khát vọng có thể tiếp xúc gần gũi Cố Dương thần đế, mong đợi tại trong tông môn tu luyện thường ngày, có thể có được thần đế một tia chỉ điểm, từ đó đột phá bản thân, đạt đến cảnh giới cao hơn. Thái Huyền Tông bởi vậy nên đón trước nay chưa có phồn vinh cùng huy hoàng. Trong tông môn tiếng người huyên náo, mới cũ đệ tử hòa lẫn chương 129, đạo. Thái Huyền Cộng Minh, chương 129, đạo. Thái Huyền Cộng Minh. Tô Liễm Vũ, dễ ở sau khi trở về khí tức như cũ chưa từng bình phục. Hắn ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, phản phất đã trải qua một hồi trước nay chưa có tâm linh phong bạo. Dễ ở tự thân cần thời gian tới bình phục trận này cùng Cố Dương quyết đấu mang đến thương thế, toàn bộ thần tộc cũng bởi vì dễ ở trong chăn thuyền mà lâm vào trong một mảnh khói mù. Dễ ở tuyên bố bế quan tin tức cấp tốc tại trong thần tộc truyền ra, tùy theo mà đến là làm cho cả thần tộc gần nút mệnh lệnh. Chúng thần mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng không người dám vi phạm dễ ở ý chí. Trong lúc nhất thời, núi ổ liễm vụ lâm vào trước nay chưa có trong yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi qua rừng núi lâm thanh, phảng phất liền thiên địa đều cảm nhận được cỗ này ngưng trọng bầu không khí ở mảnh này trong yên lặng. Thần tộc nhóm trong âm thầm nghị luận ở mỹ, bọn hắn suy đoán rẻ ớt cử động lần này thâm ý, có phải là hay không tại trong trận kia cùng Cố Dương đối quyết, rẻ ớt phát hiện cái gì bí mật không muốn người biết, hay là lĩnh ngộ được một loại nào đó càng thêm thâm ảo sức mạnh. Dù sao, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, vô địch thần vương rẻ ớt sẽ thua ở trong tay người khác. Có thần linh cho rằng, rẻ ớt có thể là đang tìm kiếm đột phá, lấy ứng đối tương lai có thể xuất hiện càng lớn khiêu chiến. Mà có thì ngờ tới, rẻ ớt có lẽ là đang vì thần tộc tương lai sắp đặt, lần bế quan này cùng ngủ đông có thể là vì xúc tích lực lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vô luận chúng thần như thế nào ngờ tới, bọn hắn đều hiểu một điểm, Rẻ ở xem như thần đế, hắn mỗi một cái quyết định đều liên quan đến lấy toàn bộ thần tộc tương lai. Bởi vậy, cho dù trong lòng tràn ngập hiếu kỳ cũng không hiểu, bọn hắn cũng lựa chọn tuân theo cùng chờ đợi. Tại Rẻ ở bế quan trong khoảng thời gian này, núi ổ liễm phủ phảng phất đã biến thành một vùng cấm địa, không người dám dễ dàng quấy rầy. Chúng thần tại riêng phần mình trong lĩnh vực yên lặng tu luyện, tăng cường chính mình sức mạnh, để trong tương lai một thời khắc nào đó có thể vì thần tộc cống hiến lực lượng của mình năm. Tuế nguyệt lưu chuyển, Cố Dương bế quan chi địa từ đầu đến cuối bao phủ tại trong hoàn toàn yên tĩnh cùng thần bí. Thẳng đến đông dương một ngày, phía chân trời đột nhiên hiện ra khắc thường hào quang, phản phất là thiên địa cảm ứng được một loại nào đó khí tức cường đại sắp thức tỉnh. Trên bầu trời, nguyên bản mây trắng toát tránh đi bắt đầu cuộn cuộn biến ảo, dần dần nhiễm lên màu vàng hào quang, tựa như tiên cảnh lộng lẫy. Từng cỗ cường đại năng lượng ba động từ Thái Huyền Tông tông chủ mật thất tản mát ra, dẫn tới chung quanh sông núi cũng vì đó chấn động, phản phất tại vì sắp đến vĩ đại tồn tại mà gieo họ. Mọi người ở đây kinh thán không thôi lúc, một đạo ánh sáng chói mắt từ trong sơn cốc phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. Quang mang kia mãnh liệt như thế, đến mức tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được che khuất con mắt. Mà khi bọn hắn mở mắt lần nữa lúc, liền thấy được cái kia làm cho người rung động một màn. Chỉ thấy Cố Dương thân mang bạch y liễu, tựa như trích tiên giống như từ trong sơn cốc chậm rãi dâng lên. Trên người hắn tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng bầu trời bên trong hào quang màu vàng hòa lẫn, phản phất hắn chính là trong trời đất này chúa tể. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sáng tỏ, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Người chung quanh bị một màn này rung động thật sâu, bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Có người tu hành trong mắt lập lòe cùng nhiệt tia sáng, phản phất thấy được bọn hắn suốt đời theo đuổi đỉnh phong, có thì lệ rơi đầy mặt, cảm khái bản thân có thể tận mắt chứng kiến cái này một thời khắc tính chất lịch sử Cố Dương thần đế xuất quan. Hắn trở nên càng thêm cương đại. Trong đám người truyền đến từng trận kinh hô cùng tán thưởng. Cố Dương bê quan mà ra, hắn đạt tới cái này hoàn toàn mới cảnh giới, bị hắn mệnh danh là đạo. Cái này đạo cũng không phải là đơn giản đột phá, mà là một loại cùng vũ trụ bản chất dung hợp trí cao trạng thái. Tại cái này đạo trong cảnh giới, Cố Dương cảm giác chính mình phảng phất cùng Thái Huyền vực trong thiên địa mỗi một hạt bụi trần, mỗi một sợi gió, mỗi một giọt nước đều thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thái Huyền vực rung động, giống như trong lòng bàn tay quan văn, thế giới vận chuyển pháp tắc ở trước mặt hắn triển lộ không bỏ sót đạo cảnh giới để cho Cố Dương tư duy đạt đến trước nay chưa có rõ ràng cùng nhạy cảm. Hắn có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bên trong liên hệ, thấy trước tương lai biến hóa xu thế. Dưới loại trạng thái này, thời gian và không gian gò bó tựa hồ bị đánh vỡ, hắn có thể trong lòng niệm khẽ động ở giữa, xuyên qua khoảng cách rất xa, cảm giác được vũ trụ bất kỳ xó xỉnh nào biến hóa rất nhỏ. Thần kỳ hơn là, đạo giao cho Cố Dương một loại cùng Thái Huyền vực cộng minh sức mạnh. Hắn có thể điều động toàn bộ Thái Huyền vực năng lượng cho mình sử dụng, vô luận là công kích, phòng ngự vẫn là chữa trị, đều lộ ra thành thạo điều luyện. Loại lực lượng này vừa cường đại lại nhu hòa, phản phất có thể bao dung vạn vật, đồng thời lại có thể phá hủy hết thể trở ngại. Tại cái này đạo trong cảnh giới, Cố Dương cảm giác mình tựa như là Thái Huyền vực chủ nhân. Hắn tồn tại phản phất trở thành một loại vĩnh hằng, vượt qua thời gian và không gian hạn chế, đạt đến chân chính tự do tự tại. Cố Dương sau khi xuất quan tin tức, như gió xuân giống như cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thái Huyền vực. Nhất là hắn tuyên bố đem tự mình giảng đạo, tin tức này không thể nghi ngờ tại tu hành giới nhấc lên sóng to gió lớn đối với những cái kia khát vọng đột phá bình cảnh, truy cầu cảnh giới cao hơn người tu hành tới nói, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Thế là, tại trong thời gian thần ngắn, vô số đại năng nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, mang triều thánh một dạng tâm tình, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thái Huyền Tông. Ba ngày sau đó, Cố Dương leo lên Thái Huyền Tông giảng đạo đại lúc, trung quanh đều yên tĩnh lại, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc cùng tiếng hít thở của mọi người. Theo Cố Dương mở miệng, một cỗ huyền diệu khí tức tràn ngập ra. Thanh âm của hắn giống như tiếng trời, mỗi một cái lời ẩn chứa thâm thúy đại đạo chân lý, đám người phảng phất bị cỗ khí tức này hấp dẫn, không tự chủ được đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, dị tượng phát sinh. Giang đạo dưới đài, mặt đất đột nhiên sinh ra từng đóa hoa sen, những thứ này hoa sen tản ra mùi thơm nhàn nhạt, mỗi một cánh hoa đều tựa như ẩn chứa vô tận huyền cơ. Cùng lúc đó, trên trời rơi xuống kim vân, đem toàn bộ giảng đạo đài bao phủ trong đó. Kim vân bên trong, ẩn ẩn có long ngâm phượng múa thanh âm truyền ra, làm cho người tâm trí hướng về. Những thứ này dị tượng để cho tại chỗ tất cả mọi người đều chấn động theo. Bọn hắn biết, đây là Cố Dương giảng đạo đưa tới thiên địa dị tượng, là đại đạo chân đế hiện ra. Theo Cố Dương giảng đạo xâm nhập, nguyên bản hoang mang đám người tồn tại, bây giờ nhao nhao trong lòng bọn họ lấy được giải đáp, bình cảnh cũng theo đó bị từng cái đột phá. Bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là hàng đầu mấy đạo khí tức của đại đế. Bây giờ như phá đê như hồng thủy sôi trào mấy liệt, xông thẳng lên trời, đó là mấy vị nguyên bản đã là đỉnh phong đại đế tu vi cường giả. Tại Cố Dương lời nói gợi mở phía dưới, sâu trong tâm linh tầng kia khó mà vượt qua màng mỏng bị trong nháy mắt đâm thủng. Khí tức của bọn hắn tại trong chốc lát tăng vọt, phảng phất tránh thoát trói buộc cự long, ở trong thiên địa tùy ý sôi trào. Từng cỗ uy áp cường đại lấy bọn hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, lệnh không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Nguyên bản bình tĩnh hư không tại bọn hắn lực lượng ba động phía dưới nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất liền thiên địa đều cảm nhận được cỗ này tân sinh thần đế chi lực. Người chung quanh nhao nhao ghé mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Bọn hắn nhìn xem mấy vị này mới lên cấp thần đế, trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng hướng tới chương 130, Ma đạo chí tôn, chương 130, Ma đạo chí tôn. Thái Huyền vực. Cố Dương giảng đạo kết thúc, mà ở chàng đám người vẫn như cũ còn đắm chìm tại trong lời của hắn. Cố Dương vừa những lời kia, giống như gió xuân hiu hiu, lại như kinh lôi chấn thiên, khiến cho tại chỗ đông đảo đại đế đều đắm chìm ở đối với thiên địa huyền bí lĩnh ngộ bên trong. Khí tức của bọn hắn đang không ngừng kéo lên, phản phất lúc nào cũng có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Có điều đối với việc này Cố Dương lại cũng không quan tâm, chỉ thấy Cố Dương đột nhiên quay người, thân hình hóa thành một vệt sáng, sau một khắc liền xuất hiện ở trong hỗn độn. Kể từ hôm nay, thiên địa vạn vật vì ta biến thành, nguyện bằng vào ta tâm thế thiên tâm. Cố Dương âm thanh mặc dù không lớn, nhưng mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đồng dạng, gõ vào mỗi một vị đại đế trong lòng. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trong hỗn độn, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Mà giờ khắc này Zeus đang đứng ổ lim phủ, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trong hỗn độn Cố Dương. Hắn giờ phút này vừa mới đem cùng lúc trước đại chiến thương thế dưỡng tốt, nhưng mà lại chưa từng nghĩ, vừa xuất quan liền nghe được tin tức như vậy. Nhìn qua hỗn độn, Zeus trên mặt đã lộ ra không dám tin thần sắc, phản phất nghe được một cái chuyện ngàn lẻ một đêm cố sự không có khả năng, tên kia làm sao có thể đột phá thần đế cảnh giới. Zeus thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, phải biết, thần đế phía trên con đường, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo tồn tại, bởi vậy mỗi một vị tấn thăng thần đế tồn tại, muốn lại đột phá tiếp giống như người mù sờ voi. Dưới tình huống như vậy, muốn đột phá quả thực là xa không thể chạm, cho dù là hắn bộ dạng này thiên tài, hao phí vô số năm tháng vẹn vẹn chỉ dám cam đoan con đường đi tới không sai. Nhưng mà bây giờ, Cố Dương lại dễ dàng đột phá cảnh giới này, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Cùng Cố Dương một dạng, khi trước cái kia một hồi đại chiến, không chỉ là Cố Dương, Zeus đồng dạng thu hoạch không nhỏ, đáng tiếc là Zeus dù là đem trận chiến kia thu hoạch toàn bộ tiêu hóa, cũng vẹn vẹn mò tới đạo cánh cửa. Nếu như thì cũng thôi đi như thế, đáng tiếc chính là bởi vì mò tới đạo Zeus mới có thể vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết rõ, đạo không giống với thần đế, một khi có người trước tiên hắn một bước được chứng, như vậy về sau người liền đem vĩnh viễn không cách nào lại được chứng nhận lớn đạo. Trong thế giới này, đạo chỉ có thể có một cái, mà Cố Dương đã giành trước chiếm cứ vị trí kia. Nghĩ tới đây, Zeus nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, khi Zeus từ trong kinh hãi trở lại bình thường, trong lòng của hắn lại dâng lên khó nói lên lời lo nghĩ. Cố Dương chứng được đạo đây chính là áp đảo thần đế phía trên tồn tại trí cao, đối với Zeus bọn hắn những thứ này chưa chạm đến thử cảnh mà nói, Cố Dương bây giờ lực lượng đơn giản giống như mênh mông tinh hải, giống như thâm bất khả trắc. Tại dạng này tồn tại trước mặt, bọn hắn há không liền như là không đáng kể con kiến, lúc nào cũng có thể bị dễ dàng bóp chết. Zeus cùng Cố Dương chi ở giữa quan hệ thù địch, để cho hắn không cách nào trong lòng còn có may mắn. Nếu đổi vị trí suy xét, mình tại đột phá, tất nhiên cũng biết trước tiên diệt trừ hậu họa, đem ngày xưa cựu địch một mẹ hốt gọn. Bây giờ, nhân vật này đổi thành Cố Dương, hắn như thế nào dễ dàng buông tha mình? Ta có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Zeus tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia mê mang cùng tuyệt vọng. Đối mặt đạo phương diện, hắn cảm thấy trước nay chưa có cảm giác bất lực, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại Cố Dương trong lòng bàn tay, mà hắn chỉ là cái kia trong lòng bàn tay một cái nho nhỏ con kiến. Zeus tâm tình chìm đến đáy cốc, hắn thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều khó mà nhấc lên. Tại dạng này lực lượng trước mặt, bất luận cái gì dãy rủa đều lộ ra phí công như thế. Hắn phảng phất đưa thân vào u tối trong sương mù, bốn phía là vô tận rét lạnh cùng hắc ám, tìm không thấy một tia đường ra. Ngay tại Zeus lòng như cho nguội lúc, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên xuất hiện, tại đầu óc hắn chỗ sâu vang lên, phảng phất đến từ không biết xa xôi chi địa, lại như gần trong gang tấc nói nhỏ: đạo thật sự chỉ có một đầu sao? Cái gọi là Tam Thiên Đại Đạo, vạn đạo quy nhất, bây giờ Cố Dương bất quá phải chứng nhận Tam Thiên Đại Đạo, còn chưa đạt đến vạn đạo quy nhất cảnh giới, ngươi nếu là cứ như vậy từ bỏ, vậy thật triệt để thất bại. Thanh âm này giống như thần trung mộ cổ, tỉnh lại Zeus trầm luân tâm linh. Zeus kinh ngạc hỏi: ngươi là ai? Vì cái gì biết được nhiều như vậy? Lại vì cái gì nói cho ta biết những thứ này? Mặc dù chất vấn, bất quá hắn thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng khát vọng, phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Cái kia thanh âm thần bí lại khẽ cười nói: ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi liền nguyện ý dạng này thúc thủ chịu trói, từ bỏ chống lại sao? Zeus trầm mặc phút chốc, hắn đương nhiên không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha, dù sao thật vất vả đi tới ở đây, hắn như thế nào nguyện ý cứ như vậy từ bỏ? Thần bí nhân kia phảng phất xem thấu nội tâm của hắn, tiếp tục nói, Tam Thiên Đại Đạo mặc dù đại bộ phận bị Cố Dương chiếm giữ, nhưng tóm lại còn có mấy cái cá lọt lưới. Theo người thần bí lời nói dứt tiếng, một cỗ huyền ảo sức mạnh lặng yên tràn vào rẽ ở trong ý thức đó là một loại hoàn toàn khác biệt với hắn hiểu biết đạo lại đồng dạng ẩn chứa lực lượng cường đại cùng thâm thúy triết lý ngươi đây là ma đạo. Rẽ ở cảm nhận được cổ lực lượng này âm u lạnh lẽo, gian ác, cuồng bạo, bạo ngược các loại tâm tình tiêu cực làm một thể. Rẽ ở không khỏi thốt ra phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có lựa chọn sao? Người thần bí âm thanh mang theo một tia trêu tức cùng khiêu khích. Rẽ ở ánh mắt từ lúc mới bắt đầu do dự cùng mê mang, dần dần trở nên kiên định quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, cầm thật chặt song quyền. Hắn biết khả năng này là hắn cơ hội cuối cùng, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ hảo. Ta tiếp nhận. Rẽ ở thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt, phản phất là tại trong tuyệt cảnh tìm được sau cùng cây cỏ cứu mạng, hắn không chút do dự bắt được cơ hội này. Người thần bí âm thanh lần nữa tại rẽ ở trong đầu vang lên, muốn tu luyện ma đạo cũng không phải chuyện dễ, nhất là bây giờ Cố Dương đã đắc đạo. Nhưng ma đạo chi lộ vốn là kiếm tẩu thiên phong, có khác đường tắt. Theo người thần bí lời nói, một cỗ huyền diệu tin tức lưu tràn vào rẽ ở não hải. Đó là một loại cổ xưa cấm kỵ bí thuật, ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng cũng mang theo không cách nào dự đoán đại giới. Rẽ ở tiếp thu được những tin tức này sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiến tế. Người thần bí truyền thụ cho Rẽ ở phương pháp chính là thông qua hiến tế tới thu được sức mạnh, hơn nữa không phải thông thường hiến tế, mà là muốn đem toàn bộ thần tộc xem như tế phẩm, dùng cái này tới nhanh chóng rơi vào ma đạo như thế nào? Không nỡ bỏ ngươi tộc nhân sao? Người thần bí âm thanh mang theo một tia trêu tức, phản phất tại thăm dò Rẽ ở quyết tâm. Nhưng mà, ra người thần bí dự kiến, Rẽ ở trong ánh mắt cũng không có chút nào không muốn hoặc do dự. Hắn lạnh lùng nghi ngờ nói, hiến tế toàn bộ thần tộc, coi là thật có thể thành tựu ma đạo chí tôn, chương 131, diễn sát Cố Dương, chương 131, diễn sát Cố Dương. Chỉ là tộc nhân, có gì không muốn? Chỉ cần ta vẫn tồn tại, thần tộc liền bất diệt, nhưng ta như không còn, thần tộc chẳng lẽ còn sẽ tồn tại? Tại Rẽ ở quyết định lấy toàn tộc làm đại gia hiến tế một khắc này, thần tộc vận mệnh liền bị vô tình cải thiện, đã từng chinh phục vô số vị diện thần tộc, bây giờ lại trở thành Rẽ ở truy cầu sức mạnh vật hy sinh. Tại hiến tế nghi thức kéo ra màn che lúc, Rẽ ở sừng sững ở nguy nga tế đàn chi đỉnh, khuôn mặt lạnh lùng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Thần tộc đám người nguyên lai tưởng rằng Rẽ ở sẽ có đột phá trọng đại, cho nên bọn họ tràn đầy phấn khởi mà tụ tập tại tế đàn bốn phía, trên mặt tràn đầy khó mà nói nên lời hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng mà Rẽ ở ánh mắt thâm thúy trong đám người chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trên một cái đặc thù thân ảnh, thê tử của hắn, vị kia từng cùng hắn dắt tay cùng chung mưa gió tuyết nguyệt, vô số lần kề vai chiến đấu bạn lữ. Nàng, bây giờ cũng là bị Rẽ ở chọn làm hiến tế đầu tiên đối tượng. Rẽ ở ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thê tử của hắn liền ở dưới con mắt mọi người vẫn lạc, sinh mệnh hỏa hoa trong nháy mắt dập tắt. Một màn này để cho tại chỗ tất cả thần tộc choáng váng, trên mặt của bọn hắn viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu, giống như là bị hàn phong đột nhiên đóng băng. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, Rẽ ở ngay sau đó khởi động vị thần bí nhân kia ban cho đại trận. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thần tộc bị một đạo lực lượng vô hình vây khốn, phản phất lâm vào một cái không cách nào chạy trốn cấm kỵ chi địa. Đại trận sức mạnh bắt đầu chậm rãi rút ra máu tươi của bọn hắn, tu vi và sinh mệnh lực, những thứ này quý báu tinh hoa dần dần hội tụ đến Rẽ ở trên thân, trở thành hắn rơi vào ma đạo chất dinh dưỡng. Thần tộc đám người vạn phần hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có tuyệt vọng đã từng tính ý lãnh tụ, bây giờ lại trở thành cướp đi bọn hắn sinh mệnh ma quỷ. Bọn hắn tính toán phản kháng, nhưng đại trận sức mạnh to lớn vô cùng, để cho bọn hắn thúc thủ vô sách. Chớ nói chi là Rẽ ở xem như thần đế, không có khả năng cứ như vậy nhìn xem bọn hắn phản kháng. Những cái kia chuẩn bị phản kháng tồn tại, cả đám đều bị Rẽ ở tự tay chém giết. Trong lúc nhất thời, đối mặt tính cách đại biến Rẽ ở, thần tộc lâm vào hỗn loạn trước đó chưa từng có cùng khủng hoảng. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì đã từng anh minh lãnh tụ, lại đột nhiên trở nên lãnh khốc như vậy vô tình. Thần tộc các thành viên chạy trốn tứ phía, tính toán tìm có thể tránh né trận này thay bay vạ gió tinh thổ, nhưng vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đào thoát Rẽ ở bày ra hiến tế đại trận. Mà Rẽ ở chỉ là lạnh lùng đứng tại tế đàn chi đỉnh, quan sát đây hết thảy, ánh mắt rất là của hắn băng lãnh, phản phất tại nhìn một hồi không có quan hệ gì với hắn náo kịch. Toàn bộ thần giới đều bao phủ tại túc sát cùng tuyệt vọng trong không khí, thần tộc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cùng trên tế đài cháy hừng hực hỏa diễm đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Theo hiến tế tiến hành, thần vực phảng phất đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Trên bầu trời tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, gây mũi khiến người ta buồn nôn. Trên mặt đất khắp nơi đều là thần tộc mảnh vỡ thân thể, máu tươi giống như dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi, nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Những cái kia đã từng dạng ngời rực rỡ thần điện, bây giờ lại trở thành tử vong người chứng kiến, bọn chúng lặng lặng đứng vững vàng, phảng phất tại mặc niệm, vì những cái kia chết đi sinh mệnh cảm thấy bi thương. Rẽ ở lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, tộc nhân kêu rên cùng dãy rủa, trong lòng hắn đã kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Trong mắt hắn, những thứ này tộc nhân chỉ là hắn truy cầu cảnh giới cao hơn đã đặt chân, bọn hắn hy sinh là vì thành tựu hắn tương lai huy hoàng. Hiến tế nghi thức kéo dài rất lâu, thẳng đến cái cuối cùng thần tộc thành viên sinh mệnh bị echo, toàn bộ thần vực lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại Rẽ ở thân ảnh cô độc đứng ở nơi đó. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng chết đi tộc nhân, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Dù sao đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Thông qua trận kia tàn khốc như thế, Rẽ ở đối với ma đạo lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh, đã từng đối với ma đạo hoàn toàn không biết gì cả hắn, bây giờ đã có thể thông thạo trưởng khống cố này hắc ám mà cường đại sức mạnh. Trong lòng hắn, ma đạo không còn là một cái lạ lẫm mà xa không với tới khái niệm, mà là trở thành trong tay hắn tùy tâm sở dục công cụ. Rẽ ở cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt ma đạo sức mạnh, một loại trước nay chưa có tự tin cùng cuồng vọng xông lên đầu. Hắn cảm thấy mình cùng đạo khoảng cách gần trong gang tấc, phản phất chỉ cần đưa tay ra, liền có thể đụng chạm đến cái kia phiến thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn, đây chính là ma đạo sao? Rẽ ở tự lẩm bẩm, sau đó cất tiếng cười to, Cố Dương, ngươi cho rằng ngươi thắng trận đại chiến này? Chờ ta triệt để nắm giữ ma đạo, đến lúc đó chính là tận thế của ngươi. Nói đi, hắn ngắm nhìn bốn phía, đối với chung quanh máu tanh hoàn cảnh nhìn như không thấy. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, bế quan đột phá, đạp vào ma đạo chi đỉnh. Nhưng mà, Zeus cũng không biết, trong quá trình hắn toàn lực truy cầu ma đạo sức mạnh sâu trong nội tâm của hắn, một cỗ khó mà phát giác tham lam đang tại lặng yên phát sinh. Tại Zeus rơi vào ma đạo đồng thời, tại sâu trong nội tâm hắn có một cái tâm ma lặng yên sinh ra. Cái tâm ma này cũng không phải là thực thể, mà là ma đạo sức mạnh một cái âm u mặt. Nó giảo hoạt mà gian ác, giống như là một cái tiềm ẩn trong bóng tối mãnh thú, thời khắc chuẩn bị nhào về phía nó con mồi, Zeus. Tâm ma tại Zeus thể nội du tẩu, nhẹ giọng nói nhỏ, không ngừng phóng đại sợ hãi cùng dục vọng của hắn. Bây giờ tâm ma còn 10 phần nhỏ yếu, bởi vậy chỉ có thể mê hoặc Zeus, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm ma sức mạnh đem dần dần mở rộng, mà Zeus cũng đem từng bước một hướng đi bên bờ hủy diệt. Thậm chí đến cuối cùng, tâm ma sẽ triệt để thay thế Zeus, trở thành bộ thân thể này chủ nhân đang bế quan Zeus cũng không phát giác được tâm ma tồn tại, hắn một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào ma đạo trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần chạm tới ma đạo bản chất, đó là một loại hủy diệt cùng trùng sinh sức mạnh, một loại có thể phá vỡ hết thể trật tự sức mạnh. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, Zeus cảm nhận được trước nay chưa có đốn ngộ. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất sáp nhập vào toàn bộ vũ trụ, cùng ma đạo sức mạnh hợp làm một thể. Hắn đột phá tự thân cực hạn, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Ngay tại Zeus đột phá lúc, giữa thiên địa chợt xuất hiện dị tượng. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên lờ mờ tối tăm, tiếng sấm ù ù, sấm sét vang dội. Một cỗ gian ác mà kinh khủng khí tức tràn ngập trong không khí, phảng phất liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Trên mặt đất, vô số màu đen xúc tu phá đất mà lên, bọn chúng trên không trung quơ, phảng phất tại chúc mừng một cái mới ma thần sinh ra. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy quang minh. Zeus đứng tại bên trên tế đàn, cảm thụ được cổ tà ác này mà lực lượng cường đại. Hắn biết, mình đã được chứng ma đạo, trở thành một cái chân chính ma thần. Nhưng mà, hắn cũng không có ý thức được, cái kia tiềm phục tại trong cơ thể hắn tâm ma, đang lặng yên chờ đợi cơ hội, chuẩn bị đem hắn triệt để thôn phệ Cố Dương, chờ xem, lần này ta nhất định đem tự tay đem ngươi diệt sát, chương 132, vĩnh hằng. Kết thúc, chương 132, vĩnh hằng. Kết thúc. Tại Zeus khí tức đột nhiên bộc phát một khắc này, Cố Dương giống như là tâm linh có cảm ứng, thần trí của hắn giống như thiên võng giật ra, trong nháy mắt liền phong tỏa cái kia cô mới hiện lên khí tức cường đại. Zeus, vị này ngày xưa cùng hắn giao phong thần đế, bây giờ vậy mà thu được đột phá. Zeus vừa mới hoàn thành đột phá, khí thế như hồng, âm thanh giống như tiếng sét đánh quần quần mà đến, tuyên bố muốn tiêu diệt Cố Dương. Nhưng mà, tiếng nói của hắn không rơi, Cố Dương thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Thú vị Cố Dương khỏe môi nết lên một tia sâu không lường được nụ cười, không nghĩ tới ngươi thế mà lựa chọn rơi vào ma đạo con đường này. Zeus đối với cái này không để bụng, hắn cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy hào tình trang trí, ha ha, Cố Dương, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể nhìn trộm đến đạo chân lý. Đạo hữu ngàn đầu vạn cái, ta lựa chọn chỉ là trong đó một đầu thôi. Tiếng cười của hắn trong hư không quen quẩn, chiến ý giống như liệt hỏa cháy lừng lực. Zeus thời khắc này khí thế, giống như thiên thần hạ phàm, bệ nghệ hết thảy đã như vậy. Cố Dương trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, hắn chậm rãi tế ra trong tay Thánh Vũ kiếm thân kiếm lập lòe nhiếp nhân tâm phách hàn quang, vậy liền một trận chiến, xem là ngươi mới được ma đạo cường đại, vẫn là kiếm trong tay của ta sắc bén hơn. Zeus thấy thế, cũng không tỏ ra yếu kém, hắn quanh thân bắt đầu ngưng tụ lại cường đại thần lực, chuẩn bị cùng Cố Dương bày ra một hồi trước nay chưa có quyết đấu. Veng, veng, veng. Bên trong hư không, hai cố cường đại sức mạnh đang không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Mỗi một lần công kích đều giống như muốn xé rách không gian, chấn nhiếp nhân tâm, ha ha ha, niềm vui tràn trề. Thực sự là niềm vui tràn trề a. Zeus âm ý cười dài, thanh âm bên trong tràn đầy hào hùng cùng chiến ý. Sau khi rơi vào ma đạo, chiến lực của hắn vậy mà như kỳ tích mà lại độ kéo lên, phảng phất phá vỡ một loại nào đó tiềm tàng gò bó, thả ra sâu hơn tiềm năng. Đây chính là đạo huyền diệu, nó có thể để cho người tu hành tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà Cố Dương lại là cái dị số, hắn không chỉ có nắm giữ đắc đạo, càng là lấy được toàn bộ Thái Huyền Vực gia trì. Hắn không phải đơn giản hai loại được ra, mà là hoàn mỹ dung hợp. Loại dung hợp này sinh ra sức mạnh, sinh ra vô cùng kỳ diệu phản ứng, đến mức đạt đến một cộng một lớn hơn ba kết quả. Bây giờ Cố Dương giống như là một cái không thể địch nổi chiến thần. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, kết quả của cuộc chiến đấu này liền đã chú định. Zeus mặc dù tại rơi vào ma đạo sau đó dũng mãnh vô cùng, nhưng ở bây giờ Cố Dương mặt phía trước lại có vẻ lực bất tòng tâm. Bọn hắn mỗi một lần giao thủ đều giống như cự thạch cùng trứng gà va chạm, kết quả không cần nói cũng biết. Ngắn ngủi sau mấy hiệp, Zeus liền đã rơi vào hạ phong. Công kích của hắn tại Cố Dương mặt phía trước lộ ra mềm yếu bất lực, mà Cố Dương mỗi một lần phản kích đều để hắn cảm thấy khó mà chống đỡ. Trong chiêu kịch liệt giao phong sau đó, Zeus đã làm mình đầy thương tích, máu tươi từ miệng vết thương cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ chiến giáp của hắn. Lực lượng của hắn tại Cố Dương liên miên không dứt dưới thế công cấp tốc trôi qua, thương thế cũng theo đó một chút tăng thêm. Vì vãn hồi xu hướng suy tàn, Zeus bắt đầu liều mạng hấp thu chung quanh thần tộc tàn khu sức mạnh, tính toán dùng cái này tới khôi phục thương thế của mình. Nhưng mà, tại trong trận này đạo chi tầng diện giao phong, những thứ này thần tộc thân thể tàn phế ẩn chứa sức mạnh lộ ra không có ý nghĩa như thế. Vẹn vẹn mấy lần hấp thu, thần tộc thân thể tàn phế liền gần như tiêu hao hầu như không còn. Nếu muốn tiếp tục khôi phục lực lượng, Zeus chỉ có thể dựa vào trong cơ thể mình thần tộc huyết mạch. Thế nhưng là, cái này huyết mạch chi lực một khi dùng hết, cho dù Cố Dương không xuất thủ, hắn cũng biết bởi vì sức mạnh khô kiệt mà chết già. Đây là một cái chật vật lựa chọn, nhưng Zeus trong mắt lại lập lòe quyết tuyệt tia sáng, đến mức sau một khắc Zeus thế công cũng không bởi vậy yếu bớt, ngược lại càng mãnh liệt lên. Hắn phảng phất tại dùng sinh mệnh giải thích chiến sĩ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, mỗi một lần công kích đều tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Chiến, chiến, chiến. Trong lòng của hắn tiếng hò hét liên tiếp, khích lệ hắn không ngừng tiến lên. Nhưng mà, thương thế chuyển biến xấu để cho Rẽ ở tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Hắn tốc độ khôi phục xa xa theo không kịp thụ thương tốc độ, mỗi một lần củng cố Dương Giao Phong đều để hắn trả giá đánh đổi nặng nề. Mặc dù trong cơ thể hắn thần tộc huyết mạch nắm giữ cường đại sức khôi phục, nhưng bây giờ cũng đã còn thừa lác đác. Lại dùng tiếp nữa, chính là lập tức chết giả hạ tràng. Mặc dù như thế, Rẽ ở nhưng lại chưa bao giờ từng có lùi bước chút nào. Hắn dùng sinh mệnh tại chiến đấu, dùng tín niệm đang chống đỡ chính mình không ngừng tiến lên. Rẽ ở hít sâu một hơi, hai mắt lập lòe quyết tuyệt tia sáng. Hắn biết, đây là chính mình quyết chiến cuối cùng thời khắc. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở giờ khắc này, phát động tối cường cũng là một kích cuối cùng. Một kích này, ẩn chứa hắn tất cả sinh mệnh lực cùng thần lực, giống như một quả sáng chói lưu tinh, xẹt qua chân trời, hướng Cô Dương gào thét mà đi. Nhưng mà, cái này lực lượng cường đại phản vệ cũng là cực lớn, nhất kích vang ra sau đó, Rẽ ở cơ thể bắt đầu xuất hiện vỡ nát dấu hiệu, đây là liệu mình nhất kích, là Rẽ ở lấy mạng sống ra đánh đổi quyết tuyệt phản kháng. Nhưng mà, tại Cố Dương cái kia thực lực sâu không lường được trước mặt, một kích này lại có vẻ bình thường như thế. Cố Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái này gào thét mà đến nhất kích, hắn cũng không có bất luận cái gì khẩn trương hoặc thần sắc sợ hãi. Khi công kích tới gần lúc, hắn chỉ là tùy ý duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem cái này cường đại công kích dễ dàng xóa đi. Rẽ ở thấy cảnh này, trên mặt đã lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn biết, mình cùng Cố Dương chỉ ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Cho dù là lựa chọn hiến tế toàn bộ thần tộc rơi vào ma đạo, cuối cùng càng là lấy mạng sống ra đánh đổi công kích, cũng không cách nào đối với Cố Dương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Theo thân thể mảnh vụn dần dần phiêu tán trên không trung, hắn cảm thấy mình sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Những mảnh vỡ này giống như là bị gió nhẹ nhàng thổi tan bụi trần, dần dần biến mất giữa thiên địa đến nước này, một vị đã từng cường đại thần linh, một vị nắm giữ đạo cường giả, cứ như vậy hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Cố Dương nhìn xem Rẽ ở biến mất phương hướng, trong lòng cũng không có bất kỳ vui sướng nào chi tình. Hắn lý giải Rẽ ở đối sinh khát vọng cùng đối với chết sợ hãi, bởi vì cái này cũng là mỗi người đều sẽ có bình thường tình cảm. Nhưng mà, Cố Dương không thể nhận đồng là, Rẽ ở vì mình có thể đắc đạo, đem toàn bộ thần tộc toàn bộ hiến tế như vậy cực đoan hành vi. Cách làm này vi phạm với đạo nghĩa cùng nguyên tắc của hắn. Hắn đứng bình tĩnh tại chỗ, ánh mắt thâm thúy mà xa xôi đối với Cố Dương tới nói, trận chiến đấu này cũng không có mang đến quá nhiều tâm tình chập chờn, bởi vì hắn biết đây chỉ là hắn trên con đường tu hành một cái nhạc đệm nhỏ nhỏ. Nhưng mà, hắn cũng từ trong trận chiến đấu này lĩnh ngộ được càng nhiều đạo lý cùng chân lý. Sau khi Rẽ ở bị triệt để diệt sát, giữa thiên địa phảng phất có một loại vi diệu cân bằng bị đánh vỡ. Cố Dương cảm thụ được loại biến hóa này, trong lòng biết rõ, chính mình nguyên bản không chọn vẹn Tam Thiên Đại Đạo, tại thời khắc này rốt cuộc lấy tập hợp đủ. Lập tức, Cố Dương nhắm mắt ngưng thần, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, tựa như một vị nhập định lao tăng. Hắn bắt đầu dần dần dung hợp cái này Tam Thiên Đại Đạo, đây là một cái vừa dài dằng dặc lại cần tinh tế thao tác quá trình, đối với tinh thần sức tập trung cùng đối với đại đạo khắc sâu lý giải có cực cao yêu cầu. Nhưng mà, đối với Cố Dương loại tồn tại này tới nói, đây hết thảy phảng phất cũng là hạ bút thành văn, hắn thuần thục thao túng mỗi một con đường lớn, đưa chúng nó dần dần hỗn hợp. Thời gian ở mảnh này trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua. Những cái kia nguyên bản từng người tự chiến đại đạo, tại Cố Dương xào rượu dưới thao túng, bắt đầu dần dần dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một cỗ càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn hoàn toàn mới sức mạnh. Cỗ lực lượng này tại trong cơ thể của Cố Dương mãnh liệt lưu chuyển, giống như một đầu thức tỉnh cự long tại sôi trào gào thét, tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống, phản phất có thể sẽ rách hết thể ngăn cản đến lúc cuối cùng một đạo đại đạo cũng hoàn toàn dung nhập trong đó lúc, cơ thể của Cố Dương đột nhiên chấn động, phản phất đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức từ trên thân Cố Dương tản mắt ra, khí tức kia giống như ngất trời lang yên, thẳng phá vân tiêu, rung động toàn bộ phía chân trời. Cỗ lực lượng này, phản phất có thể lay động đất trời, để cho vạn vật cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, tại này cổ sức mạnh sau lưng, lại cất giấu không muốn người biết nguy cơ đến từ thái sơ sức mạnh còn sót lại, lặng yên xâm nhập Cố Dương trong thần thức, giống như cất giấu mạch nước ngầm, mang đến vô số phân loạn ký ức cùng ý niệm. Những ký ức này cùng ý niệm, giống như nước thủy triều tràn vào Cố Dương thần thức, tính toán ăn mòn ý chí của hắn, trưởng khống linh hồn của hắn. Tại Cố Dương linh hồn trong tế đàn, thái sơ thần thức giống như mưa phùn giống như nhuận vật tế vô thanh mà chạy vào. Nó bắt đầu chậm rãi luyện hóa, thôn vệ, đồng hóa Cố Dương thần thức, ý đồ đem hắn biến thành khôi lỗi của mình. Đây là một hồi không có khói súng chiến tranh, lại so bất kỳ chiến đấu nào đều càng thêm kinh tâm động phách. Theo Cố Dương không ngừng mà bị động thu nạp thái sơ sức mạnh, thần trí của hắn bên trong bắt đầu sinh ra vô số sinh mệnh chủng tộc. Những thứ này sinh mệnh chủng tộc giống như mọc lên như nấm giống như cấp tốc sinh sôi. Cố Dương đang lấy chính mình Tam Thiên Đại Đạo làm cơ sở, mở ra thuộc về mình vũ trụ. Hắn đã sáng tạo ra duy nhất thuộc về tính mạng của hắn chủng tộc. Những thứ này sinh mệnh chủng tộc tại trong vũ trụ của hắn phồn diễn sinh sống, cùng cấu kiến một cái khổng lồ mà phức tạp thế giới đột nhiên. Một tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, phảng phất thiên khung sụp đổ, rung động toàn bộ vũ trụ. Nguyên bản thêm tại Cố Dương đầu tinh thần xung kích trong nháy mắt bắn ngược, cố lực lượng kia hỗn hợp thái sơ tất cả còn sót lại ý niệm cùng tinh thần, ngưng kết thành một đạo vô song sức mạnh, phảng phất một môn cự pháo, bạo phóng tới Cố Dương não hải. Cố lực lượng này trong nháy mắt chui vào linh hồn tế đàn của hắn, nhấc lên một hồi trước nay chưa có phong bạo. Trong gió lốc, thái sơ chậm rãi dậm chân mà đến, mỗi một bước đều tựa hồ vượt qua vô tận thời không, mang theo một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm. Thân ảnh của hắn trong hư không dần dần ngưng thực, tựa như một tôn từ viễn cổ đi tới thần linh, coi thường lấy thế gian hết thảy. Xuống một khắc, Cố Dương trong thức hải tất cả thần thức cũng giống như chịu đến triệu hoán giống như, nhao nhao dung nhập thân thể của hắn. Nhưng mà, khi hắn nhìn về phía Thái Sơ, lại phát hiện đối phương trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Cố Dương, đây hết thảy biến hóa đều biểu thị sắp đến quyết chiến. Thái Sơ bình tĩnh mà hờ hững nhìn xem Cố Dương, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, phản phất tại nhìn xem một cái sắp biến mất tồn tại, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng giết ngươi, ta liền có thể cướp đoạt ngươi hết thảy, mượn nhờ ngươi hết thảy trở thành vạn cổ duy nhất. Thái Sơ âm thanh trong hư không quanh quẩn, phản phất tuyên bố Cố Dương tử hình. Nhưng mà, Cố Dương cũng không vì vậy mà bối rối. Hắn tâm thần rung động ngoài, cũng trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Hắn hiểu được, tất cả bí ẩn tại thời khắc này phảng phất đều giải khai đối mặt với Thái Sơ uy hiếp, Cố Dương cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ cũng không hoàn chỉnh. Ngươi thiếu khuyết rất nhiều thứ, tỉ như Tam Thiên Đại Đạo, sức mạnh tội nguồn cùng với trọng yếu nhất nhục thân. Cố Dương trong giọng nói lộ ra tự tin cùng kiên định, phảng phất đã tìm được chiến thắng Thái Sơ mấu chốt. Thái Sơ nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc hoặc bối rối, cho dù không hoàn chỉnh, ta cũng đủ để hủy diệt ngươi, lại lấy ngươi tới khôi phục ta hoàn chỉnh. Thái Sơ tùy ý nói, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Sau một khắc quá vừa xuất hiện tay, một cỗ chôn vùi hết thảy sức mạnh hướng về Cố Dương áp bách mà đến, muốn đem Cố Dương triệt để diệt sát, từ đó cướp đoạt hết thảy của hắn thay thế người này. Bất luận là thực chất tồn tại vẫn là hình ảnh nào, tại thời khắc này đều không thể kháng cự cái kia ngập trời lực uy hiếp, phảng phất muốn bị triệt để mà sát tất cả tồn tại ân ký. Nhưng mà Cố Dương lại ngẩng đầu đỡ ngực không sợ mà đối diện lấy vũ trụ này áp bách, bởi vì hắn biết mình cùng Thái Sơ ở giữa đọ sức vừa mới bắt đầu, không phải chỉ có ngươi có thể làm như vậy. Cố Dương từng ngón tay hướng thương khung, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận kiên định cùng quyết tâm. Hắn trong tế đàn, một cái vũ trụ cũng đột nhiên ở giữa ngưng hiện ra, đó là một cái thuộc về chính hắn vũ trụ. Cái vũ trụ này giống như một cái hơi co lại tinh hà, mênh mông mà thần bí. Tinh cầu giống như đầy sao giống như tô điểm trong đó, mỗi một khỏa đều lập lòe đặc biệt tia sáng, phảng phất là trong bầu trời đêm bảo thạch. Sông núi hồ nước giống như đại địa hoa văn, phát họa ra tráng lệ tự nhiên bức tranh. Mà rộng lớn vô ngần tinh tế không gian, giống như là vô tận hắc ám xâm lâm, cất giấu vô tận thần bí cùng không biết. Bây giờ, hai cái vũ trụ tại trong hư vô gặp nhau, một hồi va chạm kịch liệt sắp diễn ra. Phía trên vũ trụ phóng xuất ra áp lực cường đại, giống như một bàn tay cực kỳ lớn, tính toán đem phía dưới vũ trụ áp chế lại. Nhưng mà, phía dưới vũ trụ cũng không tỏ ra yếu kém, nó ra sức nổi lên, cùng phía trên vũ trụ triển khai một hồi kinh tâm động phách quyết đấu. Hai cái vũ trụ va chạm, giống như thiên băng địa liệt, giống như kinh tâm động phách. Tiếng nổ, tiếng va đập, băng liệt âm thanh cùng với chấn động âm thanh đan vào một chỗ, phảng phất là một bài hùng dũng hòa âm. Tại trong bài hòa âm này, sinh linh tịch diệt, nhật nguyệt băng liệt, không gian phá toái cùng với vực giới nổ tung, đều trở thành đặc biệt tâm phủ, cùng diễn lại trận này vũ trụ ở giữa đọ sức. Cố Dương thân ở va chạm trung tâm, hắn cũng không lùi bước, mà là cắn chặt hàm răng, ra sức chống cự lại đến từ phía trên vũ trụ áp lực. Trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định, phảng phất tại nói, chỉ cần ta còn có một hơi thở, liền tuyệt sẽ không nhường ngươi được như ý. Đây là một hồi liên quan đến sinh tử tồn vong chiến đấu, cũng là một hồi đối với vũ trụ trưởng không quyền tranh đoạt. Thời gian tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm chạp mà dài dằng dặc, mỗi một giây đều tràn đầy khẩn trương cùng kích động. Cuối cùng, trải qua dài dằng dặc mà gian khổ vật lộn sau, Cố Dương tìm được sơ hở Thái Sơ. Hắn ngưng kết lực lượng toàn thân, phát động một kích chí mạng. Một kích này tựa như tia chớp mau lẹ mà lăng lệ, xuyên thấu Thái Sơ phòng ngự, trực tiếp đánh trúng hắn bản nguyên. Theo một tiếng hét thảm, cơ thể của Thái Sơ bắt đầu dần dần tiêu tan ở trong hư vô. Cố Dương dài ra một hơi, cơ thể loạn trà loạn choạng mà đáp xuống phía dưới trong vũ trụ. Hắn thành công, cuối cùng đem Thái Sơ cho ma diệt. Sau một khắc, liền tiến vào đốn ngộ trạng thái, giống như một tôn tiên cổ bất diệt thần minh, đỉnh đầu của hắn là hoàn toàn mới vũ trụ, đó là hắn dùng chính mình hết thể sáng tạo ra thế giới. Mà hắn trở thành cũng trung sinh thủy tổ, vĩnh hằng bất hủ tồn tại.